Chương 815, ngờ tới, 3, chương 815, ngờ tới, 3, nói quay đầu trở lại nhìn một chút Vô Tương Phong quay đầu lại tiếp tục nói, thiên ma rất có trí tuệ, bọn chúng nguyện ý tiêu phí mấy trăm năm qua xây Vô Tương Phong tuyệt không chỉ là vì tượng trưng, ngọn núi này đối với thiên ma nhất định có ý nghĩa quan trọng cùng tác dụng. Một cái tinh thông triệu hoán, trưởng khống lục trách nhiệm động thiên chân quân trong lòng đống nhiên nhảy một cái, thất thanh nói, có phải hay không là này Vô Tương Phong sau khi xây xong có thể tạo thành neo điểm, đối với vực ngoại thiên ma tiến hành triệu hoán. Lời vừa nói ra, không thiếu động thiên chân quân sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ là trước mắt hiểu biết thế cục đã đối với đám người cực kỳ bất lợi. Như hắn còn có thể đối ngoại tiến hành triệu hoán, không cần quá nhiều, chỉ cần đi lên vài tên đạo quân cấp bậc thiên ma đám người đem không còn đường sống có thể nói. Trước đây có người tu hành thử rời đi này phương giới vực, phát giác cái này giới vực đã bị lực lượng cường đại phong cấm, trong ngoài cách tuyệt không cách nào rời đi. Nhưng mà thiên ma mấy trăm năm qua hao phí vô số tài nguyên xây thành Vô Tương Phong như nói không có một chút thần dị, đám người là vạn vạn không tin. Đông đảo chân quân nghị luận lập tức ngừng, tề tề đem ánh mắt tập trung tại Trương Khắc bọn người trên thân. Trương Khắc đối với cái kia người mở miệng đồng ý gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Sau đó nhìn xem chúng nhân nói, không biết chư vị đạo hữu có chú ý đến hay không, ta chẳng khác gì hư không lúc hạ xuống, từng có một to lớn vô cùng hài nhi chi tướng hiện ra. Minh Hân chân quân trong lòng khẽ động, hướng về đám người nhìn mấy lần, thử thăm dò hướng Trương Khắc dò hỏi, như ý đạo hữu biết cái kia cự anh manh mối. Trương Khắc không có trực tiếp trả lời, mà là từ đầu ngón tay bắn ra một điểm hào quang nổ tung, tạo thành một cái hư ảo cự anh hình tượng. Đông đảo chân quân nhìn rõ ràng, này cự anh cùng lúc trước tại hư không trung nhìn thấy hư giống không khác nhau chút nào. Chư vị đạo hữu có thể nhìn một chút này hư ảo cự anh bên trong. Minh Hân chân quân ngưng mắt nhìn kỹ, phát giác này cự anh lại là từ mấy trăm tiết điểm lẫn nhau phát hỏa mà thành. Tưởng nhớ cùng ngày đó chính mình thấy chi tình cảnh, Minh Hân mấy người đông đảo chân quân hơi hơi có linh ngộ. Trương Khắc tiếp tục nói, ta suy đoán cái này mấy trăm tiết điểm hẳn là đông đảo như cùng ta mấy người phủ xuống tinh thể, cái này mấy trăm tinh thể câu thông một chỗ tạo thành một phương tinh vực, cái kia hư ảo cự anh coi là tinh vực ngoại tượng biến thành. Đám người không khỏi gật đầu, cái suy đoán này vẫn tương đối đáng tin. Trương Khắc nói tiếp, nếu như hiểu như vậy lời nói, này sơn hải giới hẳn là ngôi sao này vực tạo thành một bộ phận. Ta có một phỏng đoán, nếu nói 600 năm trước đột nhiên có thiên ma buông xuống giới này mà không có bị phát hiện, mấy người về sau phát giác lúc, thiên ma đã tại này giới tạo thành tăng cơ, vì ngăn cản thiên ma nhiễm hóa chúng sinh, Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn liền đem chúng ta triệu hoán đến đây tới chu sát thiên ma. Trước đây buông xuống thời điểm, ta phát giác có không ít đồng đạo bị tiếp đón được cái khác tinh thể giới vực, sơn hải giới cũng chỉ là một cái trong số đó. Thiên ma đối sinh linh nhiễm hóa ăn mòn cực kỳ đáng sợ, một khi bị hắn lan tràn ra, sợ rằng sẽ đối với cả chỗ tinh vực tạo thành kết nạn. Cái này cũng là vì cái gì chúng ta tới giới này vượt phía sau không cách nào rời đi nguyên nhân, bởi vì giới này đã bị thiên tôn thi triển thủ đoạn thông tiên giam cầm. Tại không có chu tuyệt tiên ma phía trước, giới này giam cầm chỉ sợ là không sẽ giải trừ. Đông đảo chân quân trong lòng run lên, âm thầm vì Trương Khắc ngờ tới kinh tâm. Một cái chân quân nhịn không được mở miệng nói, tất nhiên lo lắng thiên ma sẽ đối với tinh vực tạo thành kết nạn, vậy vì sao thiên tôn không xuất thủ đem hắn chu diệt? Lấy thiên tôn năng lực, chuyện này chắc hẳn sẽ không quá mức gian khổ. Trương Khắc trầm ngâm phút chốc, suy đoán nói, liên quan tới điểm này, ta cũng có nghi ngờ, càng nghĩ không có gì hơn hai nguyên nhân. Dừng lại phút chốc, Trương Khắc nhìn xem tên kia mở miệng động tiên chân quân nói ra, nếu tại đạo hưu chô ở giới vực bên trong, có một ngày bỗng nhiên xuất hiện một chút tiên tiên cảnh tà tu bốn phía giết hại, đạo hưu có hay không ra tay đối phó bọn hắn? Tên kia động tiên chân quân bật tốt lên, đương nhiên sẽ không, mỗi ngày có như vậy nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, cái nào có thời gian tinh lực giải quyết những chuyện này? Thông môn nuôi nhiều đệ tử như vậy không phải là vì ngô. Ta minh bạch đạo hưu ý tứ rồi. Đạo lý giống nhau, lấy Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn cảnh giới, hắn nhất cử nhất động dây dưa cực lớn, chỉ là mấy vạn thiên ma há lại đáng giá hắn thân tự xuất thủ. Trương Khắc gật đầu nói, đây chỉ là ta một cái ngờ tới, ngoài ra, ta lo lắng nhiều như vậy thiên ma đột nhiên buông xuống khu tinh vực này, e rằng còn có nguyên nhân khác. Có lẽ thiên tôn liền tại giải quyết chuyện này đầu đuôi, không kịp xử lý chuyện này, vì vậy tại đem ta mấy người triệu hắn đến sau đó liền đem giới này phong cấm. Chờ giải quyết đi sự tình khác về sau, tự nhiên có thể thông dong đối với mấy cái này bị phong cấm giới vực tiến hành xử trí. Minh Hân chân quân trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới tông môn một vị tổ sư lời nói, mở miệng nói, không chỉ những nguyên nhân này, thiên tôn cảnh giới quá cao, thông thường giới vực căn bản là không có cách gánh chịu hắn phủ xuống áp lực, vì vậy thiên tôn cũng vô pháp dễ dàng hướng giới này thiên ma xuất thủ. Tất nhiên đây, ân, này sơn hải giới chỉ có nguyên thần cảnh thiên ma tồn tại, vậy có phải hay không mang ý nghĩa nguyên thần cảnh giới trên tồn tại không cách nào buông xuống giới này? Trương Khắc mấy người tất cả mọi người trong lòng hơi hơi buông lỏng, nếu như quyết tâm đúng như vậy kia đối mọi người mà nói chính là một tin tức tốt rồi. Sau đó Minh Hân chân quân nhìn xem Trương Khắc đạo, đạo hữu trong lòng còn có ý nghĩ gì không ngại cùng nhau nói ra. Khác động thiên chân quân cũng đã nhìn ra, trước mắt như ý chân quân e rằng có không ít tính toán trước, tề tề đem ánh mắt nhìn về phía Trương Khắc. Trương Khắc sung lấy Minh Hân chân quân cười cười, sau đó nghiêm nghị nói, phía trước lang hổ trước khi chết chỗ nói ra ba chữ, nếu quả như thật là chỉ hơn ba vạn lời nói, có thể là chỉ từ vực ngoại tới đây tinh vực tổng số. Vừa mới ta từng nói qua, chúng ta buông xuống thời điểm có không ít đồng đạo bị tiếp đón được cái khác tinh thể giới vực. Ý vị này ngoại trừ sơn hải giới còn có không ít tinh thể giới vực đồng dạng có thiên ma tồn tại. Mặt khác, nếu như thiên ma muốn phân tán các nơi trưởng khống nhân tộc, tất phải liền muốn đóng giữ trong đó. Góp gió thành bão, trưởng khống như thế số lượng mọi người nhiều nhân tộc bộ lạc, cũng sẽ đem hắn thực lực tiến hành phân tán. Coi như hắn nắm giữ nhanh chóng tụ hợp năng lực, cũng nhất định cần thời gian tới tiến hành chuẩn bị. Như thế suy đoán lời nói, vậy cái này Vô Tương Phong bên trong thiên ma có lẽ thật sự không biết có quá nhiều, bằng không khó mà giải thích làm Hà không chủ động hướng chờ ta ra tay. Thứ yếu, ta muốn Tiên Tôn cũng sẽ cân nhắc đến điểm này, bằng không chính là để cho chúng ta đi tìm cái chết, bằng vào chúng ta chi lực lại há có thể đối kháng 3 vạn thiên ma. Vẫn là tại bị thiên ma chiếm giữ thiên thời, địa lợi, nhân hòa dưới tình huống. Trương Khắc Chi ngôn càng là mọi người hơi có tâm tình khẩn trương phải để hóa giải. Minh Hân chân quân tư tác phúc chốc, nhìn xem Trương Khắc đạo, cái tiết như ý đạo hưu có ý tứ là đồng ý đối với Vô Tương Phong tiến hành công kích. Trương Khắc gân một tiếng, mở miệng nói, không sai, hơn nữa ta đề nghị càng nhanh càng tốt, ta lo lắng liền ở tại chúng ta thương nghị thời điểm, Vô Tương Phong bên trong đang có liên tục không ngừng thiên ma từ nhân tộc bộ lạc trở về. Nơi đây có thể là bán không thành, chúng ta chỉ sợ bị hắn hù dọa rồi. Một khi thiên ma tụ hợp đến số lượng nhất định, e rằng thật sự sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Đông đảo chân quân lập tức cảm thấy một tia gấp gáp. Minh Hân chân quân trầm mặc phút chốc, đột nhiên nói, chúng ta tất cả đến từ các phương giới vực, giữa hai bên vừa chưa quen thuộc cũng vô pháp tín nhiệm, nếu là vọt vào như tổ ong đi, chiến đấu thuận lợi còn tốt, nếu là chiến sự không thuận, nha. Minh Hân chân quân lời nói điểm đến là dừng, lại nói liền không có ý nghĩa. Bất quá hắn ý trong lời nói đã là biểu đạt tin tưởng. Tín nhiệm, phối hợp, đây là đám người bây giờ gặp phải vấn đề lớn nhất. Đây chính là sinh tử chi chiến, thiên ma không có dễ đối phó như vậy, chỉ cần đánh nhau, nhất định sẽ có thương vong. Mà thật nếu gặp phải nguy hiểm, không có người sẽ chết kiêng không lùi, cũng sẽ không đem hy vọng ký thác trên thân người khác. Một khi có người sớm tháo chạy, cái này lần công kích rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy vẫn lạc trong đó. Minh Hân chân quân lời nói giống như trước mặt mọi người đem mọi người quần lót thời khiến cho mọi người không có người khoan lượng. Đề cập tới tự thân an nguy, không có người biết, dễ dàng mở miệng. Trương Khắc trắng trạng thái xương mù hai mắt rất nhiều chân quân bên trên liếc nhìn một vòng. Chợt ma mở miệng nói, bây giờ nói về tín nhiệm cùng phối hợp chính là một chuyện cười, ta đến có một đề nghị không biết chư vị đạo hữu có thể đồng ý. Minh Hân chân quân bọn người tề tề mừng rỡ, tất cả nhìn không chớp mắt Trương Khắc. Tại vô thanh vô tức ở giữa, Trương Khắc đã là dần dần trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc, dần dần chủ đạo phương hướng. Thiên ma thế đại, muốn một trận chiến mà bình đó là không có khả năng. Lần công kích này mục đích chỉ có hai cái, thứ nhất, do xét thiên ma thực lực cùng bí mật, thứ yếu, đối nó đang tại kiến lập Vô Tương Phong tiến hành phá hư. Chỉ muốn làm hai điểm này, cái kia lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành, đón lấy tới khả căn cứ lấy được manh mối tiến hành ứng đối. Đề nghị của ta là chúng ta đồng thời đối với Vô Tương Phong phát động công kích, không hạn thủ đoạn, không hạn quy tắc, tận lực tại bảo toàn tự thân dưới tình huống đối với thiên ma tạo thành đả kích. Một khi gặp phải nguy hiểm, không cần cân nhắc bất luận kẻ nào, tự động nhanh chóng thoát đi. Trận chiến này ta mệnh danh là du kích chiến, hắn tinh túy ở chỗ. Trương Khắc trên mặt lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Đấu chương xong, chương 816, tiến công chương 816, tiến công trong ngộng cảnh một vị vĩ đại nhân vật đã từng thi hành chiến thuật bị Trương Khắc đường mà hoàng chi mượn dùng. Loại phương pháp chiến đấu này rất hợp chúng nhiều chân quân tâm ý, tiến thối tự nhiên không bị hạn chế mới có thể làm động thiên chân quân thực lực phát huy đầy đủ. Tuy cử động lần này không cách nào đem chúng nhân chi lực ngưng tụ lại cùng nhau, nhưng bây giờ đã là biện pháp tốt nhất rồi. Hơn nữa chính Trương Khắc cũng không nguyện ý chịu đến bất kỳ người đều chế ước. Minh Hân chân quân do dự một chút, hỏi, nếu như ta mấy người phát động công kích, chỉ sợ trong núi những cái kia nhân tộc khó mà bảo toàn a. Trận chiến này cực kỳ hung hiểm, thật tới rồi sống chết trước mắt, ai còn nhớ được những cái kia bị nô dịch nhân tộc. Trương Khắc trầm ngâm chốc lát nói, sau đó phát động công kích lúc, chư bị đạo hữu có thể đi trước công kích Vô Tương Phong đỉnh chót, đến nội những cái kia nhân tộc, ta tận lực nghĩ biện pháp mang đi nhiều chút. Lời vừa nói ra, tất cả động thiên chân quân ánh mắt tất cả đều lao nhanh có rút lại một chút. Đây chính là không dưới mấy chục vạn chi số nhân tộc, tức cũng chỉ có thể mang đi một thành, cũng là cực kỳ khó lường thủ đoạn rồi. Bọn hắn có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là tạm thời đem những thứ này nhân tộc thu vào động thiên bên trong. Nhưng động thiên đối với ngoại giới sinh linh tổn thương cực lớn, ngoại trừ số rất ít đặc thù động thiên có rất ít nguyên thần cảnh có thể làm được điểm này. Chỉ này một điểm liền biết Trương Khắc thực lực xa tại chúng nhân chi thượng. Tại chỗ đều là tu hành mấy ngàn năm người tu hành rồi, tự nhiên biết rõ thời cơ tầm quan trọng. Như là đã lấy chắc chủ ý, liền sẽ không còn có do dự. Không cần bất luận kẻ nào ra lệnh, làm đệ nhất nhân tung khoảng không dựng lên thời điểm, gần ngàn tất cả sắc quang mang nhất thời như bạo tán pháo hoa đồng dạng nổ tung đầy trời lưu quang. Đám người sở cư chi địa khoảng cách Vô Tương Phong bất quá bách lý chi diêu. Động thiên chân quân tốc độ nhanh bực nào, vẹn vẹn mấy chục giây đi qua, hơn ngàn đạo quang mang đã là từ nam chí bắc từ trên không trung bổ nhào đến Vô Tương Phong phụ cận. Lúc này Vô Tương Phong bên trong mấy chục tòa truyền tống pháp trận trung, thỉnh thoảng có từng đạo mắt hiện từ quang chín thức nhân tộc thân ảnh xuất hiện. Chính như Trương Khắc sở liệu, Vô Tương Phong bên trong thiên ma đang nhanh chóng tập kết. Từ 2 tháng trước phát giác mấy ngàn người tu hành buông xuống giới này sau đó, thiên ma lợi dụng thiên bẩm người chi danh hạ đạt chu sát chỉ lệnh. Nó mục đích một là vì làm cho người tu hành cùng giới này nhân tộc sinh ra thù hận, thứ hai cũng là vì dây dưa thời gian. Sơn hải giới nhân tộc không có tu hành truyền thừa, chỉ là dựa vào hướng tự nhiên đủ loại sinh linh học tập sinh tồn thủ đoạn. Làm thiên ma đoạt xá những thứ này nhân tộc sau đó, cũng đều chịu đến phụ thân chi thể bản thân hạn chế. Thật giống như một chương chip khắc lục tại máy tính bên trong, vậy nó liền không thể như vũ khí như thế phát động công kích. Cho nên có cùng nhau ma chỉ có thể tạo được chấn đệ nhân tộc tác dụng, muốn bố trí đủ loại trận pháp liền cần vô tương ma khôi phục bản thể mới được. Mà vô tương ma muốn làm đến bước này cũng cần phải tiến hành huyết tế thông qua vô số sinh linh tử vong lúc mãnh liệt tâm tình tiêu cực tới khởi động trận pháp. Nhưng mà, coi như thiên ma nắm trong tay nhân tộc, cũng không thể không danh giới cuối cùng chút nào tiến hành giết hại, cái này sẽ dẫn tới chỗ có nhân tộc phản kháng cùng chống lại. Bởi vậy, mặc dù đã kinh hơn 2 tháng, cũng mèn mèn có một bộ phận thiên ma hoàn thành huyết tế mượn nhờ trận pháp truyền tống trở về Vô Tương Phong. Bây giờ, Vô Tương Phong cực lớn khuôn mặt chỗ mi tâm ma la cung ở bên trong, đông đảo thiên ma cao tầng nhìn thấy đầy trời tới gần lưu quang, tê tê nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Ma La cung tổng cộng có 9 tầng, này cung chính là thiên ma chỗ ở, chỉ có Vô Tương Ma mới có tư cách cư trú. Từ các nơi trở về Vô Tương Ma lúc này tất cả đều ở đây 9 tầng trong cung phân biệt đứng thẳng. Ai? Xem ra những người tu hành này bên trong cũng có cao nhân a. Nói chuyện thiên ma khuôn mặt yêu dị, khó phân biệt thư hùng đồng dạng là đoạt xá giới này nhân tộc, có thể mặt mũi lại cùng người vượn bộ dáng giới này nhân tộc rất là khác biệt. Lần này tới giới này vực thiên ma thủ lĩnh lại xuất phát phía trước bị ma chủ ban thưởng hạ một kiện tam phẩm tiên thiên linh bảo thiên ma đồng tâm la. Bằng vào bảo vật này có thể làm cho đông đảo thiên ma lấy ma niệm tiến hành đồng thời câu thông. Nói chuyện thiên ma tuy là chỉ ở 9 tầng cùng số ít người nói chuyện, nhưng lời của hắn ngữ lại có thể truyền đến mỗi một tên lấy thiên ma đồng tâm la liên tiếp thiên ma trong lòng. Bảo vật này công hiệu cực mạnh, cho dù vô số thiên ma đồng thời mở miệng, cũng có thể vô cùng chuẩn xác mà truyền lại đến muốn truyền lại người trong thai. Bên cạnh một tên nữ tính thiên ma trong miệng phát ra gai nhọn tiếng cười. Kiệt kiệt. Có thể làm cho những người tu hành này chỉ hoãn 2 cái tháng thời gian đã là giới này địa vực đối với thần niệm ảnh hưởng có khả năng sinh ra tốt nhất hiệu quả. Tất nhiên những người tu hành này phía trước đi tìm cái chết, chúng ta không ngại liền tắc thành cho bọn hắn. Nói, nàng này tính chất thiên ma nhịn không được lấy đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái. Tại nó đồng dạng diêm dúa khuôn mặt làm nổi bật dưới, động tác này lại có một tia đặc biệt mị hoặc chi lực. Những thứ khác thiên ma không có lên tiếng, mà là nhìn về phía đông đảo thiên ma bên trong thủ lĩnh. Đây là người phụ thân lão niên nhân tộc thiên ma kỳ danh Thập Lợi Kha. Chương 816, tiến công 2, chương 816, tiến công 2, thân thể rất là nhỏ gầy, còn chưa kịp tám thước, nhưng hắn trong đôi mắt màu tím lại nồng nặc nhất, ánh mắt ở giữa chuyển động có thể thấy được màu tím mây mù chi hải. Liên thấy hắn âm u nở nụ cười, hung ác nham hiểm trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắc hắc, những người tu hành này đều là đãng ma môn đồ, hắn chu ma lực đối với chúng ta cực kỳ khắc chế. Bất quá người tu hành nói là siêu thoát bản thân, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người. Chúng ta không phải cùng đơn đả độc đấu, lúc này lấy ma niệm liên hệ, tận lực tạo thành lấy nhiều đánh ít cái bẫy mặt. Chỉ cần kháng trụ hắn đợt thứ nhất phong mang, giết chết mấy cái về sau, cái này bàn vụn cắt tự sẽ bị bại. Thương thứ 9 chỉ không bằng đánh gãy thứ nhất chỉ, đến lúc đó thà giết chớ thương, làm hết khả năng đối nó tạo thành trọng thương, đem hắn đánh đau khiến cho không dám trở về. Chỉ cần gắng gượng qua một lớp này trở Vô Tương Phong thiết lập, có thể tự liên tục không ngừng đem ta cùng cấp tộc gọi đến. Đến lúc đó ma chủ cũng sẽ đối với chúng ta chiến công tiến hành khen thưởng. Chư vị, nói không chừng đạo quân chi vị liền ở đây trong chiến đấu rồi, mong chư vị tự giải quyết cho tốt. Một phen cổ vũ về sau, gần 7000 Vô Tương ma tất cả đều phát ra quỷ dị âm hiểm cười, tề tề từ chỗ phụ thân chi trong nhân tộc thoát ly. Vô số màu tím hư ảnh như quỷ mị đồng dạng từ Ma La cung tất cả tầng bên trong sấm sét bay ra, giống như một mảnh gia thiên tử vân hướng về đã đến phụ cận ngàn bách đạo các loại lưu quang dũng mãnh lao tới. Thập Lợi Kha cùng một chút thiên ma cao tầng không có xuất chiến, mà là ở Ma La cung bên trong quan sát chiến cuộc, dễ vào đi điều chỉnh chiến thuật. Mấy ngàn nhân tộc thể sát trực đỉnh đỉnh phân biệt đứng thẳng 9 tầng Ma La cung bên trong. Giới này nhân tộc nhục thân chi lực cường đại, lại không có tu hành truyền thừa, vì vậy không có năng lực phi hành. Vô Tương Ma muốn cùng bay lượn trên không trung đông đảo người tu hành chiến đấu, nhất định phải thoát ly này gông cùm xiềng xích, lấy bản thể tới chiến. Bất quá thiên ma chính là tâm tình tiêu cực nhiễm hóa thành, từ không sợ hãi cái chết. Ngược lại là có cùng nhau ma một khi phụ thân nhân tộc phía sau liền không cách nào thoát ly, lần này trên không chiến đấu bọn hắn chú định chỉ có thể trở thành con chúng. Cái này cũng là vì cái gì Vô Tương Ma địa vị ở xa có cùng nhau ma trên nguyên nhân chủ yếu. Trên bầu trời, Trương Khắc hóa thành một sợi kim tuyến một ngựa đi đầu ở tất cả chân quân phía trước nhất. Không có cách, muốn giải cứu ra phương cái kia mấy chục vạn bị nô dịch nhân tộc, hắn thế tất yếu tại chiến đấu khai hỏa phía trước xuất thủ. Mắt thấy lại có số bách trượng liền đem đến Vô Tương Phong đông đảo chân quân riêng phần mình thi triển đạo pháp chuẩn bị công kích. Trong chốc lát, phương viên bách lý chi nội vân quyển vân thư, giữa thiên địa vô số pháp tắc tuyến chịu đến gần ngàn động thiên chân quân điều động mà hiển hóa tại bên ngoài. Đồng thời trong thiên địa nguyên khí như núi lở, như biển gầm, hiển lộ ra vô tận mãnh liệt chi thái. Xa xa nhìn lại, bên trên bầu trời như bị đánh lật ở trong nước thuốc màu bị kịch liệt quấy động. Chỉ vừa ra tay, đông đảo động thiên chân quân trong lòng tề tề run lên, ám kêu không tốt. Vô luận ở phương nào giới vực, động thiên chân quân đều tuyệt đối là trong giới tu hành đỉnh cấp nhân vật. Ý vị này bất luận cái gì giới vực bên trong cũng sẽ không có quá nhiều động thiên chân quân xuất hiện, cũng sẽ không có đại lượng động thiên chân quân đại quy mô tác chiến kinh nghiệm. Lúc này riêng phần mình phương vừa động thủ, giữa lẫn nhau đối pháp tắc thì cùng nguyên khí ảnh hưởng lập tức ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí cụ hiện vô số hà quang, lẫn nhau dây dưa giao thoa chỗ chung. Đông đảo chân quân chẳng những không có có thể làm cho đạo pháp tùy tâm ý thi triển, ngược lại tại với nhau quấy nhiều hạ tương lẫn nhau tạo thành chế ước. Cú may Trương Khắc chỗ ở Ý Lam giới từng kinh hư không trùng tộc xâm nhập, đối với cái này loại tình huống sớm đã đoán trước. Đông đảo động thiên chân quân nhìn thấy trước mặt Tử Vân như gió nhanh chóng tiếp cận, liền ở trong lòng sinh ra do dự thời khắc, Trương Khắc cơ thể hơi lay động. Sau đầu chợt dâng lên năm đạo quang hoa, phân loại ngũ hành ngũ sắc, hoa lệ hình quạt bày ra. Vô số phù văn chữ truyện dung hội cùng một chỗ, hình như khổng tước hai bình. Một tiếng thanh thúy dài âm vang lên, giống như là trùng gió, hoặc như là sinh linh sinh ra phát ra tiếng thứ nhất hạt sùn. Trong nháy mắt, ngũ sắc hoa thải bỗng nhiên phóng ra ngũ sắc quang mang, quang huy lập lòe, quang mang chỗ đến, giữa thiên địa ngũ hành sức mạnh bị hiển hóa ra ngoài, ở riêng ngũ sắc chiếu rọi thương khung. Sau đó này ngũ sắc quang mang xoay tròn tụ tán như ý, hóa thành một cái bàn tay ánh màu vàng sậm đại ngũ hành khổng tước đi ra. Liền thấy thân thể lắc lư, đôi phía sau thanh, đỏ, vàng, trắng, đen năm cái lông vũ tản ra như mình, vô tận ngũ sắc quang mang phóng lên trời, như sau cơn mưa cầu vồng chiếu khoảng không. Mấy trăm vạn lần chấn đãng làm cho thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị san bằng định, cái kia vô số đạo dây dưa bệnh thất thải rực rỡ hà quang tùy theo như thiếu nữ mái tóc đồng dạng nhu thuận bóng loáng. Trong khoảnh khắc, phương viên bách lý chi nội thiên địa ngũ hành pháp tắc tất cả lũ kỳ lực. Lớn chừng bàn tay ngũ hành khổng tức tại lúc này dốc hết sức khiêu động bách lý thiên địa nguyên khí. Tuyệt thế thần thông, vũ sát thần quang không có gì không soát, không có gì không phá. Mà là cung ở bên trong, Thập Lợi Kha khi nhìn đến thiên địa pháp tắc hỗn loạn một sát na, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia đùa cợt. Là hắn biết sẽ là như thế này, có lẽ nhà mình đồng tộc có thể cho những thứ này không biết trời cao đất rộng người tu hành một cái giáo huấn khắc sâu. Chương 816, tiến công 3, chương 816, tiến công 3, đẩy trời tử vân tiến lên cực nhanh, tại thiên địa nguyên khí mất khống chế trong nháy mắt, bọn hắn cũng biết cảm giác được cơ hội. Cơ hội là bản năng phát lực vọt tới trước, nhưng khi hắn nhóm khoảng cách người tu hành còn có 3 bách trượng thời điểm, giữa không trung ngũ sắc thần quang dạo dực, trong nháy mắt liền đem tạp nhạp thiên địa pháp tắc cùng nguyên khí san bằng. Tại chỗ động thiên chân quân cái nào thất lễ từ trong thiên quân vạn mã giết đi ra ngoài, đối với thời cơ trưởng khống cỡ nào tinh diệu. Thế là đi đầu sông ở trước nhất thiên ma liền gặp vận rủi lớn. Trong nháy mắt, phương biên bách lý chi nội bắn ra vô tận quang hoa, này quang mang quá lớn, thậm chí làm cho xa ngoài ngũ bách trượng Thập Lợi Kha đều cảm thấy hai mắt phỏng. Vâng. Một tiếng chấn thiên động địa cực lớn, tiếng oanh minh đủ số trăm muộn lôi tại cùng một thời khắc bộc phát, trên bầu trời chợt xuất hiện một vài bách trượng lớn nhỏ hất động. Vô số da bị nẻ, vỡ vụn, vỡ tan, tê liệt lộn xộn đường vân hiện hóa giữa không trung. Nhộn nhạo nguyên khí làm cho phương viên bách lý chi nội không gian như trong nước bị mãnh liệt bỏ ra cự thạch đồng dạng sinh ra vô tận nhăn nheo cùng gợn sóng. Loại này tầng tầng lớp lớp chấn đãng cũng không phải là chỉ tồn tại ở trong trăm dặm một tầng trong không khí, mà là phương viên bách lý chi nội chỗ có không gian đều là như thế, chỉ bất quá bực này chấn động độ chấn động có nhẹ có nặng. A. Đan ma môn đổ chu ma lực đối với thiên ma khắc chế tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Che khuất bầu trời tử vân phía trước liền giống bị nhân đại miệng cắn một ngụm bánh nướng, cũng không biết giờ khắc này có bao nhiêu thiên ma vỡ lạc, chỉ nghe được tầng tầng lớp lớp tiếng kêu thảm thiết tạo thành hồi âm sóng trùng điệp. Trương Khắc tại bình định thiên địa nguyên khí phía sau không có trực tiếp đối mặt đã nhanh gọn tới hai trong vòng trăm trượng thiên ma, mà là lấy thần niệm khóa chặt đầy trời thiên ma đội ngũ nhất là lót đáy một cái thiên ma. Theo dưới chân của hắn cùng cái kia thiên ma cơ thể chỗ hiển hóa ra đồng dạng phù văn. Trương Khắc tâm niệm khẽ động, đã là biến mất tại chỗ. Thay vào đó là ở chỗ hắn ở xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc giữ tợn thiên ma. Bí pháp, vương sa dịch vị ta là ai? Ta ở đâu? Đây là có chuyện gì? Kèm theo linh hồn tam vấn chính là một đạo thuần túy tới cực điểm kim sắc quang mang đem hắn cả cỗ hồn thể ép làm bụi mù. Mượn nhờ vương sa dịch vị thần kỳ thủ đoạn, Trương Khắc trực tiếp xuyên qua đủ có con số mấy ngàn nguyên thần thiên ma trận liệt. Cùng tên thiên ma này tại thứ một thời gian bị đông đảo động thiên chân quân phát giác đồng thời yên diệt đồng dạng, Trương Khắc dấu vết cũng gần như đồng thời bị bên cạnh hóa thành tử vân thiên ma phát giác. A. Theo mấy tiếng gai nhọn tiếng kêu, ước chừng mấy chục cái thiên ma xoay người chuyển hướng Trương Khắc đánh tới. Trương Khắc bây giờ cùng Vô Tương Phong khoảng cách không đến bách trượng, đối với hướng mình nhào tới thiên ma căn bản không có để ý tới, tay phải cực kỳ tiêu sái hướng ra phía ngoài vung lên. Rộng lớn ống tay áo không gió mà bay. Tung bay ống tay áo vô thanh vô tức mở rộng kéo dài. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng tĩnh mịch vòng xoáy, tản mát ra vô cùng vô tận lực kéo lượng. Phương viên bách lý chi nội thiên địa pháp tắc tại lúc này hoàn toàn bị Trương Khắc trưởng khống. Tuyệt thế thần thông, tụ lý cản khôn nguyên bản Vô Tương Phong các nơi đang tại trong tuyệt vọng cố gắng lao động vô số sơn hải giới nhân tộc, khi nhìn đến trên bầu trời cái kia đầy trời đột nhiên xuất hiện các loại lưu quang vốn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Làm cái kia chính muốn lóe mù vô số người cặp mắt kim sắc quang mang kèm theo tiếng vang kinh thiên động địa truyền lại đến Vô Tương Phong bên trên lúc. Trong chốc nhoáng này có mấy bạn mảng nhị của người ta bởi vì cái kia kịch liệt tiếng vang mà bị chấn động đến mức tạm thời mất đi thính giác, thậm chí có vô số người cơ thể mất đi bình hành mà té ngã trên đất. Có thể cho dù nằm trên mặt đất, cũng có thể cảm nhận được mặt đất truyền đến giống như vô số người giẫm đạp mặt đất mà mang tới cảm giác rung động. Nhìn lên bầu trời bên trong nổ tung quang mang cùng với liệt đục cái lỗ hổng bầu trời, còn có cái kia tĩnh mịch trong lỗ đen thổi lên vô tận hắc phong cùng bên cạnh bốn mùa điên đảo sinh ra phong sương mưa tuyết. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác ngày tận thế. Một thời gian, vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Thế lương, tuyệt vọng hò hét, mất đi thần trí hồ loạn chạy, không ít người trực tiếp liền lao xuống cái kia thiên trượng thâm nguyên, chỉ còn lại cái kia vô cùng thê lương tuyệt vọng tiếng kêu ẩn ẩn trong thâm nguyên từ trọng đến nhẹ mà quen quẩn. Đang tại tất cả mọi người sắp hỏng mất một khắc, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối đen, giống như đại nhật bị che khuất đồng dạng. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy bầu trời xuất hiện một mảnh vài dặm lớn nhỏ mây đen, tại cái kia ô vân chung một cái cực kỳ to lớn vòng xoáy màu tím đang bay nhanh chuyển động. Chịu vòng xoáy kia ảnh hưởng, nhất đạo hơi mở cực lớn xoay tròn dẫn dắt chi lực rơi xuống Vô Tương Phong mỗi một cái xó xỉnh. Thiên hôn địa ám, đất đá bay mù trời. Không đợi mọi người nhiều nhân tộc phản ứng lại, một cỗ cường đại hấp lực liền cuốn lên lấy vô số người cùng bên cạnh gỗ đá những vật này hướng đỉnh đầu trong vòng xoáy gửi đi. Trời đất bay cuồng phía dưới, cái kia vô số nhân tộc cơ thể đang không ngừng thu nhỏ ở bên trong, như biển sâu trong vòng xoáy tiểu ngư đồng dạng, không bị khống chế xoay tròn lấy bị hút vào vòng xoáy bên trong. Đấu chương xong, chương 817, đụng núi chương 817, đụng núi tại trường khắc thi triển tụ lý càn khôn thời điểm, Ma La cung bên trong xem chiến sự Thập Lợi Kha sắc mặt không khỏi đại biến. Không tốt. Trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, còn đến không kịp động tác liền gặp Vô Tương Phong bên trong đang bị nô dịch mấy chục vạn nhân tộc chí ít có 9 phần 10 bị cái kia đột nhiên xuất hiện người tu hành thi triển thần thông thu vào trong tay áo. Trương Khắc lần nữa đưa tay huy động, che khuất bầu trời tay áo khôi phục bình thường, đầy trời mây đen tan đi, đại nhật một lần nữa hiển hóa với thiên. Cảm thụ được trong tay áo áp lực nặng trĩu, Trương Khắc Tâm bên trong thở phào một hơi. Duy nhất một lần đem mấy chục vạn người thu vào bảo tụ bên trong, kinh thế hai tụ bực này thủ đoạn nếu không phải Trương Khắc cái này 200 năm đối với đại đạo quy tắc có đầy đủ giải, thật đúng là không nhất định có thể làm được. Tụ lý càn khôn vì cái gì có thể được xưng là tuyệt thế thần thông, Trương Khắc dùng biểu hiện của mình đem sự hoàn mỹ trình bày. Còn lại một chút nhân tộc bởi vì không rõ Bạch Trương Khắc dụng ý, tại Trương Khắc thi triển thần thông lúc riêng phần mình trốn vào trong kiến trúc cần nút, mà không bị Trương Khắc cuốn lên. Động tác của hắn không tính nhanh, cự ly này mấy chục nguyên thần tiên ma đã ở chỉ xích chi gian. Có thể đông đảo thiên ma lại âm thầm kỳ quái vì chính hạ bọn người cũng không cách nào tiếp cận đến đây người tu hành bên cạnh, trơ mắt nhìn xem hắn hời hợt đem đông đảo bị nô dịch nhân tộc lấy đi. Làm Trương Khắc thần thông thu hồi, mấy chục thiên ma mới rốt cục đến Trương Khắc trước người bách chỗ. Không có một chút do dự, đông đảo hư ảo tiên ma thể nội 13 nơi tiết điểm lấp lóe tử quang, từ một tia tử khí xuyên qua trở thành một tuyến. Sau đó đông đảo thiên ma hư ảnh hình người bị tử khí tần suất chấn động hóa thành một vài cái trang khuyết đao hình. Bí pháp, thiên ma hóa huyết đao thuật này vì thiên ma bí pháp, cần thiên ma hội tụ thất tình lục dục chi lực, lại lấy tự thân làm vật trung gian mới có thể tu luyện thành công. Ngoại trừ thiên ma bên ngoài bất kỳ cái gì sinh linh cũng không có pháp tu luyện thành công. Khác thường là thuật này rõ ràng chính là thần hồn biến thành, lại đối sinh linh nhục thân có cực mạnh tổn thương. Đao này chỉ cần chạm phá sinh linh làn da, trong khoảnh khắc liền có thể đem nhục thân hóa thành máu mủ. Cùng với chi nhất tộc phệ liên kim châm bọ cạp chi nhất tộc đảo mã độc thung hợp xương thế gian âm độc nhất ba loại thủ đoạn. Từng chuôi huyết hồng loan đao treo lên vô biên huyết vụ từ bốn phương tám hướng chém về phía Trương Khắc. Cứ việc Trương Khắc nhục thân tu luyện đã tới kim thiền cửu chuyển cực điểm, gần như kim cương bất hoại, có thể tích huyết chủng sinh. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám lấy cơ thể đến sò xét thiên ma hóa huyết đao phong duệ. Đối với như huyết hải đồng dạng mãnh liệt lan lộn, sắp bao phủ máu của mình sắp đao quang, Trương Khắc tâm niệm khẽ động, trước ngực lập tức có ngũ sắc quang mang hiển hóa, cùng tâm, liệu, tỷ, phổi, thận ngũ tạng đối ứng. Ngay sau đó một tòa tứ tứ phương phương thiên đông nguyên cương trùng su lôi phủ tại Trương Khắc sau lưng ẩn hiện, vân khí xoay tròn, chống trận đua tiếng, giống như có vô cùng vũ khí ẩn vào vân trung. Chờ cái kia vô biên huyết sắc đao mang sắp tới người thời điểm, Trương Khắc cơ thể hơi run lên. Oanh long long. Theo lôi phủ phát ra một tiếng nặng nề trống vang, một đạo xuyên qua bầu trời kim sắc thiểm điện hồ quang từ thiên đông nguyên cương trùng su lôi phủ bên trong bắn ra mà ra. Lôi phủ bí thuật, Chu Tả Thần Lôi lôi pháp vốn là thế gian đối với âm tà chi vật rất khắc chế nhiều loại bí pháp, mà Chu Tả Thần Lôi càng là lôi pháp ở trong cũng đối âm tà chi vật sát thương mạnh nhất một loại. Kim sắc tiệm điện hồ quang vừa mới xuất hiện, liền đột nhiên ở trên bầu trời nổ tung. Trong chốc ngắn này, kim sắc hồ quang điện như ngàn năm cổ thụ sợi dễ đồng dạng bao quát số bách trượng bầu trời, chẳng những tiếp giáp Trương Khắc mấy chục thiên ma bị kim sắc hồ quang bao phủ, liền hơi xa một chút thiên ma cũng bị kim sắc hồ quang quét trúng. Ma La cung ở bên trong, Thập Lợi Kha đột nhiên chớp động thân hình đi tới cửa cung liền muốn hưởng về bên ngoài bội sông, có thể một giây sau thấy cảnh tượng lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra một chút sợ hãi mà đình trệ cước bộ. Nhưng thấy trên không kim sắc thiểm điện hồ quang ở bên trong, gần trăm thiên ma giống như điện lung bên trên bám vào con muỗi như thế phanh phanh nổ tung. Tụ tập Trương Khắc quanh thân đầy trời huyết sắc như tuyết gặp tiêu dương đồng dạng trong nháy mắt tan hóa thành hư vô, mấy chục nguyên thần thiên ma liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra liền vẫn lạc tại chỗ. Khắc bốn cũng chỗ xung yếu hướng Trương Khắc thiên ma tề tề phát ra một tiếng hoảng sợ chí cực thét lên, như cái đuôi lửa cháy con thỏ liều mạng hướng nơi xa bay đi. Cái này cái nhân tộc người tu hành đích thực quá đáng sợ. Đối với tử vong, thiên ma là không có chút nào sợ hãi, nhưng vừa vặn cái kia gần trăm đồng tộc tại vẫn lạc phía trước lại lấy ma niệm phát ra từ chỗ không có tuyệt vọng cùng sợ hãi chi niệm. Giờ khắc này, thưởng thụ lấy đồng bộ tiện lợi thiên ma đồng tâm la hiện lộ ra tai hại. Cái kia như trầm luân địa ngục, khắc cốt minh tâm đau đớn tựa hồ cũng từ ma niệm bên trong truyền đến tất cả thiên ma trong lòng. Liền đang cùng người tu hành chiến đấu vô tận thế công đều hóa giải mấy phần. Trương Khắc không để ý đến khác người tu hành cùng thiên ma chiến đấu. Tất cả mọi người là động thiên chân quân, mỗi người đều phải vì hành vi của mình phụ trách. Thú hồ cũng không phải Trương Khắc quen thuộc người, có cơ hội tự nhiên sẽ giúp đỡ một tay, nhưng bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, liền không lo được những người này. Chương 817, đụng núi 2, chương 817, đụng núi 2, Trương Khắc lúc này treo ở không trung vị trí tại Vô Tương Phong sườn núi, liền thấy hắn bỗng nhiên hít một hơi thật dài. Hô, hô, hô. Theo Trương Khắc hô hấp, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng bành trướng tăng trưởng. Bí pháp như ý biến hóa, cự nhân, Trương Khắc đưa tay đem lên thân bảo phục giật ra, đem hai chỉ ống tay áo kéo tại một chỗ treo tại bên hông. Trong tay áo còn giấu có vài chục vạn sơn hải giới nhân tộc, xưa nay không quan trọng, bây giờ lại cần thận trọng. Thân trên trần trụi, bắp thịt quần quật như một phần, từng cái từng đống bệnh phân bố. Một bách trượng, hai bách trượng, ba bách trượng. Trương Khắc thật dài hô hấp cuốn lên vân khí, hai đầu nguyên khí bạch long không ngừng không nghỉ mà từ trên không bị hắn đặt vào trong mũi. Bây giờ, vô luận là số lượng đông đảo thiên ma vẫn là cái kia một đám động thiên chân quân, đều bị Trương Khắc hành vi rung động tới rồi. Đang chiến đấu song phương không tự chủ được riêng phần mình chạy tán một phương, đình chỉ chém giết. Một bên cảnh giác nhìn người đối diện nhóm, vừa đem lực chú ý đến Trương Khắc trên thân. Hắn muốn làm gì? Đây là lúc này trong lòng tất cả mọi người nghi vấn. Minh chân quân vị trí có thể nhìn thấy Trương Khắc bóng lưng, liền thấy hắn phần lưng dưới da tựa hồ có vô số chuột đang quấy loạn, từng cái cơ bắp còn như long xà lộn xộn lúc đích. Nhất là từ bên hông thẳng đến phần cổ cổ sống đại long, có thể thấy rõ ràng khớp xương lũ mà động, phát ra cự thạch quấy thanh âm. Mà người cao cũng ở đây vô cùng biến hóa bên trong nhanh chóng tăng cao. Này thần thông chi thuật trong nháy mắt liền đã đạt đến Trương Khắc biến hóa cực hạn. 599 trượng. Bởi vì Trương Khắc là ở sườn núi chỗ vị trí bắt đầu biến hóa, trong khi bành trướng tới cực điểm lúc, cho dù thân thể độ cao có chỗ hạ xuống, bây giờ vẫn như cũ so Vô Tường Phong cao hơn nữa ra một chút. Đương nhiên ở đây chỉ một chút chỉ là nhằm vào cự nhân hóa Trương Khắc mà nói, ở những người khác xem ra, Trương Khắc ít nhất so Vô Tường Phong cao hơn mấy chục trượng nhiều. Tới rồi lúc này, Trương Khắc hút một cái khí mới ngừng. Sau đó chỉ thấy hắn trong tiếng hít thở phát ra hét lớn một tiếng. Hắc, oanh long long, oanh long long. Trong bầu trời lập tức vang lên một tiếng chấn động ngàn dặm tiếng sấm. Tới làm bạn là Trương Khắc trong miệng phụt lên mà ra một cỗ bạch khí. Nếu đem tình cảnh này thu nhỏ vô số lần, thật giống như vào đông mọi người trong miệng thở ra hà hơi. Có thể tại lúc này, liền thấy một đạo đường kính vượt qua 30 trượng màu trắng vòi rồng gào thét mà ra. Vô tận tiên địa nguyên khí bị khuấy động, cuốn lên quần quần lấy, giống như một đầu màu trắng trường long sông thẳng Vô Tương Phong đỉnh núi. Cùng lúc đó, Trương Khắc hai tay giơ lên đến nơi bà bay, vai trái ở phía trước, phải tay thật chặt ôm ở trên cánh tay trái, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra một cái khiến cho mọi người đều vô cùng quen thuộc tư thế. Từ Trương Khắc nhất đạo chu tà thần lôi yên diệt gần trăm thiên ma đến hắn thi triển như ý biến hóa hiện hóa cự thân người bèn bèn chỉ quá khứ mười mấy hô hấp. Nguyên bản thiên ma là có thể đối với cái này làm ra ứng đối, nhưng Trương Khắc biến hóa chi thuật quá mức rung động, dĩ nhiên khiến đông đảo thiên ma cũng vì đó hoa mắt thần mê, lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ ở trong. Đã như nay nhìn thấy Trương Khắc làm ra vừa người đụng núi chi thế thời điểm, ở Ma La cung bên trong Thập Lợi Kha Phương mới tỉnh ngộ lại. Giết hắn. Tại lúc này, Thập Lợi Kha phát ra đời này kiếp này vang dội nhất một tiếng tuyệt vọng hò hét. Khang cả giọng ma niệm tiếng hò hét ở bên trong, tất cả thiên ma cuối cùng lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt, mấy ngàn thiên ma lại cũng không lo được đối với Trương Khắc kiếm kỵ, nhao nhao phát ra âm thanh lệ khiếu hướng Trương Khắc xuống đến, mấy ngàn đạo tử quang từ vô số thiên ma chỗ phát ra. Thiên ma thần thông, lục hồn cùng thời khắc đó, đông đảo người tu hành cũng không chần chờ, vô số thần thông, đạo pháp phô thiên cái địa đánh về phía thiên ma cùng Trương Khắc ở giữa khe hở chi địa. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra Trương Khắc ý đồ, đem hết toàn lực tiến hành tương trợ. Có phía trước nhiễu loạn nguyên khí giao hấn, bây giờ đám người phát ra đạo pháp đã tận lực kiểm chế năng lượng. Có thể gần ngàn loại bất đồng công kích, phòng hộ, chết đi, không gian, các loại nguyên tố đạo pháp cùng mấy ngàn thiên ma phát ra thần thông đụng vào nhau, có thể sinh ra như thế nào uy lực đâu. Một cách lạ kỳ, lần này va chạm thế mà không có một tí âm thanh truyền ra, giống như tất cả mọi người tại lúc này đồng thời đã biến thành kẻ điếc. Chỉ thấy lóa mắt như đại nhật băng giải một dạng quang mang từ giữa không trung bộc phát ra. Một cái cự đại hố đen xuất hiện tại Trương Khắc cùng mấy ngàn thiên ma ở giữa. Vô cùng vô tận chấn đang giống như là một người kéo dài ở trong nước khuấy động, gợn sóng không ngừng không nghỉ. Phương viên ba bách lý chi nội nguyên khí tại vô cùng trong chấn động lộ ra màu xám trắng, càng là bị quá nhiều hỗn loạn công kích tạo thành đặc thù biến hóa mà trở về hỗn độn. Một lát sau, mới có một tiếng trời long đất lở âm thanh từ giữa thiên địa phát ra. Oanh! Trong chốc lát, một đạo đường kính vượt qua bách trượng nửa trong suốt khí trụ tại vô tận nguyên khí cuốn theo phía dưới từ trên xuống dưới trực tiếp trùng kích trên mặt đất. Oanh long long! Oanh long long! Một đạo hình khuyên bụi mù khí lãng kèm theo vang lên lần nữa, oanh minh chi thanh lao nhanh hướng ra phía ngoài phun trào. Hỗn loạn nguyên khí băng giải dưới, phủ gần bách lý chi nội mặt đất trực tiếp bị san bằng bát thước. Trương Khắc đang biến hóa thời điểm liền đoán được động tác của mình sẽ dẫn tới thiên ma phản công, vì vậy cũng đã sớm chuẩn bị. Làm Thập Lợi Kha lấy ma niệm hiệu lệnh đông đảo thiên ma xuất thủ thời điểm, Trương Khắc đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một đạo mảnh khảnh màu bạch kim hào quang. Chương 817, đụng núi 3, chương 817, đụng núi 3, tựa như mùa xuân tự đại mà bên trong phá đất mà lên luồng thứ nhất chồi non, nảy mầm và phát ra sinh cơ bừng bừng. Màu bạch kim hào quang đung đưa theo gió rung động hai cái, sau đó nổ tung nhất đồng ánh sáng nhạt. Như đèn hoa bạo tán, ngàn vạn điểm hào quang vô cùng có linh tính về phía tứ phương rủ xuống. Từng đạo màu bạch kim phủ văn tuyến ẩn ẩn từ này vô số điểm sáng trung sinh ra, lẫn nhau giao thoa bệnh, tạo dựng ra từng đạo đại kim cương bàn phụ trận. Ngay sau đó cái này đếm không hết bàn phụ trận lại tại một đạo hạch tâm phủ văn dẫn dắt phía dưới tụ lại cùng một chỗ. Kiến mục làm gốc, hợp 24 tiết khí, vận chuyển chu thiên số trời thành trôi, hồng liên nghiệp hỏa tụ lại tín ngưỡng khói lửa hiển hóa hồng trần chúng sinh vị cảnh, tức ngưỡng phúc địa diễn hóa đại địa dãy núi vi bình, thái bạch kim tinh chi khí hóa cốt chi chống đỡ thiên địa, nhược thủy vờn quanh núi non, thai nén vô tận sinh cơ. Mục sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mục. Vũ hành tương sinh mà thành hỗn nguyên. Một thanh thẳng cán tứ phía 12 tiết hỗn nguyên tán lặng yên hiển hóa Trương Khắc đỉnh đầu. Tinh thần toàn chuyển, dãy núi chập trùng, biển hồ dạo dực, hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú đạt tới vạn giống như hồng trần cảnh tượng hiện thị rõ trong đó. Này dù ban ngày vì thanh sắc, tượng trưng thanh thiên bạch nhật, ban đêm vì màu tím, tượng trưng u ám lâm đêm. Hỗn nguyên tán vừa mới hiển hóa, liền đã tự động theo giới này quy tắc xoay tròn. Bốn thước mặc dù tại vô thanh vô tức phồng lớn đến mắt trượng, treo ở Trương Khắc trên đỉnh đầu vận chuyển. Mà ở cái này vận chuyển bên trong, vô số điểm sáng như chân châu màn tre đồng dạng rủ xuống số bách trượng, càng là đem Trương Khắc thân thể cũng đều bao phủ ở bên trong. Hỗn Nguyên Tán ở nơi này trong 200 năm bị Trương Khắc tiến hành trọng tân luyện chế. Tái hiện luyện chế Hỗn Nguyên Tán vẫn như cũ lấy như ý kim phủ làm hệ tâm, lại dẫn vào tiên tiên ngũ hành chi lực, tương sinh mà thành Hỗn Nguyên, có thể diễn sinh sinh bất tức chi ý, nhờ vào đó tăng cường chịu đến lúc công kích năng lực khôi phục bản thân. Ngoài ra lại ngoại trừ hết thể không quan hệ công hiệu, chỉ đem lại kim cương bản phụ trận không hạn chế tiến hành được ra, khả bộ. Bây giờ Hỗn Nguyên Tán đã không pháp chuyển hóa thành Đả Thần Tiên nhưng nhiều đến 8 tầng 11 bát chuyển đại kim cương bản phụ trận đến tuột cùng có như thế nào lực phòng ngự, liền chính Trương Khắc đều không quá rõ ràng. Hỗn Nguyên Tán hiển hóa đỉnh đầu về sau, Trương Khắc không cố kỵ nữa, đối với bên cạnh cách đó không xa tính mịch hắc động nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giơ lên khuỷu tay hướng Vô Tương Phong đánh tới. Kim Thiền Cựu chuyển thứ cựu chuyển gia trì, hóa thân cự nhân phía sau lấy được vô tận cự lực, cùng với Trương Khắc đối với lực chi nhất đạo trường khống, ba tương hợp hóa thành một khuỷu tay. Một tia thất thải chi sắc từ hắn tuổi trỏ xuất hiện, tiên diệt, phân thoái, đứt gãy, ma diệt, chấn đãng, băng diệt, trọng lực bảy loại phá hư tính chất pháp tắc bị Trương Khắc lấy điệp ra pháp tắc tụ hợp lại cùng nhau. Này thất thải chi sắc tại Trương Khắc hợp khuỷu tay lúc lao ra càng là lộ ra hóa thành một tầng mờ mờ khí vụ lũng tại tuổi trỏ. Ở Ma La cung bên trong Thập Lợi Kha trơ mắt nhìn thấy Trương Khắc giống như một ngọn núi từ xa đến gần tà lũ, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Cũng không còn cách nào bảo trì trước sau như một du nhiên chi thái, mạnh nhất há miệng, phun ra một quả phân hóa hai màu đen trắng bánh bảo châu. Tứ phẩm tiên thiên linh bảo, nhị khí châu bảo vật này vì vượt giới lúc ma chủ ban tặng, có thể định âm dương, bình ngũ hành, diễn hóa và pháp. Vốn là ma chủ ban cho hắn đối kháng người tu hành một kiện lợi khí, nắm giữ này kiện bảo vật liền có thể mượn nhờ trong đó âm dương chi lực diễn hóa mọi loại đạo pháp. Có thể bảo vật này mặc dù nguy tiên, lại là một kiện phụ trợ loại tiên tiên linh bảo, cũng không thích hợp phòng ngự. Nhưng lúc này Thập Lợi Kha cũng nghĩ không ra lại có hà pháp để chống đỡ Trương Khắc công kích, chỉ có thể bất đắc dĩ rồi. Đồng thời toàn lực kích phát hộ sơn trận pháp, tầng mấy bạn tử khí tầng tầng lớp lớp giao thoa, đem vô tương phong bao phủ trong đó. Ông, một đạo ẩn chứa hai khói trắng đen quang mang như thủy ngân từ Ma La cung hướng phía dưới chút xuống, giống như ba độc tướng mạo mi tâm chạy ra một cỗ thác nước, trong chớp mắt liền đã ẩn mãn vô tương phong. Trương Khắc đối với cái này không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ liều mạng đụng tới. Nhất lực hàng tập hội, liền ở dưới con mắt mọi người, Trương Khắc biến thành cự nhân một khuỷu tay trùng điểm xung kích tại vô tương phong bên trên. Vô luận là nhị khí châu bố thiết hắc bạch màn sáng, vẫn là cái kia vô số nặng trùng điệp cấm chế phòng ngự, tại Trương Khắc tuổi trỏ phá diện chi lực phía dưới chỉ là cản trở Trương Khắc ba thành sức mạnh liền hôi phi yên diệt. Sau đó cái này một khuỷu tay ngạnh sinh sinh xông vào vô tương phong biểu hiện ba đầu khuôn mặt bờ môi bộ vị. Đùng. Giang giác soạn. Giang giác soạn đầu tiên là một tiếng giống như vạn trống trung minh nặng nề tiếng vang, ngay sau đó liền nghe được từng tiếng núi đá đứt gãy thanh âm. Nhưng thấy vô tương phong ngọn núi các nơi xuất hiện vô số lưu ly phá toái cũng tựa như vết rạn, hơn nữa những vết nứt này còn đang không ngừng mà tăng thêm. Kết rồi rồi. Kết lạp lạp đến không hết vỡ vụn núi đá từ vô tương phong các nơi băng giải, như hạt mưa rơi xuống dưới. Vô tương phong còn sót lại một chút nhân tộc hầm mất, giống như con kiến chạy trốn từ phía. Thỉnh thoảng có người bị từ trên trời giáng xuống phi thạch đánh chúng mà mất mạng. Chương 817, đụng núi, 4, chương 817, đụng núi, 4, cùng lúc đó, đi qua đông đảo người tu hành ngăn cản, phá diệt phía sau hơn 3000 đạo lục hồn tử quang cũng tại lúc này xuyên qua trên bầu trời cái kia u sâu hố đen đâm xuyên trên người Trương Khắc. Hôn nguyên tán tại công kích tới người trong nháy mắt, tản mát ra vô tận màu bạch kim hào quang tạo thành một đạo quang che chở ở Trương Khắc. Nhưng thấy này lồng ánh sáng bên trên xuất hiện vô cùng vô tận hình thoi tâm chắn quang ảnh, giống như vô số binh giáp vén cầm thuẫn bảo vệ. Cái này bắt chuyển phụ trận tổng cộng có 81 đạo. Mỗi một đạo đại kim cương bản phụ trận từ 30 lục đạo bắt chuyển tiểu kim cương bản trận pháp tạo thành, mà mỗi một đạo tiểu kim cương bản phụ trận lại cần 360 đạo kiên cố phù văn tạo thành, trong này mỗi một đạo kiên cố phù văn lại đem điệp ra bắt chuyển. Ngoài ra còn cần đem mỗi một đạo tiểu kim cương bản phụ trận lần nữa điệp ra bắt chuyển, cuối cùng còn muốn đem cái này to lớn kim cương bản trận pháp điệp ra bắt chuyển. Làm 81 đạo đại kim cương bản phụ trận lại đi qua bắt chuyển điệp ra sau đó kết thành trận pháp phía sau, có thể tưởng tượng một chút trận này lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Mỗi một mặt hình thoi quang thuẫn chính là một đạo bắt chuyển tiểu kim cương bản phụ trận, làm một mặt quang thuẫn bị thiên ma bí pháp đánh tan lúc, tự có cái khác quang thuẫn xen kẽ bổ vị. Tại Hỗn Nguyên tán hoạch tâm Hỗn Nguyên pháp trận diễn sinh dưới, lại có mới phụ trận tạo dựng mà ra. Đông đảo động thiên chân quân trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Khắc cự nhân hóa bên ngoài thân thể từng mặt quang thuẫn phá toái lại diễn sinh, vô cùng vô tận tuần hoàn qua lại. Đây chính là gần 3000 nguyên thần thiên ma nhằm vào thần hồn phát ra công kích đáng sợ. Vậy động thiên chân quân nhiều lắm là chống cự ba đạo liền đã không may mắn, có thể Trương Khắc thế mà tại 3000 đạo lục hồn ma quang công kích hạ an nhưng không việc gì. Đạo quân có thể làm đến mức độ này sao? Cái này như ý chân quân thật là nguyên thần cảnh giới sao? Vô luận là Trương Khắc ban sơ lấy sức một mình bình định thiên địa nguyên khí huyên hách, vẫn là phía sau một kích đánh chết giết tới trăm thiên ma hành động vĩ đại, cùng với vừa mới người hóa chống trời cự nhân một khuỷu tay làm cho vô tương phong sinh ra vết rách thần uy. Tăng thêm bây giờ cư nhiên có thể chống cự 3000 nguyên thần thiên ma công kích, đều làm tại chỗ động thiên chân quân ở trong lòng sinh ra hoài nghi. Nhưng trên thực tế Trương Khắc tình huống lúc này đồng thời không thoải mái. Hỗn Nguyên tán cường đại lực phòng ngự làm hắn rất là hài lòng, nhưng muốn nói có thể ngăn cản 3000 nguyên thần thiên ma thần hồn công kích vẫn là miễn cưỡng một chút. Dù sao đây là nhằm vào thần hồn công kích, bàn phụ trận lực phòng ngự vật lý không cách nào thỏa thích phát huy tác dụng. Nếu không phải Hỗn Nguyên tán bên trong ẩn chứa vô lượng chúng sinh tín niệm, này hệ thống phòng ngự sớm đã băng diệt. Quá vòng cực đảo liễn bây giờ thế nhưng là có 900 triệu dân chúng, tín ngưỡng chuyển luân giáo hội nhân ít nhất chiếm giữ dân bảy thành. Nhiều như vậy tín đồ đi qua 200 năm tích lũy có thể cho Trương Khắc mang đến bao nhiêu tín ngưỡng chi lực đã không cách nào khảo cứu. Tại Hỗn Nguyên tán hệ thống phòng ngự ở bên trong, tín ngưỡng chi lực dung nhập Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong diễn hóa Hồng Trần Vạn Tướng là chuyên môn ứng đối thần hồn công kích. Làm 3000 lục hồn ma quang xung kích đến Hỗn Nguyên tán trong phòng ngự lúc, dù bên trong ẩn chứa tín ngưỡng chi lực tại ngắn ngủn hai hơi bên trong liền đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng đi qua cái này hô hấp giữa trở ngại, Trương Khắc đã từ va chạm vô tương phong phản chấn bên trong thông thả lại sức. Theo trong miệng hắn lần nữa phun ra một đạo bạch sắc vòi rồng, cả người cũng như thả tức giận bóng ra vụt nhỏ lại. Làm Hỗn Nguyên tán chịu đựng không được lục hồn ma quang xung kích lúc, Trương Khắc đã khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Mà vào lúc này, trên không cái kia hỗn độn hắc động cũng chợt tiêu thất, một tia nhạt không thể thấy dược màu xám khí tức xuất hiện tại hắc động tiêu thất chi địa. Này khí tức cực kỳ cổ quái, phủ nhất sinh ra liền thời khắc phát ra đạo vận ba động. Trương Khắc tâm niệm khẽ động, thiện tay ngưng kết một đạo phong cấm phủ trận đem này cổ quái khí tức thu hồi. Hỗn Nguyên Tán hóa thành đầy trời bạch quang băng tán, muốn lần nữa ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy Hỗn Nguyên Tán cần chờ tín ngưỡng chi lực lần nữa ngưng kết đến mức độ nhất định mới được. Nói ngắn gọn, cho dù Trương Khắc lúc này tiếp tục ngưng kết ra Hỗn Nguyên Tán cũng là chỉ có phòng ngự vật lý đặc tính rồi. Ma La Cung ở bên trong, Thập Lợi Kha đau lòng đến cực điểm mà thu hồi tràn đầy vết dạng nhị khí châu. Bảo này tổn hại đem trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của mình phát huy, cái này không thể không khiến Thập Lợi Kha giận dữ phát cuồng. Nhưng nhìn xem lung lay sắp đổ Vô Tương Phong dần ngừng lại rung động, Thập Lợi Kha cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có triệt để sụp đổ, sau này từ có xử lý pháp tu phục, có thể đã như thế, tạo dựng thiên ma tọa độ neo điểm thời gian lại nếu không biết chỉ hoãn nhiều thiếu thời gian. Bây giờ, Thập Lợi Kha trong lòng đối với Trương Khắc hận ý đạt đến cực hạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy Trương Khắc cơ thể đang khôi phục đến bình thường đại tiểu hậu vẫn như cũ không ngừng mà thu nhỏ, đồng thời thoáng qua một sợi kim tuyến rơi vào Vô Tương Phong bên trên. Hả? Này tu sĩ chẳng lẽ không biết đã thành chúng ta rất muốn đánh giết người, lúc này không trốn lại tiến vào Vô Tương Phong làm gì? Còn đang nghi hoặc, đã thấy Trương Khắc rơi xuống mặt đất phía sau thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Thổ độn. Hắc hắc, xem ra hắn còn không biết chúng ta thiên ma chân chính lợi hại, cũng dám tại Vô Tương Phong thi triển đột thuật, lần này định không thể để cho ngươi đào thoát. Thập Lợi Kha cắn răng, trong tay đánh ra một đạo tử quang kích hoạt Vô Tương Phong phân biệt phát trận. Mấy hơi thở, một đạo tử quang từ trên xuống dưới đem trọn tòa Vô Tương Phong bao phủ. Vô Tương Phong to lớn như thế, liền xem như thiên ma cũng vô pháp coi chừng tới, tự nhiên sẽ thiết lập cường đại phân biệt pháp trận để phòng bị người lẫn vào. Nhưng làm phân biệt pháp trận vận chuyển lên đến từ về sau, tầng tầng lớp lớp vô số lần quét hình thẩm thấu ở bên trong, vậy mà mảy may tìm không thấy Trương Khắc dấu vết. A, người tu hành kia đi nơi nào? Tấu chương xong, chương 818, Tu La Hóa Huyết chương 818, Tu La Hóa Huyết thật tình không biết Trương Khắc tại trốn vào Vô Tương Phong trong nháy mắt liền đã thi triển như ý biến hóa chi thuật biến thành một khối núi đá cùng nó loạn thạch rơi cùng một chỗ. Thu liễm khí tức, thần niệm, liền trong đầu tư duy đều dần dần cùng núi đá cùng nhiều lần cộng hưởng, từ trong ra ngoài đều hóa thành tảng đá. Như ý biến hóa môn thần thông này đi qua Trương Khắc 200 năm tu luyện cùng tôi diễn, đã đạt đến chân tướng chi cảnh. Kỳ thực hắn muốn là chuẩn bị biến thành thiên ma đấy, nhưng Trương Khắc không biết thiên ma ở giữa có hay không đặc thù liên hệ, không dám tùy tiện làm việc. Lại muốn biến thành một tia thanh phong, khả nguyên làm biến hóa tu luyện vẫn chưa đạt đến cực hạn, Trương Khắc lo lắng sẽ bị thiên ma nhìn ra manh mối, chỉ có thể biến thành núi đá. Đến nỗi nói biến thành những sinh vật khác hoặc là loài người ý nghĩ chỉ ở trong đầu hắn chuyển dưới liền bị bỏ đi. Vô Tương Phong chính là thiên ma đại bản doanh, sinh linh khác là không có chút nào địa vị có thể nói, hơi không chú ý liền sẽ lộ ra chân tướng. Sở dĩ hắn không hề rời đi, là bởi vì Vô Tương Phong còn chưa bị hủy diệt, trong lòng có chút không cam lòng, suy nghĩ tìm cơ hội tiếp tục công kích một lần. Làm Trương Khắc lặng yên không một tiếng động biến mất sau, đông đảo người tu hành cùng thiên ma lại đem lực chú ý tập trung ở trên người đối phương. Không cần bất kỳ mệnh lệnh nào, bay múa đầy trời thiên ma liền lần nữa hướng đông đảo người tu hành phóng đi. Mà rất nhiều động thiên chân quân cũng không yếu thế chút nào, người người phi túng thương không thi triển thủ đoạn cùng thiên ma hôn chiến một chỗ. Trương Khắc gần vào núi trong đá, không dám lộ ra thần niệm, chỉ lấy hai mắt dư quang lặng yên nhìn chăm chú lên không trung chiến đấu. Nhưng thấy bầu trời bên trong lôi đỉnh bạt đạo, đến không hết lôi quang điện mang như xen vào nhau răng đầy kinh cực tùng lâm như thế đem bầu trời chia cắt thành vô số khe hở. Bởi vì có quá nhiều lôi điện đang nhấp nháy, liên tiếp ánh chớp ở trên không trung bày ra một trường trường lôi lưới, không có một khắc tiêu tan. Thiên ma chính là tâm tình tiêu cực biến thành, trời sinh liền bị đủ loại trí cương trí dương sức mạnh khắc chế. Mà người tu hành am hiểu nhất chính là các loại thần thông đạo pháp, tìm khe hở mà động cơ hồ chính là bản năng. Nếu không như vậy, vẹn vẹn hơn ngàn động thiên chân quân há lại dám đối mặt gần 7000 nguyên thần thiên ma. Thế gian to lớn chí cương sức mạnh đương nhiên không vẹn vẹn là lôi điện một loại. Ngoại trừ khắp thiên lôi quang ngang dọc, còn có vô tận thái dương chân hỏa như mây lửa đồng dạng tạo thành dáng mây phô đầy trời. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt hướng ra phía ngoài phóng xạ, phàm có thiên ma bị thái dương chân hỏa bao trùm, chỉ cần không cách nào tại trong khoảnh khắc thoát đi, liền sẽ bị đại nhật chi lực tan thành hư vô. Ngoài ra, còn có đóng băng hư không hàn băng phong bạo bốn phía tàn phá bừa bãi, vắt ngang chân trời thao thiên nhược thủy gột rửa bầu trời. Càng có đại thụ che trời chi hư ảnh chống trời chống mà tụ lại thiên địa linh cơ, bách trượng trường cảnh nhìn như theo gió mà bay, lại luôn có thể dễ dàng quét chúng không tránh kịp thiên ma. Mà một khi thiên ma bị này cảnh quét chúng, liền sẽ tại từng đợt thanh hiện ra trong ánh sáng cuốn vào hư không mà bị trục xuất. Thiên ma tự nhiên cũng không phải bậc cấp, mạn thiên tử vân tụ tán vô thường, lục hồn ma quang ngang dọc hư không, mỗi ít thấy đạo ma quang tập kích một người, liền sẽ trực tiếp đem thần hồn phá diệt. Tu luyện nguyên thần pháp còn tốt một chút, mượn nhờ tam hoa chi lực trốn chạy vô tung, mà một chút tu hành nguyên anh pháp cùng cái khác pháp môn động thiên chân quân liền gặp vận rủi lớn. Vận khí tốt hiển hóa nguyên anh bỏ chạy thiên lý, vận khí không tốt trực tiếp liền bị phá diệt thần hồn vẫn lạc tại chỗ. Mặt khác, thiên ma giỏi về kích động cảm xúc, có thể tại vô thanh vô tức tạo dựng thiên ma huyễn cảnh. Không ít động thiên chân quân liền ở trong ảo cảnh sai lầm đem đồng đạo coi là thiên ma mà hồ loạn xuất thủ. Cái này làm cho hắn tu hành của hắn người khó mà tin được lẫn nhau, đều không dám lẫn nhau tới gần. Có thể đã như thế càng thêm khó mà giữa lẫn nhau tạo thành hỗ trợ phối hợp, bởi vậy không khỏi lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh. Chỉ Trương Khắc gần nút trong vòng một khắc đồng hồ, phương viên bách lý chi nội thì có hơn 30 đạo nguyên khí pháp trụ dâng lên. Vô số bể tan cảnh động thiên hư ảnh trên không trung hiện hóa, ngàn vạn đạo các loại lưu quang từ này chút bể tan cảnh động thiên bên trong bắn ra mà ra. Chỉ là ẩn chứa tiên tiên linh bảo hơi thở quang hoa liền có mấy đạo nhiều, không nói đến bảo vật khác rồi. Chân quân vẫn lạc, thiên địa từ có cảm giác. Mịt mù linh khí chi vũ như hải như nước thủy triều từ trên trời giáng xuống. Vô số người tu hành kích động phát tắc, vận chuyển nguyên khí ở trên không trung hôn chiến có thể tưởng tượng bây giờ trên bầu trời là một cái như thế nào hỗn loạn chẳng cảnh. Nếu là cứng rắn muốn tiến hành hình dung, giống như đem đủ mọi màu sắc thuốc màu lật út đổ vào trong nước tiến hành hút quái, lại sái nhập đến không hết ngũ thải mình quang hạt tròn bột phấn. Chim nổi dung chuyển, lật sông đảo hải. Theo chiến đấu tiến hành, Trương Kháp thờ ơ lạnh nhạt cảm giác được một chút không đúng. Bây giờ lưu lại thiên ma kinh qua nhiều lần rào sát đã không đủ 4000, có thể người tu hành chỉnh thể thế cục lại lâm vào bất lợi trạng thái. Đông đảo thiên ma vô cùng có tổ chức tính chất, bọn hắn ăn ý phối hợp với, lúc nào cũng hơn 10 người một tổ đồng thời rào sát một người tu hành. Vô luận người tu hành kia như thế nào bỏ chạy, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi thành tổ thiên ma vây quét. Chương 818, tu la hóa huyết 2, chương 818, tu la hóa huyết 2, thậm chí những thứ khác thiên ma cũng sẽ diệu đến hào điên tiến hành ngăn chặn phối hợp. Một đạo đạo nguyên khí pháp trụ nhanh chóng dâng lên, ý vị này từng người động thiên chân quân vẫn lạc. Đáng sợ hơn là đông đảo thiên ma ẩn ẩn tại trong bầu trời bố hạ trận thế. Cho dù ngẫu nhiên có người tu hành lao ra khỏi vòng đây, thiên ma cũng sẽ không tiến hành vây bắt, mà là theo chiến đấu kéo dài, ngạnh sinh sinh chống đỡ khắp thiên lôi ánh sáng, hỏa hại, từng chút bị ma diệt, cũng từng chút như tầng tầng la vong dần dần hướng vào phía trong thu hẹp. Không ổn a. Trương Khắc phát giác không đúng, phía trước mọi người phỏng đoán được chứng thực rồi. Thiên ma quả thật có đặc biệt lẫn nhau câu thông chi pháp. Vâng. Ngay tại Trương Khắc tư tác đối sách thời điểm, trên không đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Một cái động thiên chân quân vậy mà tại bị thương nặng phía sau tránh vào thiên ma trong hàng ngũ tự bạo. Hào quang chói sáng chiếu rọi thương khung, ước chừng mấy chục thiên ma ở đây động thiên chân quân tự bạo bên trong hôi phi yên diệt. Thiên ma tu hành chủ yếu dựa vào là cảm xúc tích lũy, cho dù vẫn lạc cũng sẽ không có quá nhiều linh cơ tàn mát. Vì vậy không cách nào căn cứ vào thiên địa hiển hóa dị tượng để phán đoán thiên ma vẫn lạc số lượng, nhưng từng đạo sáng lạng nguyên khí pháp trụ lại minh xác cho thấy vẫn lạc bao nhiêu người tu hành. Chuyện này đối với đông đảo động thiên chân quân tạo thành áp lực lớn. Đột nhiên, thất thải lộng lẫy, ngũ sắc hỗn tạp trên bầu trời đột nhiên âm dương chuyển hóa, biến thành lờ mờ bóng đêm. Trương Khắc ánh mắt khẽ động, theo dõi mà đi. Nhưng thấy một cái câu lũ thiên ma đứng thẳng ở ba độc khuôn mặt lông mày tầm cung điện bộ vị. Tay trái nâng cao một cái tản mát trắng đen xen kẽ bảo châu, bắn ra vô tận hắc bạch quang mang. Theo bảo châu tại hắc bạch ở giữa biến ảo, phương viên số trăm dặm mùa bị hắn điên đảo. Hắc quang lập lòe, bầu trời ngừng lại thành bầu trời đêm vô tận, ẩn ẩn có tinh thần tô điểm ở giữa. Bạch quang bắn ra, bầu trời tùy theo mà thành ban ngày, đại nhật lưu hỏa choáng nhiệm thiên địa. Nếu như chỉ là như thế, Trương Khắc cũng sẽ không tiến hành xem trọng. Có thể theo ngày đêm điên đảo, trong thiên địa nguyên khí đang không ngừng bị hắn chấn đãng tần suất. Đông đảo động thiên chân quân chợt phát hiện chính mình bây giờ vậy mà không cách nào tại tùy tâm sở dụng kích động thiên địa pháp tắc linh cơ. Mặc dù có động thiên gia trì, đông đảo chân quân còn có thể kiên trì, nhưng không phải mỗi một tên chân quân xây dựng vi tắc chuẩn mực cũng đã hoàn thiện. Vì vậy một chút động thiên chân quân thi triển đạo pháp thần thông uy lực không thể tránh khỏi có chỗ yếu bớt. Tại nhị khí châu ảnh hưởng dưới, một chút xíu đặc thù khí tức dần dần đối với đông đảo người tu hành sinh ra ảnh hưởng. Thì, nộ, ai, cu, ái, ố, dục thất tình tụ hợp thành. Xem, nghe, ngửi, vị, sở, ý lục dục hiển hóa. Ở đây đặc thù hơi thở ảnh hưởng dưới, đông đảo động thiên chân quân tinh tưởng cảm nhận được thiên ma thực lực đang nhanh chóng tăng cường, mà tự thân phản ứng lại lâm vào trì độn. Đáng sợ hơn là, đông đảo chân quân phát hiện mình biến giao dịch vui, nổi giận, đủ loại cảm xúc dần dần bắt đầu ảnh hưởng tâm cảnh. Cái này cũng không phải cái gì tốt báo hiệu, trong trước mắt, đám người liền sinh ra rút lui chi ý, nhưng khi hắn nhóm chuẩn bị bỏ chạy rời đi thời điểm, mới bỗng nhiên phát giác nơi đây hư không đã bị cái kia hắc bạch linh quang chấn đãng nhiễu loạn, đã vô pháp thi triển không gian đạo pháp. Mà bốn phía bách lý chi nội, mấy ngàn thiên ma tụ kết thành tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng, không ngừng mà hướng vào phía trong áp chế. Nhìn thì dụng ý lại là muốn đem đông đảo người tu hành một mẹ hốt gọn. Đông đảo chân quân ám cảm giác không ổn, Minh Hân chân quân quyết định thật nhanh, lớn tiếng quát lên, toàn lực hướng đông xuất thủ. Không người dám tại lúc này chần chờ, tất cả đều toàn lực bộc phát thực lực bản thân. Dầm dầm dầm. Nghìn vạn đạo pháp ngang dọc hư không, nguyên khí dung chuyển, quang hoa đầy trời. Có thể mặc dù cử động lần này đánh giết mấy trăm thiên ma xem như lấy được tốt chiến quả, nhưng Mạn Thiên Tử Vân cũng đang phát sinh thay đổi, Tử Vân dạo dực ở giữa càng là hóa thành một đạo gia tế bầu trời huyết hải từ bốn phương tám hướng hướng về đông đảo chân quân mà tới. Giờ khắc này tựa hồ thiên địa xoay chuyển, đỉnh đầu đều bị khắp không bờ bến hải dương màu đỏ ngòm bao phủ, liền đại nhật quang huy đều giống như phủ một lớp đỏ xa. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong huyết hà có ngọn lửa màu tím tới lui chớp động, nghe được rung động tâm hồn nhạy bén tiếng khóc. Minh Hân chân quân thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thì thào từ ngữ đạo, tu la hóa huyết trận. Trận này chính là thiên ma độc hữu, có thể hiển hóa huyết hải, bên trong giấu chư thiên ma diễm, ma quỷ lệ phách, cửu u linh hỏa. Một khi nhiễm, liền sẽ hình thành phụ cốt ma diễm, không đem mục tiêu đốt thành cho bụi tuyệt sẽ không dập tắt, nhất là âm độc vô cùng. Nhưng trận này bố trí cực kỳ phức tạp, cần đông đảo thiên ma tâm niệm, cảm xúc, tần suất cộng hưởng hợp nhất. Mà thiên ma vì cảm xúc biến thành, mỗi một cái cũng là cực đoan cá thể, cơ bản không thể cùng tâm đồng niệm, cho nên đông đảo chân quân cũng không nghĩ tới sẽ có trận này bố trí. Tập thể sức mạnh lĩnh lớn xa hơn cá nhân, đây là thiên cổ không thể bàn cái chân lý. Thiên ma há lại sẽ từ bỏ tự thân ưu thế mà không cần, bây giờ, lợi dụng hành động thực tế cho đông đảo cao ngạo động thiên chân quân tới một cái giáo huấn khắc sâu. Huyết hải thành hình phía sau phun trào cực nhanh, quần quần lấy từ bầu trời hướng phía dưới lũ, như bờ đê đập lớn đồng dạng chút xuống. Chút xuống huyết hải không có bay thẳng đến đám người đỉnh đầu bao phủ, mà là dũng động tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Từng chút áp xúc đông đảo người tu hành hành động không gian. Những người này đều là động thiên chân quân, không có một cái là dễ đối phó. Thiên ma lo lắng trực tiếp lật út sẽ có người mượn cơ hội trốn chạy, bởi vậy tạo dựng huyết hải vòng xoáy chuẩn bị đem hắn mấy người đều cuốn vào trong đó. Minh Hân chân quân quay đầu nhìn một phía, xuyên thấu qua huyết hải che chắn, mơ hồ có thể trông thấy số ngoài trăm trượng vô tướng phong. Nhưng muốn phải xông đến phụ cận lại gần như không có khả năng, huyết hải vòng xoáy đã đem mọi người bao bọc tại bên trong. Đông đảo động thiên chân quân hít một hơi thật sâu chờ huyết hải tới người đem mọi người sở tại chi địa bao phủ về sau, e rằng không một người có thể trốn được tính mệnh. Không biết là ai thứ nhất phát ra âm vang mạnh mẽ lời nói. Liều mạng đi. Ngữ khí kiên quyết, kiên định, nhưng lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Con đường tu hành gập ghềnh long đong, trận này cùng thiên ma trong hỗn chiến, ít nhất vẫn lạc trên trăm đồng đạo, mỗi người sớm đã giác ngộ, lúc này tới rồi sống chết trước mắt tự nhiên biết nên làm như thế nào. Có khắc động thiên chân quân ha ha nở nụ cười. Chung quy là chúng ta học nghệ không tinh, nếu có cái kiết như ý chân quân thủ đoạn, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ha ha, một đời cười to có thể mấy lần, đấu rượu gặp gỡ cần say ngã, tả hữu bất quá vừa chết, mô ra đi vậy. Một cái dâu quay nón động thiên chân quân ngửa đầu cười to hai tiếng, thân hình thoát một cái liền muốn xông vào đỉnh đầu trong biển máu. Tính cách hắn kiên cường, tuyệt không nguyện bị động chờ chết, cho dù không có sinh lộ, cũng phải lên đi cắn hắn một cái. Đúng lúc này, quan sát đến bốn phía trạng muốn Minh Hân chân quân nhìn phía xa mở miệng nói, a, đó là như ý đạo hữu. Dâu quay nón chân quân đội vàng ngừng thân hình, hai mắt chớp động lang quang, xuyên thấu qua huyết hải vòng xoáy hướng vô tương phong nhìn lại. Liền thấy tại vô tương phong sườn núi chỗ, một đạo màu bạch kim rực rỡ quang huy đột ngột từ mặt đất mọc lên, vẽ ra trên không trung một đạo bạch mang phóng tới đỉnh núi. Trương Khắc cử động lần này cũng có chút bất đắc dĩ, trước mắt những thứ này động thiên chân quân hẳn là lần này buông xuống sơn hải giới trung tiên nhân vật. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, những thứ này động thiên chân quân có thể nhanh chóng tụ tập ở đây, liền nói rõ bọn hắn đối đãi sự kiện lần này quan niệm cùng mình giống nhau. Còn lại mấy cái bên kia không có chạy đến động thiên chân quân cùng mình chỉ sợ không phải người một đường. Nếu như không có pháp tử thì cũng thôi đi, tất nhiên tự có năng lực cứu những người này, cũng nên thử một lần. Bằng không bằng vào chính mình lực lượng một người như thế nào đối kháng cái này khổng lồ thiên ma quân thể. Vì vậy, Trương Khắc khi nhìn đến tiên ma kết trận hóa thành ông dương huyết hải lúc, lập tức phát giác không đúng. Nhưng nếu là nhường hắn đến đúng huyết hải đại trận tiến hành đánh lời nói, chỉ sợ cũng không sẽ có hiệu quả gì. Trương Khắc cho dù ở cuồng vọng tự đại, cũng sẽ không cho là tự mình ra tay có thể so sánh được với hơn 900 động thiên chân quân cùng công kích sức mạnh. Hiện nay muốn giải trừ mọi người tuyệt cảnh, chỉ có một biện pháp. Vây ngụy cứu triệu. Trương Khắc thân theo niệm động, lúc này từ núi đá hóa thành hình người. Đồng thời vì để cho Minh Hân chân quân bọn người kịp chuẩn bị, thể nội pháp lực doanh thân hiện lộ tại bên ngoài, khiến cho cả người như bảo thạch đồng dạng rực rỡ. Đến nỗi nói bọn hắn có thể hay không nhìn hiểu tâm ý của mình, điểm này căn bản không cần cân nhắc. Trương Khắc hành động trong nháy mắt kinh động đến bên trên Phương Chính đang toàn lực vận chuyển nhị khí châu thập lợi kha. Vì phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn, hắn liền nói ngay, ngăn hắn lại. Vâng. Tồn tại Ma La cung bên trong còn lại hơn 60 tên thiên ma đáp dạ một tiếng, cũng riêng phần mình thoát ly thể xác hóa thành một đạo tử khí xông ra. Thập lợi kha nghĩ đến vừa rồi Trương Khắc đại dương thần uy dáng vẻ, cảm giác trong lòng có chút không chắc. Bây giờ toàn bộ thiên ma đều đang tu La hóa huyết trận ở bên trong, chỉ dựa vào cái này hơn 60 đồng tộc thật sự có thể chống đỡ được tên kia đáng sợ người tu hành sao? Tư tắc phút chốc, Thập Lợi Kha tay trái nâng đỡ nhị khí châu, tay phải tắt thì từ bên hông lấy ra một cái màu vàng kim cốt chạm cánh gác, đem hắn ngậm vào trong miệng bỗng nhiên thổi. Ô, rõ ràng chỉ là một cái còi, lại có giống như nặng nghề, kéo dài tiếng kèn truyền ra. Bí bảo, Long Hầu Tiếu vật này cũng không phải là linh bảo, mà là lấy thuần chủng long tộc xương cổ luyện, cũng là ma chủ bàn cho hắn một kiện bảo bối. Long Vượng hai tộc vốn là thế gian yêu tộc chi chủ, hắn xương cổ luyện cái còi có thể từ bản nguyên bên trong đối với yêu tộc tiến hành áp chế. Thiên ma buông xuống sơn hải giới hơn 600 năm, thu phục cường đại yêu tộc không phải số ít. Bất quá giới này yêu tộc giã tính năng tuần, thời gian trước ở vô tương phong lúc, không ít nuốt ăn thịt người tộc. Vì để tránh cho bị nô dịch nhân tộc quá mức khủng hoảng, lại cũng thực cung cấp nuôi không nổi những thứ này bụng lớn hán, Thập Lợi Kha dứt khoát liền đem thu phục yêu tộc tán ở tứ phương, mặc cho tự đi săn mồi. Mà hắn thời khắc này tiếng còi chính là đang kêu gọi những cái kia bị thu phục yêu tộc. Lộ ra viễn cổ man hoang chi ý, tiếng còi lấy một loại trầm muộn sóng âm chấn động hướng bốn phương tám hướng truyền lại. Tấu chương xong, chương 819, Thần Quang Luyện Sơn chương 819, Thần Quang Luyện Sơn vì hấp dẫn Minh Hân chân quân đám người chú ý, cùng với cho thiên ma giúp cho phản ứng thời gian, Trương Khắc không có thi triển tự thân nắm giữ nhanh nhất độn pháp phích lịch kim quang độn, mà là hóa thành một đạo bạch mang nhanh chóng hướng đỉnh núi bắn nhanh. Quả nhiên, chỉ xông lên hơn 300 trượng liền bị một đoàn màu tím vân khí ngăn trở đường đi. Trương Khắc không có một chút do dự tự ý xuống tới, toàn thân đột nhiên phóng ra bên trên tím phía dưới đỏ hình hoa sen hỏa diễm. Có thiên ma kiến thức rộng rãi, một cái nhận ra này hỏa xuất thân, thất thanh phát ra một tiếng thét. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thế gian chín đại thần hỏa bên trong đối với âm, ủy, tà, ma tổn thương lớn nhất chính là Thái Dương chân hỏa cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối với thiên ma tới nói, giống như là hỏa gặp phải dầu đồng dạng, một khi đụng chạm lấy, trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành nhiên tiêu thịnh vượng ngọn đuốc, tắt đều tắt bất diệt. Bởi vậy khi nhìn đến Trương Khắc quanh thân lóe lên tím hồng liên hoa hỏa diễm lúc, đông đảo thiên ma không ngừng bận rộn tránh ra đường đi, chỉ sợ nhiễm một chút điểm. Mấy người Trương Khắc xung qua về sau, mấy chục thiên ma mới lòng vẫn còn sợ hãi phóng xuất ra bên trên vạn đạo màu tím lanh quang, tản ra khắp thiên tinh mưa nhìn về phía Trương Khắc. Những thứ này màu tím lanh quang vô cùng có linh tính, từ trên không bay vụt lúc diễn hóa vì bất đồng hình tượng. Phun ra độc diễm ghen ghét gián giết, nở rộ phấn quang dâm tà thụ đồng, tử quang ánh ánh biến mã, ngoài ra còn có hình tròn, tam giác, hình thoi các loại kỳ kỳ quái quái quang mang. Thiên ma thần thông, tâm ma nhiệm hóa này thần thông xem như thiên ma chiêu bài thần thông, hắn hiện hóa hình tượng một khi đánh trúng mục tiêu, liền sẽ kích động tương ứng thất tình lục dục. Đây là một loại đặc biệt quy tắc thần thông bình thường vật lý, thần hồn phòng ngự căn bản vô dụng. Thiên ma vừa mới sinh ra thời điểm, bởi vì không rõ ràng này thần thông xuất thân, vô số người tu hành đều thua bởi môn thần thông này phía trên. Phía sau tới tu hành người dần dần thôi diễn ra đủ loại thủ hộ tâm linh đạo pháp thần thông mới tốt hơn một chút. Nhưng dù vậy, tâm trí không đủ viên mãn người tu hành vẫn như cũ sẽ bị này thần thông ảnh hưởng. Mà một khi bị này thần thông kích động cảm xúc, liền sẽ giống đập lớn chỗ thủng như thế vỡ đê sụp đổ, ngắn thời gian bên trong cũng sẽ bị nhiễm hóa thành thiên ma người nhà. Bây giờ mấy chục thiên ma phát ra này thần thông, kỳ thực cũng là bất đắc dĩ. Thập Lợi Kha yêu cầu đối với Trương Khắc tiến hành chặn đường, có thể bọn họ đều là nhìn qua Trương Khắc xuất thủ, tại trong tay rơi xuống thiên ma đã không dưới trên trăm, biết đây là một cái ngon nhân. Nhất là lúc này cả người Hồng Liên Nghiệp Hỏa phủ đầy thân, ai cũng không dám dễ dàng tới gần, những thứ khác pháp thuật cảm giác đều giống như không có tác dụng gì. Căn cứ có táo không có táo đánh hai cây ý nghĩ cùng ứng phó Thập Lợi Kha thúc dục, mọi người thiên ma tiện tay phóng thích phương pháp này. Trương Khắc đối với thiên ma cái khác pháp thuật không quá để ý, ngược lại đối với tâm ma nhiễm hóa có chút kiêng kỵ. Chính mình biết chuyện của mình, có lẽ là bởi vì trong mộng cảnh kinh duyên cớ, Trương Khắc giống như một người nắm giữ hai loại ký ức, dẫn đến tâm trí không cách nào viên mãn. Đối với cái này loại kích động tâm trạng thần thông từ trước đến nay cực kỳ cẩn thận. Tâm niệm vừa động, một điểm rực rỡ trắng hào từ chỗ mi tâm nở rộ, ấm áp, sáng tỏ, ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn thân. Sau đó hai vai lay động, kèm theo một tiếng phích lịch lôi mình, một sợi kim tuyến xuyên không bay lên, trong chớp mắt, Trương Khắc đã từ Thập Lợi Kha trước mặt xông qua bắn thẳng đến đỉnh núi. Thập Lợi Kha không dám thất lễ, trực tiếp thông qua ma niệm mệnh lệnh đóng giữ đỉnh núi hơn bạn có cùng nhau ma trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sơn Hải giới nhân tộc bởi vì không có tu hành truyền thừa, bởi vậy cho dù số nhiều có cùng nhau ma thực lực không thua nguyên thần thể tu, nhưng không có tung khoảng không mà đi năng lực. Mà có cùng nhau ma một khi đoạt xá phụ thể, liền không cách nào thoát ly thể xác, vì vậy trước đây trong chiến đấu không cách nào phát huy bất cứ tác dụng gì. Lúc này Thập Lợi Kha nhìn thấy Trương Khắc mục đích tựa hồ là đỉnh núi, lúc này hiệu lệnh có cùng nhau ma tại đỉnh núi chờ. Bởi vì Sơn Hải giới đối với thần niệm khắc chế, một khi sinh linh nhận tại công trình kiến trúc hoặc là trong huyệt động liền sẽ cách trở bên ngoài điều tra. Làm Trương Khắc phi túng đến trên đỉnh núi khoảng không lúc, nơi đây đông đảo trong kiến trúc lũ lượt ra có cùng nhau ma đem hắn giật mình tiêu lên. Có cùng nhau ma là vô tương ma bị nhiễm hóa sau diễn sinh phẩm, mỗi một bộ vô tương ma đều sẽ có số lượng không giống nhau đến ma chủng phối hợp. Do đó, đừng nhìn chỉ xuất hiện 7000 xung quanh vô tương ma nhưng vô tương ma số lượng lại hơn 2 vạn có thừa. Bây giờ đỉnh núi hơn bạn có cùng nhau ma cũng chỉ là trong đó một bộ phận. Nhìn xem trên đỉnh núi lũ lượt như nước thủy triều vô số có cùng nhau ma, Trương Khắc lúc này duy nhất may mắn chính là Sơn Hải giới không có tu hành truyền thừa thực sự quá may mắn. Nếu như giới này cùng Ý Lam giới đồng dạng, bây giờ mặt của mình trước khi chính là mấy vạn nắm giữ nguyên thần thực lực tiên ma người nhà. Mà những cái kia vô tương ma cũng sẽ không thoát ly thể xác chỉ lấy năng lực của tự thân cùng người tu hành cứng rắn. Phải biết bị thiên ma đoạt xá về sau, là có thể hoàn toàn phát huy tốt thể toàn bộ thực lực. Bởi vì cách đó không xa đông đảo động thiên chân quân tình trạng nguy cấp, không dung ở đây trì hoãn thời gian, vì vậy Trương Khắc cũng không chút do dự. Chương 819, Thần Quang Luyện Sơn 2, chương 819, Thần Quang Luyện Sơn 2, đứng lơ lửng giữa không trung vô tương phong bầu trời bách trượng, tay phải hướng thiên nhất vùng, một cây trắng hào đãng tay mà ra, đi xuyên bách trượng định ở không trung bất động. Này trắng hào tinh tế như lông mày, dài chừng tam thốn, ẩn ẩn có yêu ớt kim quang từ trên kim lộ ra. Chính là Trương Khắc vừa thu được không lâu cựu phẩm tiên thiên linh bảo Thái Dương thần châm. Thái Dương thần châm vừa mới xuất hiện, liền thẳng tiếp dẫn động không trung đại nhật chi lực, vô tận đại nhật quang mang bao phủ ở tại bên trên. Phương viên số trong trăm dặm sinh linh đột nhiên có loại trung quanh nhiệt độ giảm xuống cảm giác, tựa hồ ngay cả tia sáng đều yếu thêm vài phần. Trương Khắc đưa tay phải ra ngón trỏ đầu tiên là hướng trên không Thái Dương thần châm một điểm, sau đó đầu ngón tay di động chỉ hướng vô tương phong. Trong chốc lát, từ cao không đại nhật bên trong bị dẫn xuất một đạo nhỏ xíu bạch quang chiếu xạ tại Thái Dương thần châm phía trên. Nhanh tiếp theo liền thấy Thái Dương thần châm nở rộ vô tận huy hoàng quang mang, nhanh chóng diễn sinh ra một đạo hình khuyên quang trụ sông thẳng xuống. Vâng. Đường kính vượt qua 30 trượng huy hoàng quang trụ xung kích đầu tiên là xung kích tại vô tương phong chân núi, theo sau Trương Khắc chỗ ngón tay chỉ phương hướng, Thái Dương thần châm cây kim rung động chậm rãi hướng về phía trước di động. Này quang trụ giống như trong buổi tối thành thị cao lầu tụ ánh sáng xạ đèn như thế thả ra thuần trắng quang mang, có thể hắn từ sơn phong dưới đáy hướng về phía trước di động lúc, lại giống một thanh dơ cao thiên quang kiếm từ thấp tới cao tiến hành cắt chém. Ông rắc rắc phân phật. Rắc rắc phân phật. Thái Dương thần châm quang trụ những nơi đi qua, núi đá trong khoảnh khắc liền bị hòa tan. Một đạo chừng hơn 50 trượng cự khe hở lớn liền như vậy sinh ra. Kim hồng sắc nham tương theo quang trụ không ngừng bên trên rời từ khe hở bên trong chạy xuôi mà ra. Trương Khắc ngón trỏ chỉ hướng vô tương phong trên đầu ngón tay rời tốc độ rất là chậm chạp, quang trụ tắc thì duy trì cùng ngón tay hắn như thế chậm rãi tần suất. Thập Lợi Kha phát giác không ổn, hắn phát giác này quang trụ vậy mà đang không ngừng hướng vào phía trong kéo dài, rất rõ ràng Trương Khắc là muốn dùng này linh bảo đem vô tương phong tả hữu xé ra. Hắn muốn đi đối phó Trương Khắc, nhưng cũng muốn thôi động nhị khí châu tới chấn đãng khóa bế không gian, tới ngăn cản đông đảo động thiên chân quân thi triển không gian đạo pháp thoát đi. Pháp trận hộ sơn bị Trương Khắc phía trước nhất cử đánh tan, vô số trận văn loạn vào phá hư, tại không có chữa trị phía trước, trận pháp này đã là không được đại dụng. Mắt thấy nham tương như sông đồng dạng từ vô tương phong trong cái khe chạy xuôi mà ra, Thập Lợi Kha không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Nhịn không được đối với cái kia tới lui giữa không trung mấy chục tiên ma tức giận quát lên, nhị đẳng còn không mau mau xuất thủ. Bây giờ đỉnh núi cái kia hơn bạn có cùng nhau ma là không trông cậy nổi, không có tung khoảng không năng lực bọn hắn cho dù là nguyên thần cảnh giới, cũng cùng một đám dê con đợi làm thịt không có gì khác biệt. Cái này cũng là vì cái gì phi hành sẽ làm cho người tu hành vô cùng coi trọng nguyên nhân. Cái kia mười mấy tên tiên ma nghe ra Thập Lợi Kha trong giọng nói phẫn hận cùng sát ý, không dám tiếp tục về nước, bất đắc dĩ hướng về Trương Khắc xuống tới. Lúc này vì thôi động Thái Dương Thần Châm, Trương Khắc đã xem quanh thân Hồng Liên Nghiệp Hỏa tán đi. Kỳ thực hắn là hoàn toàn có thể thôi động Thái Dương Thần Châm tới công kích Vô Tương Phong sườn núi đấy, nơi nào là ba độc khuôn mặt miệng bộ phận. Phía trước hắn thi triển như ý biến hóa trở thành cự nhân lúc một khuỷu tay liền xung kích ở chỗ này. Ở đây bây giờ là cả tòa Vô Tương Phong chỗ yếu nhất, hắn có nắm chắc một kích đem Vô Tương Phong từ nơi này đánh gãy. Nhưng vì cứu trợ cái kia bị huyết hải vòng xoáy bao phủ mấy trăm động tiên chân quân, hắn chỉ có thể từ chỗ chân núi tiến hành công kích. Bằng không Vô Tương Phong sụp đổ về sau, Thiên Ma không có cố kỵ, cũng chỉ có thể toàn lực đối với tu hành người tiến hành rào sát. Thậm chí hắn còn nghĩ qua cuốn lấy cái kia Thiên Ma thủ lĩnh khiến cho ngừng thi pháp, giải trừ không gian phong tỏa. Nhưng nhìn xem cái kia Thiên Ma thủ lĩnh vẻ không có gì sợ, hắn hoài nghi còn có cái khác thủ đoạn đương đối. Như mình cùng hắn dây dưa lại không thể bỏ đi hắn thi pháp, vậy coi như liền cuối cùng một tia giải cứu những người tu hành này cơ hội đều đã mất đi. Vì vậy, Trương Khắc tư tắc liên tục, vẫn là quyết định lấy phá diệt Vô Tương Phong biện pháp tới hấp dẫn Thiên Ma chú ý của. Một mảnh tụ tán vô thường màu tím vân khí nhanh chóng hướng về Trương Khắc xung đãng mà tới. Ở đây màu tím trong vân khí có bao phủ phương viên hơn 10 dặm trồng chất dây núi, hải triều, cuồng phong, lầu các hư ảnh hư thực không chắc mà lúc gần lúc hiện. Thiên Ma bi pháp, tâm ma huyễn cảnh, hợp lực, đây cũng là Thiên Ma một cái chiêu bài thần thông. Thuật này không giống tiểu khả, hư thực thật giả chỉ trong một ý nghĩ, có thể đem mục tiêu cháo vào đủ loại quỷ dị trong ảo cảnh, mà ở huyễn cảnh bị tổn thương sẽ như thực thể hiện tại trên thân thể. Nếu là không có cách nào từ đó thoát ly, thậm chí có thể liền như vậy ở trong ảo cảnh vĩnh cửu dừng lại. Trước kia Trương Khắc tại Định Châu lúc liền bị một thiên ma dẫn vào huyễn cảnh bên trong mà không biết, nếu không phải chu ma lực tan vỡ thiên ma thần niệm, hắn sớm đã mộ phần bên trên cỏ dài. Nhưng bây giờ có tam phẩm tiên tiên linh bảo luân hồi trượng, Trương Khắc đối với ảo thuật lý giải sớm đã tại rất nhiều thiên ma phía trên. Chương 819, Thần Quang Luyện Sơn 3, chương 819, Thần Quang Luyện Sơn 3, cho dù bọn họ bây giờ hợp lực tạo dựng ra tầng tầng lớp lớp cỡ lớn hợp lại huyễn cảnh, cũng hào không thả ở trong mắt Trương Khắc. Không đợi chung quanh nhận hiện dãy núi, biển hồ hoàn toàn hiện hóa, Trương Khắc đột nhiên quay đầu, nhắm hai mắt lại vừa mở, hai đạo bạch mang từ trong mắt bắn ra mà ra. Này bạch mang cũng không phải là điểm tạm dừng tia sáng, mà là kéo dài như đèn pha như thế chao tới. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn một trương cùng hắn khuôn mặt nhất trí hơn 10 trượng cự mặt to hư ảnh hiện hóa. Đồng dạng có hai đạo bạch mang từ hư ảnh hai mắt bắn ra, hư thực hai đạo bạch mang tụ hợp một chỗ chiếu hướng hai ngoài trăm trượng màu tím vân khí. Thần thông, định hồn thần quang minh hân chân quân nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy Trương Khắc hai mắt giống như một tòa hải đăng nô ra hai đạo quang trụ chiếu hướng phương xa. Ánh sáng tốc độ không có cho cái kia một đám hóa thành vân khí thiên ma một điểm cơ hội phản ứng, trực tiếp liền đem mấy chục thiên ma bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, toàn bộ màu tím vân khí bị định trên không trung không cách nào chuyển động. Trương Khắc công tụ hai mắt, toàn lực thôi phát thần thông. Trong mắt hơi nước trắng mịt mờ quang trụ từ nhạt chuyển thành đậm, ẩn ẩn có vô tận đứt gãy sợi tơ vậy nhỏ vụn bạch mang trong quang trụ chấn đãng ngày lên. Giống như không gian sau khi vỡ vụn vết dạng tại phân liệt vô số lần từ đứng sau tại trống trên mặt bị rung động đồng dạng. Mà ở này vỡ vụn bạch mang nhảy lên ở giữa, tử vân cũng theo không ngừng chấn đãng mà bị vỡ vụn vô số, cuối cùng hóa thành hư vô. Định hồn thần quang vốn là Trương Khắc tử hư không thần biên trong huyết mạch lấy được một hạng thần thông. Bây giờ Trương Khắc nhục thân chi lực đã tu luyện đến đạo quân giới cực hạn, này thần thông bây giờ đã vô pháp ảnh hưởng Trương Khắc. Tại quá khứ hắn thi triển phương pháp này lúc, sau lưng hiển hóa thế nhưng là thần biên chi tướng. Tại kinh hắn không ngừng thôi diễn, định hồn thần quang đã không chỉ là định trụ sinh linh hồn phách đơn giản như vậy, thậm chí có thể đem thần hồn phá diệt. Nhất là đối với tiên ma loại này cùng loại tại tinh thần thể tồn tại, càng là lực sát thương cực lớn. Bất quá thuật này Trương Khắc còn không có hoàn toàn thôi diễn hoàn thành. Trong suy nghĩ của hắn, muốn một cái đi qua, liền có thể phá diệt ngàn vạn sinh linh thần hồn mới tính đại thành, hiện tại thi triển ra còn có chút miễn cưỡng. Thiên ma không phải là không có đầu óc trung tộc, Chu Tả thần lôi thi triển qua một lần phía sau liền rất khó lần nữa lấy được chiến quả. Mà lúc này vì tốc chiến tốc thắng gây nên thiên ma coi trọng, hắn chỉ có thể thi triển này không hoàn toàn bị pháp. Đem mấy chục thiên ma phai mở về sau, bốn phía dần dần thực chất hóa huyễn cảnh biến mất theo. Trương Khắc hai mắt bạch mang cùng sau lưng hư ảnh đồng thời tiêu tan, xoay đầu lại, tiếp tục điều khiển Thái Dương thần châm luyện hóa Vô Tương Phong. Thập Lợi Kha lấy thần niệm nhìn thấy Trương Khắc chỉ là mở chừng hai mắt liền đem mấy chục đồng tộc phai mở thành cho, một tia kinh hãi tại trong mắt lóe lên. Mắt thấy Trương Khắc tiếp tục thôi động đại nhật quang mang chết xuất Vô Tương Phong, Thập Lợi Kha có chút ngồi không yên. Muốn hay không rút lui một bộ phận đồng tộc đi quấy nhiễu người này thực lực cường đại người tu hành. Đảo mắt nhìn một chút tu la hóa huyết trận tại vô cùng vô tận huyết hải dạo dục ở bên trong, mấy trăm động tiên chân quân tạo dựng ra một vòng năm màu rực rỡ lồng ánh sáng nỗ lực chống đỡ lấy. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ nửa canh giờ nữa liền có thể đem những người tu hành này toàn bộ hóa thành huyết thủy. Thế nhưng, một phần bạn điều đồng tộc khiến pháp trận xuất hiện thiếu sót, thả chạy những người tu hành này làm sao bây giờ? Nếu không phải là có thiên ma đồng tâm la trợ giúp, hắn cũng vô pháp người chỉ huy đông đảo đồng tộc bố trí ra tu la hóa huyết trận. Lại trận pháp này có thể bố trí thành công cũng là bởi vì người tu hành không nghĩ tới thiên ma có thể đồng tâm cùng niệm, chiếm xuất kỳ bất ý duyên cớ. Bỏ qua lần này, sau này lại nghĩ làm cho người tu hành vào trong đem khó càng thêm khó. Động tiên chân quân là tiên nhân phía dưới cường đại nhất người tu hành, những người này thần thông quảng đại, chỉ cần trận pháp có chút sơ hở, chỉ sợ sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ hắn thì sẽ không từ trong trận pháp điều nhân thủ. Đang do dự ở giữa, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập táo bạo, man hoành, hung ác nặng nề gầm rú. Gào. Ngay sau đó, lại có mấy mười tiếng đồng dạng chấn động thiên địa giống to âm thanh truyền đến. Ô, trung quy là kịp thời chạy tới. Thập Lợi Kha thở phào một hơi. Đang toàn lực luyện hóa Vô Tương Phong, Trương Khắc nghe được tê minh tiếng giống phía sau không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. liền thấy cánh bắc nơi xa trên không có một mảnh mây đen nhanh chóng quần quật lấy của tới. Ở đây Hắc Vân Trung, Trương Khắc mơ hồ nhìn được có cự đại sinh vật lân giáp, móng tay đang nhấp nháy. Mà ở chỗ xa hơn, còn có một số kỳ lạ cự hình sinh vật từ trên không bay tới. Trương Khắc lông mày không khỏi nhăn lại, hắn sở dĩ không có nhất cử phá hủy Vô Tương Phong là muốn dẫn tu La Hóa Huyết trận bên trong thiên ma đi ra, cũng không phải là vì những thứ này khoác mao mang sừng hạng người. Chỉ khi nào bị những sinh vật này cuốn lấy, thiên ma định sẽ không phía trước chỗ này cứu viện. Hơi làm tư tác, Trương Khắc năm ngón tay trái mở ra, nhất đồng màu bạch kim hào quang từ lòng bàn tay bắn ra, xen kẽ câu thông tạo thành một đạo quan cửa. Ngay sau đó một cái dáng người thấp bé, đeo nghiêng cực lớn chiến liêm, người khoác kim hồng hai màu tua cờ thiếu nữ từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra. Một đôi mê mẩn trừng trừng hai mắt giống như trận không phải trận, mơ mơ màng màng quay đầu nhìn xung quanh. Trương Khắc chỉ một ngón tay cánh bắc mây đen. Vạn Tượng, đi, đem những cái kia yêu vật đều giết rồi. Vạn Tượng nửa híp hai mắt nhất thời tụ lại thần quang, nhanh chóng hướng nơi xa liếc mắt nhìn, khóe miệng thiện thiện lộ ra một nụ cười. Vâng, chủ nhân. Nói, hắn thấp bé thân thể hơi chao đảo một cái, 12 đạo kim hồng tua cờ trong nháy mắt đắp lên người. Vâng. Nam Minh Ly Hỏa trong khoảnh khắc bảy kín toàn thân, cả người hóa thành một quả cầu lửa hướng nơi xa đen vân phi đi. Tấu chương xong, chương 820, Liệt Hồn chương 820, Liệt Hồn Vạn Tượng sớm nhất là Trương Khắc thi triển hô binh gọi đem thuật pháp bên trong gọi tới, về sau nhiều phiên giới cơ duyên xảo hợp trưởng thành đến tình trạng hôm nay. Là một tên chuyên công chiến đấu đạo binh, Vạn Tượng chiến đấu tố dưỡng cực cao, đây là dung nhập hắn bản nguyên trong cốt lõi quy tắc. Dùng văn chiến tắc thì vui để hình dung Vạn Tượng không gì thích hợp hơn rồi. Hôm nay Vạn Tượng dung hợp Tiên Thiên Linh Bảo thời quang xa lậu tinh túy thập nhị nguyên thần pháp trụ cùng Nam Minh Lý Hỏa Châu về sau, hắn thực lực đã có thể treo lên đánh vậy nguyên thần chân quân rồi. Dù sao nàng thể chất đặc biệt khiến nàng như thiên quỷ yến phi nhi như thế nắm giữ gần như bất tử đặc tính. Chỉ bất quá Trương Khắc thực lực quá mạnh, bình thường đối thủ không cách nào đối nó tạo thành uy hiếp, mà quá đối thủ cường đại liền Trương Khắc cũng vô pháp ứng đối, cũng không cần nói Vạn Tượng rồi. Nàng rực rỡ hào quang thời khắc vẫn là cùng Đinh Tiểu Tiểu mấy người tại hư không cùng chủng tộc đối chiến thời điểm. Một tay Nam Minh Ly Hỏa không biết đem bao nhiêu thực lực cường đại chủng tộc biến thành cho tàn, bằng không cũng sẽ không nhận được liền Trương Khắc đều động tâm không dứt Vạn Tượng chủ ý. Mà đây chỉ là nó vô số chiến lợi phẩm một trong số đó mà thôi. Bây giờ, đang nghe Trương Khắc mệnh lệnh về sau, lười nhác, mơ hồ tâm trí lập tức thanh tỉnh, một cỗ mạnh mẽ chiến ý từ đáy lòng dâng lên. Chiến ý cùng kiếm ý pháp ý khác biệt, ngoại trừ có thể ra chỉ tự thân thuật pháp ý lực, càng có thể làm cho người tu hành ở vào một loại đặc biệt ý cảnh. Tại ý cảnh như thế này ở bên trong, người tu hành ý thức chiến đấu, tố dưỡng sẽ có được cực lớn tăng cường. Thật giống như bác sĩ ngoại khoa tiếp nhận thần kinh giải phẫu tầm mắt đồng dạng, nguyên bản bó thần kinh tách ra thần kinh dùng mắt thường là cơ hồ không cách nào quan sát đấy, nhưng tại gấp 8 lần dưới kính hiển vi lại so với cấp điện còn to hơn. Chiến ý tác dụng chính là như thế, có thể rõ ràng mà bắt được mỗi một tí nhỏ bé sơ hở. Hơn nữa tại loại này chiến ý bộc phát trong tâm tình của người tu hành, năng lực chịu đựng cùng năng lực phản xạ cũng sẽ nhận được tăng cường, hơn nữa sẽ không nhận váy nhiễu tâm trí hoặc là ảo cảnh pháp thuật ảnh hưởng. Nhưng mà chiến ý thậm chí muốn so kiếm ý còn khó có thể lĩnh ngộ, cái này chẳng những cần phải cố gắng, còn cần cơ duyên cùng thiên phú. Trương Khắc đối với pháp ý kiếm ý đều lĩnh ngộ cực sâu, nhưng đối với chiến ý nhưng là không biết chút nào. Vạn Tượng lúc này trong lòng chiến ý lâm nhiên, chu thân kim hồng hỏa diễm bút hơi xoay tròn, phát ra một tiếng thanh việt tách dài, liền hóa thành một quả cầu lửa hướng về xa xa mây đen lao nhanh phóng đi. Ở tại trong quá trình bay, chu thân kim hồng hỏa diễm bay về phía sau bảy rủ xuống đãng, cả người hóa thành một cái hỏa diễm chim bay. Kim đỉnh miệng yến, phượng vũ hỏa thân, rìa lông xoát vũ thúy đôi, khắc mái hiên nhà hoa mê điện ảnh kim. Thân thông, Vạn Tượng biến hóa, chu tước, làm Vạn Tượng biến thành chu tước một sát na, một vòng kim hồng hai màu hỏa diễm quang vòng bao phủ tại đỉnh đầu bộ vị, thiên địa nguyên khí vào lúc này cũng trong nháy mắt chuyển đổi thành hỏa nguyên chi tính chất. Tứ tướng bên trong, Nam Vương Chu Tước tuột hỏa, trời sinh nắm giữ hiệu lệnh hỏa năng lực. Thập Lợi Kha cầm trong tay nhị khí châu kéo dài thôi động, tại Vạn Tượng bị gọi tới thời điểm còn không có quá mức để ý, một bộ triệu hoán vật mà thôi. Sau đó hắn liền thấy trên không thoáng qua một đạo hỏa tuyến, lấy tốc độ như tia chớp xông vào cách đó không xa cái kia mây đen bên trong. Một giây sau, vèo, gào, mây đen bị hỏa tuyến tiếp xúc một sát na, như dầu gặp hỏa, kim hồng hai màu lửa cháy hừng hực thoáng qua liền trở nên vì nóng rực màu trắng. Mây đen như tơ bị ngọn lửa bao phủ cũng giống như, trong khoảnh khắc hướng ra phía ngoài lao nhanh lan tràn, nhấc lên khắp thiên hỏa hải. Hắc Vân Trung cực lớn yêu vật tại trắng lóa hỏa hải bên trong lan lộn, tê minh, phát ra cực kỳ thống khổ kêu thê lương thảm thiết. Mặc kệ tiếp liền thi triển nhiều loại thiên phú thần thông, lại chỉ có thể ở hỏa diễm bên trong bị đốt làm phi hôi vẩy xuống. Nam Minh Ly Hỏa Tiên Tiên bắt quái ly vị chi hỏa, không gì không tiêu cháy, cho dù trên thế gian chín đại thần hỏa bên trong cũng là để bá đạo lấy sưng. Trên không kim hồng hai màu chu tức tại đem Hắc Vân Trung yêu vật đốt thành phi cho về sau, ngửa đầu phát ra một tiếng thoải mái vô cùng hít dài. Lệ. Sau đó hiện ra xí liệt hỏa quang hai mắt nhìn xem cái khác vọt tới đông đảo yêu vật hai cánh đột nhiên vỗ một cái. Hô. Chu thân kim náo nhiệt thoáng qua hóa thành hừng hực thuần trắng chi sắc, Vạn Tượng lần nữa hóa thành một đạo hỏa tuyến phóng tới trong đó một cái ba đầu bốn cánh bách trượng đại cự điểu. Nay cự điểu quanh thân xanh viêm bay múa, phi hành thuật tế, không khí ẩn ẩn có vặn bẹo quang ảnh, rõ ràng cũng là một cái am hiểu ngự hỏa yêu vật. Nhìn thấy Vạn Tượng biến thành chu tức hướng chính mình vọt tới, nay cự điểu cũng không kiếp chiến, bốn cánh bày ra, mang ra mấy cái sừng cùng Vạn Tượng trên không trung đối ngược. Vâng. Nhất đồng như trong bầu trời đêm pháo hoa bắn nổ cảnh tượng ở trên không trung xuất hiện, ngàn vạn hỏa tinh bắn tung tóe ở bên trong, cái kia ba đầu cự điểu toàn thân dính bạch sắc hỏa diễm đầu hướng xuống bất động không minh như đá lao nhanh rơi xuống. Không đợi hạ xuống hai bát trượng, toàn bộ thân thể đã ở hỏa diễm bên trong hóa thành phi hôi theo gió tán đi. Ti. Thập Lợi Kha nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận là ban sơ hắc vân trung yêu vật, vẫn là ba đầu cự điểu, cũng là hắn thật vất vả mới thu phục bình thường nguyên thần chân quân đều chưa hẳn là những yêu vật này đối thủ. Chương 820, Liệt hồn 2, chương 820, Liệt hồn 2, nhưng bây giờ ngắn ngủi mấy tức bên trong, hai đầu thực lực cường đại yêu vật liền bị đốt làm phi hôi, quả thực tại có chút làm cho Thập Lợi Kha sợ mất mật. Người tu hành này đến tuột cùng là hà lai lịch, như thế nào một đầu triệu hoán vật đều đáng sợ như thế? Vạn tượng xung kích hai lần liền dễ dàng đánh giết hai cái yêu vật, cái này cho cái khác nhanh chóng gần tới yêu vật mang đến cực lớn xung kích. Gần trăm yêu vật không dám tiếp tục tới cứng rắn, phần phật một chút bốn phía tung bay, từ mỗi cái phương hướng xung hướng trừng khắc. Sao liệu vạn tượng quanh thân hỏa diễm thu lại, tán thành nhất đồng hỏa tinh. Sau đó liền gặp số ngoài trăm trượng một quả hỏa tinh có quang mang lóe lên, hỏa tinh hô một chút giấy lên, vạn tượng tự ý từ hỏa diễm bên trong đi ra. Thần thông, hỏa tinh nhảy vọt ngày xưa trương khắc liền phát giác vạn tượng chính diện năng lực chiến đấu cực mạnh, nhưng lại thiếu khuyết chuẩn bị thủ đoạn. Muốn định truyền thụ hắn không gian đạo pháp hoặc là tìm một kiện giống hộ đỉnh trượng các loại linh bảo tăng cường các điểm yếu. Không muốn không chờ hắn chuẩn bị ổn thỏa, vạn tượng đã tự động lĩnh ngộ ra một loại có thể mượn trợ hỏa đi sức mạnh xuyên thẳng qua không gian thần thông. Vâng. Một đạo hừng hực hỏa tuyến lần nữa tật như tinh hỏa mà xông vào một đầu yêu vật trên thân đem hắn nhóm lửa hóa thành không trung một cây ngọn đuốc. Lập tức ánh lửa tán đi lại tại ngoài ra một chỗ hỏa tinh bên trong lách mình mà ra đem bên kia yêu vật nhóm lửa. Ầm. Ầm. Vâng. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, thì có mười mấy nhiên thiêu cái này trắng lóa hỏa diễm đao yêu vật rú thảm lấy từ không trung rơi xuống. Mà trên mặt đất đồng dạng có gần trăm hình thể khác nhau yêu vật từ phương xa tụ tập mà đến, nhưng chúng nó đối với số bách trượng trên bầu trời chiến đấu không dùng được. Phàm là yêu vật có thể tự động hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà tu luyện, không hề nghi ngờ linh trí đều đã mở ra. Còn lại yêu vật chạy tứ phía vẫn nhìn thấy bên cạnh thỉnh thoảng có đồng loại bị điểm nhiên tiêu chết, không khỏi sợ đến vỡ mật. Nhưng cùng lúc cũng phát giác vạn tượng mượn nhờ là mới vừa cùng cái kia ba đầu cự điểu va chạm lúc bắn nổ khắp thiên hỏa tinh tại xuyên thẳng qua không gian. Một đầu độc giác giao long trong mắt lam mang chớp động, há mồm phun ra một cỗ màu đen dòng nước. Nay thủy vì nhất nguyên trọng thủy một giọt liền có thể hóa thành ông dương. Liên thấy cái kia một cỗ màu đen dòng nước từ độc giác giao long trong miệng vươn ra, tại cùng thiên địa nguyên khí qua lại về sau, trong khoảnh khắc liền có thao thiên cự lãng cuốn đạm trên không, đem tứ tán phi múa khắp thiên hỏa tinh dập tắt. Độc giác giao long ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, cũng không có mấy người trong mắt ý cười tán đi, đột nhiên cảm thấy chung quanh nguyên khí nhỏ nhẹ ba động một chút. Một đóa hỏa miêu vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mắt hơn một trượng. Cái này không khỏi làm cho độc giác giao long cảm thấy hãi dị, phải biết trong khi bày ra nhất nguyên trọng thủy lúc, phủ cận nguyên khí đã bị nó chuyển thành thủy nguyên chi tính chất, cái khác nguyên khí thuộc tính hẳn là bị áp chế mới đúng. Đang tự do dự thời khắc, trước mắt trong ngọn lửa lóe ra một điểm trắng lóa hỏa tinh, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ bắn ra đến đầu lâu mình phía trên. Trong nháy mắt này, độc giác giao long chỉ có một loại cảm giác, như thế nào có nham tương dội đến trên đầu mình. Một giây sau, nó liền phát hiện mình toàn thân đã bị trắng lóa hỏa diễm nóng lửa, đau khổ kịch liệt trong khoảnh khắc từ các vị trí cơ thể phản hồi đến sâu trong linh hồn, không khỏi phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thê lương chu lên. Gào. Trung quanh vài đầu yêu vật nhìn rõ ràng, dài trăm trượng thủy trúc giao long chỉ ở trong khoảnh khắc liền bị hóa thành tro tàn, chỉ có đỉnh đầu một cây lam ánh độc giác hướng phía dưới rơi xuống. Tình cảnh này làm cho đông đảo yêu vật dùng mình, nguyên lai đáng sợ kia hỏa điệu vậy mà có thể vô căn cứ nhóm lửa. Đã như vậy, cũng liền đại biểu cho hắn tùy thời có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một cái yêu vật trước người. Thử niệm nhất sinh, chúng yêu vật lại không lưu luyến chi ý, từng cái thay đổi thân thể mỗi người tự chạy đi vậy. Đến nỗi nói trong tâm linh không ngừng phát ra chấn minh long ngâm kêu gọi sớm bị ném sau. Còn có thứ gì có thể so với cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn sao? Ma La cung ở bên trong, Thập Lợi Kha nhìn xem trên không đông đảo phân tán bốn phía bỏ trốn yêu vật, đưa tay đem trong miệng long hầu tiếu lấy ra. Đáng chết chờ chuyện này kết sau đó. Nhất định phải đem các loại giá tính nan tuần yêu vật hủy đi cốt lột ra nuốt luôn sạch sẽ. Sơn Hải giới yêu vật chủng loại nhiều, tính toán là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh. Thiên Ma vốn định cùng yêu tộc bày ra hợp tác, từng chút đem hắn triệt để thu phục, vì vậy cũng không tại yêu vật trong linh hồn bố trí cấm chế. Dù sao cái này các hành vi giống như cho cậu buộc lên dây thừng đồng dạng, đối với có linh trí yêu tộc tới nói, là một loại vũ nhục cực lớn cùng giam cầm. Vì vậy phía trước Thập Lợi Kha cũng là trước đem yêu vật đánh phục, lại lấy long hầu tiêu tiến hành trấn nhiếp khiến cho mấy người nghe theo hiệu lệnh. Tiếp rằng một khi tới rồi sống chết trước mắt, những yêu vật này lập tức liền nắm tòng tâm ý, chạy trốn sạch sẽ. Thật tình không biết tại Sơn Hải giới bực này chưa khai hóa nguyên thủy thời đại, mạnh được yếu thua mới là bụi lâm pháp tắc thì, sinh tồn mới là vị thứ nhất. Còn nói kỷ luật, vinh nhục, kính dâng chờ một chút, chỉ có thể ha ha một tiếng, hỏi một câu, ăn ngon hay không? Vạn tượng đem trốn được chậm nhất một đầu sứa hình dáng yêu vật hóa thành phi hôi về sau, mang theo một đạo kim hồng hỏa tuyến bay đến trương khắc trước người hiện hóa thân người. Chương 820, Liệt hồn 3, chương 820, Liệt hồn 3. Toàn thân đồng bộ chiến ý vậy mà tại hắn quanh thân tạo thành giống như thực chất kim hồng xương mù không ngừng mà sôi trào. Chủ nhân, những thứ này yêu quái quá không kính đánh, không dễ chơi. Vạn tượng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kề sát tại trương khắc bên cạnh, trong miệng tùy ý lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn đến trương khắc đang thôi động thái dương thần châm dẫn động đại nhật chi lực tạo thành một đạo thuần trắng quang trụ luyện hóa vô tương phong. Liếc mắt nhìn vô tương phong ngọn núi bên trong chậm rãi hướng về phía trước di động hỏa diễm quang trụ, nàng không khỏi hứng thú. Kêu lên, chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Xoay người nhất chuyển. Trên thân 12 đạo kim hồng hai màu tua cờ trực tiếp tại trong tay hóa thành một cây dài năm thước thập nhị nguyên thần pháp trụ. Ngay sau đó vạn tượng hai tay cầm nguyên thần pháp trụ từ trên xuống dưới mà đâm một cái. thập nhị nguyên thần pháp trụ tại vạn tượng xuất thủ trong nháy mắt nhanh chóng tăng trưởng tăng lớn. Mấy giây ngắn ngủi, dài năm thước pháp trụ liền đã biến phải có số bách trượng trường, nặng nề mà đánh chúng ngưng tụ ra tầng tầng lớp lớp hào quang màu tím vô tương phong sườn núi chỗ. Vâng. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phương biên trăm dặm mặt đất đều tại kịch liệt mà run rẩy. Vô tương phong trên núi tử quan bắn ra, núi đá bắn tung, bắn nổ ánh lửa bay lượn đầy trời, đem vô số công trình kiến trúc nhóm lửa. Rác rác phần phật. Rác rác phần phật vô tương phong ngọn núi chấn động, vô số vết dạn này lên kia phục địa hiện ra bên trên. Vạn tượng có trời sinh ý thức chiến đấu, chỉ liếc mắt liền nhìn ra vô tương phong sườn núi từng bị trọng thương, yếu kém nhất bất quá. Một kích đi qua, vạn tượng chậm rãi đem thập nhị nguyên thần pháp trụ nâng lên. Nhìn xem lóng lánh tử sắc linh quang vẫn như cũ chắc vô tương phong, vạn tượng hai mắt xí bạch quang mang lưu chuyển, hít một hơi thật sâu. Toàn thân kim hồng hỏa diễm như bị xoáy phong quyền động, lan lột, bốc hơi, không ngừng mà biến hóa. Từ kim hồng chi sắc dần dần chuyển thành thanh sắc, lại từ màu xanh dần dần chuyển thành trắng loá chi sắc. Mà trong tay thập nhị nguyên thần pháp trụ màu sắc cũng từ kim hồng chi sắc chậm rãi chuyển hóa. Ma La cung ở bên trong, thập lợi kha khẩn cấp thôi động còn sót lại pháp trận hộ sơn mới tính ngăn trở vạn tượng thông thiên hỏa trụ một kích. Nhưng nhìn lấy vạn tượng trên thân kịch liệt nguyên khí ba động, cùng với cái kia không ngừng biến hóa màu sắc hỏa diễm, rõ ràng hắn đang ngưng tụ cường đại hơn công kích. Vừa mới một kích đã xem nguyên bản là hư hại pháp trận hộ sơn lần nữa đánh tan mấy phần, vô số trận văn băng giải, đứt gãy, đã mất đi tác dụng. Trận này nhiều nhất tái ngưng tụ một lần liền đem hoàn toàn phá diệt. Có thể ngưng tụ ra còn sót lại trận pháp có thể ngăn cản hay không được vạn tượng lần công kích sau, thập lợi kha không hề có một chút niềm tin. Huống chi còn có Trương Khắc ở bên cạnh càng không ngừng dẫn động đại nhật chi lực từng điểm từ thấp tới cao đem vô tương phong mổ. Ở đây khẩn yếu quan đầu, không có cái gì so vô tương phong an nguy càng trọng yếu hơn. Ai? Thôi. Biết rõ Trương Khắc có thể là tại lấy công kích vô tương phong phương pháp tới giải cứu những cái kia bị cuốn ở trong biển máu người tu hành. Khả thập lợi kha vẫn như cũ chỉ có thể thở thật dài một tiếng, bất đắc dĩ lấy ma niệm tuyên bố hiệu lệnh. Ken. Tu La hóa huyết trận ngoại vi trong trận pháp xuất động 1000 đồng tộc tới giúp ta thủ hộ vô tương phong. Ma niệm truyền âm kèm theo một tiếng tiếng chiêng trực tiếp rất nhiều thiên ma trong lòng vang lên. Trước đây cái kia tên nữ tính tiên ma nhịn không được phát ra một tiếng rít, lệ thành kêu lên, thập lợi kha. Thật vất vả mới đem những người tu hành này vây quanh, một khi nuối lòng lỗ hổng, chỉ sợ sẽ khiến cho mấy người bỏ chạy. Người hà có thể phát ra như thế hiệu lệnh? Có khác tiên ma cũng ngưng thanh quát lên, thập lợi kha. Ngàn năm một thở cơ hội há có thể bỏ lỡ, chớ nên sai lầm. Kỳ thực bọn hắn không phải là không có nhìn thấy vô tương phong gặp phải tình thế nguy hiểm, nhưng thiên ma bản tính ích kỷ, có thể bóp hợp lại cùng nhau toàn bằng đến từ phía trước ma chủ cảnh cáo. Đối với thập lợi kha, bọn chúng cũng không phải là thật lòng thâm phục. Bây giờ thật vất vả mới đưa mấy trăm động tiên chân quân cảnh giới người tu hành bấy khốn, mắt thấy lại có một đoạn thời gian liền có thể đem toàn bộ hóa thành huyết thủy. Đây chính là thao thiên một cái công lớn. Cho dù tại thiên ma trong thế giới, duy nhất một lần đánh giết gần ngàn nguyên thần cảnh giới người tu hành cũng là chưa từng có. Như thế đại công tuyệt đối có thể khiến ma chủ đối với mọi người thiên ma hạ xuống phong phú ban thưởng. Như thế cơ hội trời cho vạn năm có gặp, hắn mấy người tự nhiên không chịu dễ dàng buông tay. Đến nỗi nói vô tương phong dù cho bị hủy diệt, cũng là thập lợi kha thủ hộ không chu toàn, tại nhóm người mình hạ kiền. Ngoại trừ vài tên thiên ma phát ra chất vấn, những thứ khác thiên ma cũng đều rối rít mở miệng trách cứ thập lợi kha. Đối với mọi người thiên ma suy nghĩ trong lòng, thập lợi kha tâm như gương sáng, biết đến nhất thanh nhị sở. Bởi vậy hắn cũng sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào, lúc này lấy ma niệm truyền âm nói, ta dùng cái này giới thần tộc thủ lĩnh chi danh, hiệu lệnh tu La hóa huyết trận đất dậu, Bính Tuất, Đinh Hợi, Mậu Tử, Mình Xấu, canh dần mấy người sau khu vực thần tộc lập tức trở về vô tương phong. Dám chống lại chỉ lệnh người, thần tiên phá hồn. Thiên ma chỉ là ngoại giới cho bọn chúng xưng hào, trong đó xưng hô lúc cũng là dùng thần tộc đến từ xưng. Thập lợi kha lớn tiếng nói, giơ tay phải thoáng qua một đạo tử quang, một chi hiện ra hào quang màu tím chín thức nhuyễn tiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Doi tên là Liệt Hồn Hậu Thiên tứ phẩm linh bảo, có thể một kích liệt hồn. Chỉ có lớn bằng ngón cái, tổng cộng có 360 cái tiểu kết, tử quang chớp động ở bên trong, lờ mờ có thể thấy được vô số quỷ dị minh văn lấp lóe lúc gần lúc hiện. Xem như lọt vào sơn hải giới thiên ma nhất tộc, ma chủ vì thập lợi kha có thể hiệu lệnh quần ma, tự nhiên muốn vì hắn tồn tại chế ước thủ đoạn. Liệt hồn roi chính là ma chủ lấy tự thân một sợi tóc luyện chế. Roi này bên trong bị giam cầm sơn hải giới quần ma tên thật, chỉ cần thập lợi kha nguyện ý, hắn có thể tùy ý quyết định trong đó tùy ý thiên ma sinh tử. Lúc này thập lợi kha tế ra cái này đại sắc khí, mọi người thiên ma nhất thời tâm e sợ, không dám tiếp tục tới tranh chấp. Mặc dù không nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Tại từng tiếng bất đắc dĩ thê lương tiếng gào thét ở bên trong, một đạo huyết hà từ huyết hải bên trong thoát ly dâng lên, thoáng qua hướng về vô tương phong dũng mãnh lao tới. Minh Hân chân quân bọn người cảm giác cỡ nào mẫn duệ, tại huyết hà thoát ly biển máu trong nháy mắt, lập tức liền phát giác được Tu La hóa huyết trận vận chuyển xuất hiện sơ hở. Giống như là một tòa tụ tập đám người xây dựng xếp gỗ bị quất đi một khối. Có lẽ rất nhanh liền có cái khác xếp gỗ bổ khuyết đi vào bộ túc chống chỗ, nhưng tại lúc này, nhưng là xuất hiện đứng không. Không có có thời gian suy nghĩ đây có phải hay không là thiên ma bày ra quỷ kế, Minh Hân chân quân quyết định thật nhanh tung người hướng xuất hiện sơ hở chỗ phóng đi. Cùng có giống nhau động tác còn có hơn mấy trăm người, vẹn vẹn có vài chục tên động thiên chân quân trong lòng còn nghi vấn mà không có hành động. Nhưng cơ hội lúc nào cũng hơi trong nháy mắt rồi biến mất. Huyết hải bên trong xuất hiện một cái khe giống như là trong nước bị chém một đao, tại đao rơi xuống một khắc hiện ra một đạo vết cắt, nhưng làm đao thu hồi, này vết cắt lập tức liền sẽ biến mất. Minh Hân chân quân bọn người liền thừa dịp cái này lóe lên liền biến mất cơ hội đem hết toàn lực thông qua khe hở liền xông ra ngoài. Mà cái kia mấy chục tên có chút do dự động thiên chân quân sau đó muốn cùng tùy thời, đã thấy cái kia một đạo sơ hở khe hở không có tin tức biến mất. Đám người không khỏi phát ra một tiếng tuyệt vọng hò hét. Minh Hân chân quân mấy người hơn 800 tên động thiên chân quân xuyên qua huyết hải khoảng cách chạy thoát về sau, lại quay đầu nhìn lại, đã thấy mười mấy tên đạo hữu bị huyết hải bao phủ. Không có đông đảo chân quân hiệp trợ, chỉ dựa vào mấy chục tên động thiên chân quân lại há có thể chống đỡ được mấy ngàn thiên ma biến thành huyết hải đại trận. Ai? Đi thôi. Một cái động thiên chân quân trên mặt thoáng qua một tia đau thương. Minh Hân chân quân chần chờ một chút, mở miệng nói, là như ý đạo hữu công kích Vô Tương Phong mới cứu lấy chúng ta, không đi giúp một cái sao? Một tên khác động thiên chân quân thở dài, ta thấy cái kia như ý đạo hữu cử động lần này là cố ý hành động, chắc hẳn tự có tiến tối chi pháp. Chúng ta bây giờ hơn phân nửa bị thiên ma ma niệm ô nhiễm, căn bản là không có cách đối với như ý đạo hữu tạo thành trợ giúp, ngược lại sẽ tạo thành liên lụy. Hiện ở tại chúng ta chủ yếu nhất là muốn thanh trừ ma nhiễm, chờ chuyện này kết, tự có hướng như ý đạo hữu nói lời cảm tạ cơ hội. Minh Hân chân quân quay đầu nhìn Vô Tương Phong một cái, gặp Trương Khắc đối với Tuân gia đáng đi huyết hà không thèm để ý chút nào, minh bạch đám người lời nói làm thật. Nhìn cách đó không xa phóng lên trời mấy chục đạo nguyên khí pháp trụ, cùng thay đổi phương hướng huyết hải, trong lòng không chần chờ nữa, lát thân phi túng rời đi. Tấu chương xong, chương 821, Lộn Phong chương 821, Lộn Phong rất nhiều người tu hành chạy ra huyết hải vòng xoáy một sát na, Thập Lợi Kha cùng Trương Khắc tâm đồng lúc run lên, nhưng riêng phần mình ẩn chứa tâm tình lại là hoàn toàn không giống. Trương Khắc phát hiện mục đích của mình đã tới, trong lòng có chút mừng rỡ, cuối cùng không phụ chính mình trả khổ cực. Lúc này không lưu tay nữa, ngón trỏ tay phải quả quyết hướng phía trước một điểm, đứng yên giữa không trung Thái Dương thần châm đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Giờ khắc này, trên không hai ngày mình không, vô tận ánh sáng cùng nhiệt thỏa thích phóng xạ đại địa, lại không chịu nhị khí châu điên đảo ngày đêm ảnh hưởng. Thái Dương thần châm cuối cùng phát ra màu trắng quang trụ tiêu thất, nhưng bản thể lại hóa thành một tia trắng như thiểm điện bắn về phía Vô Tương Phong sườn núi. Xa xa nhìn lại, liền thấy một vòng choáng nhiễm bạch quang hình cầu như sao chổi đồng dạng ép núi vượt biển đụng tới. Cách đó không xa đã đến gần một đạo huyết hà tại nóng rực bạch quang chiếu rọi phía dưới không có hướng phía trước. Dẫn động đại nhật lực Thái Dương chân hỏa đối với thiên ma khắc chế cực mạnh, tuy tiện tới gần chỉ sẽ bị thương nặng. Mà Trương Khắc động tác lại còn chưa có kết thúc, thừa dịp đại nhật chi lực chiếu rọi thương cùng, thiên ma không dám đến gần trước mắt, tay phải cao cao giơ qua đỉnh đầu, năm ngón tay cong ngón tay nắm bảo. Hai cái hô hấp về sau, Trương Khắc tay phải chậm rãi mở ra, lòng bàn tay một cái đầy phù văn trứng gà đại viên cầu xoay tròn lấy xuất hiện. Tiên diệt, băng giải, phá diệt, trọng lực, phấn thoái, xoay tròn, bạo liệt, chấn đãng tám loại lực lượng pháp tắc ở hạch tâm như ý phép tắc sức mạnh phía dưới xảo diệu tiến hành bình hành, điệp ra. Tám giới phù văn câu thông lấy từng đạo phù văn tuyến, đem tất cả pháp tắc, vân triện, phù văn móc nối dung hợp lại cùng nhau. Cơ sở phù pháp, Bát chuyển hỗn nguyên chủ ý tỏa ra hào quang màu bạch kim, Bát chuyển hỗn nguyên chủ ý tại Trương Khắc trong tay nhanh chóng xoay tròn. Mãi đến liền lấy hắn lúc này cự lực đều cảm giác phù truy như bỏ đi dây cương ngựa hoang khó mà điều khiển thời điểm, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới vừa rơi xuống, trứng gà lớn phù văn hình cầu tuột tay ném về phía Vô Tương Phong. Ma La cung ở bên trong, Thập Lợi Kha nhìn thấy bị nhốt mấy trăm động thiên chân quân thừa dịp khe hở đảo tẩu, trong lòng rung động vẫn nộ suýt nữa làm cho bản thể hắn từ thể xác bên trong bật ra. Tất nhiên người tu hành đều đã thoát đi, chính mình phong tỏa nơi đây không gian đã không có ý nghĩa. Tâm niệm vừa động, trong tay trái nhị khí châu hắc bạch quang mang vì đó thu liễm, Thập Lợi Kha đem hắn thu hồi. Bảo vật này phía trước tại Trương Khắc công kích đến thì có phá tổn hại, vừa mới lại toàn lực vận chuyển, trên hạt châu răng đầy vết dạng càng nhiều hơn. Không thông qua mấy trăm năm vận dưỡng, này châu lại tiến hành vận dụng lời nói, sợ rằng sẽ rơi xuống phẩm giai. Vừa mới đem nhị khí châu thu hồi, chỉ thấy một cái choáng nhiễm vô tận bạch quang hình cầu hướng về Vô Tương Phong nhanh chóng bay tới. Hắn nờ Thập Lợi Kha lúc này vô cùng muốn bạo nói tục tới biểu thị mình tức giận, đây là một điểm cơ hội thở dốc đều không lưu cho mình á, nhưng làm đối địch song phương, cái này không rất bình thường sao? Thái Dương thần châm vị cựu phẩm tiên thiên linh bảo, hết lần này tới lần khác còn là một kiện sát phạt chi khí. Tại Trương Khắc không giữ lại chút nào vận chuyển dưới, bảo vật này uy lực đã bị đều dẫn động. Thiên địa linh cơ dung chuyển, đủ loại nguyên khí hiện hóa ra không đồng đạo màu sắc, đem bầu trời tô lên như có vô số đạo cầu vồng giao thoa chiếu rọi. Mắt thấy giống như sao chổi vậy quang đoàn hối hạ vào tới, Thập Lợi Kha không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, tâm niệm vừa động, đem còn sót lại pháp trận hộ sơn lần nữa kích hoạt. Số vạn đạo tầng tầng lớp lớp tử khí lại một lần như sương mù như thế đem Vô Tương Phong bảo hộ lên. Nhưng lần này Thập Lợi Kha tận lực đem tử khí tụ tập tại sườn núi bộ vị, Vô Tương Phong là thuộc ở đây yếu đất nhất. Đồng thời hai tay trước người khép lại, hai tay trưởng duyên đụng vào nhau, mười ngón giao thoa xoay tròn. Trong khoảnh khắc một đạo vòng xoáy màu tím tại mười ngón ở giữa sinh ra, hai tay đầu tiên là hướng vào phía trong co rụt lại, sau đó lại hướng ra phía ngoài đẩy, trong bàn tay vòng xoáy màu tím hư không tiêu thất. Theo Thập Lợi Kha động tác, Thái Dương thần châm trô đánh tới phương hướng một chỗ tọa độ không gian chợt xuất hiện một điểm tử quang. Ngay sau đó điểm ấy tử quang cực tốc tăng gọn, trong chớp mắt đã hóa thành một đạo vắt ngang tại Vô Tương Phong trước đây bách trượng đại vòng xoáy màu tím. Tử khí ngang dọc, vòng xoáy chung quanh không gian ẩn ẩn hiện ra từng vết nứt. Thiên phú thần thông, liệt không thuật này không phải thiên ma am hiểu thần thông, mà là hắn đoạt xá phụ thân cơ thể chỗ thức tỉnh một loại thiên phú. Cái này cũng là vì cái gì hắn chọn một cái lão niên nhân tộc đoạt xác nguyên nhân, thật sự là bởi vì cổ thân thể này thiên phú quá mức xuất chúng. Vô luận là Hà đạo pháp, vừa học liền biết, một hồi liền tinh, ngay sau đó liền có thể suy một ra ba. Cũng không phải là người này thông minh, hoàn toàn chính là cô thân thể này bản năng lĩnh ngộ. Hán thiên phú cao làm cho buông xuống giới này đông đảo thiên ma cũng vì đó sợ hãi thán phục. Trước đây phá diệt người này thần hồn về sau, đông đảo thiên ma suýt nữa bởi vì cô thân thể này đánh nhau, phía sau tới vẫn là Thập Lợi Kha bằng vào quyền hành đem hắn chiếm hữu. Thập Lợi Kha thậm chí cho rằng, nếu như không phải là bởi vì người này sinh ra tại này bên trong giới vực, tùy tiện thay cái có người tu hành tồn tại giới vực, thân này chi chủ chỉ sợ đã là thành tựu đạo quân chi vị rồi. Chương 821, Lộ Phong 2, chương 821, Lộ Phong 2, thần thông liệt không chính là cỗ thân thể này am hiểu ba loại thần thông nắm giữ chiết xuất sức mạnh không gian, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều riêng một mặt cờ. Trương Khắc ở trên không trung nhìn rõ ràng, đôi lông mày nhíu lại, lúc này bắt chuyển hôn nguyên chủ ý đã phát ra. Lúc bình thường dưới, hắn đã không kịp đối với Thái Dương thần châm tiến hành khống chế. Nhưng Trương Khắc nắm giữ tiên công thần thông, thi triển đạo pháp lúc có thể phát sau mà đến trước. Hắn tâm niệm vừa động, năm ngón tay trái đầu ngón tay ngũ sắc thần quang như châm hiển hóa, an ủi trên không trung, như bắn động dây đàn đồng dạng điều khiển mấy cái. Thái Dương thần châm phía trước không gian đột nhiên tạo nên một tia ngũ sắc gợn sóng, đang hướng màu tím không gian vòng xoáy. Ngũ sắc thần quang am hiểu nhất chính là bình định thiên địa linh cơ nguyên khí, liền thấy ngũ sắc gợn sóng như nước lan tràn qua vòng xoáy màu tím, đem không gian rửa sạch sạch sẽ. Thái Dương thần châm biến thành quang đoàn không trở ngại chút nào xuyên qua không gian bắn thẳng đến Vô Tương Phong. Đây hết thảy đều bị Thập Lợi Kha nhìn thấy thanh thanh sở sở. Trương Khắc vị trí khoảng cách Vô Tương Phong bất quá số bách trượng, Thái Dương thần châm qua lại tốc độ lại là không chậm, có thể ngưng tụ ra một đạo thần thông chặn đường đã là đem hết toàn lực. Lúc này hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, bất lực làm tiếp cái khác chuẩn bị. Lần này như thế nào liền xuất hiện mạnh mẽ như vậy người tu hành, cũng không biết pháp trận hộ sơn ngăn trở được hay không. Thập Lợi Kha tử khí bao phủ toàn thân, khi mắt, trơ mắt nhìn xem một đoàn giống như sao chổi đồng dạng ánh sáng chói mắt nhanh chóng hướng về đánh vào Vô Tương Phong sườn núi chỗ. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng số bách lý, vô tận rung động liền trong không khí đều xuất hiện đủ loại hỗn loạn, nhỏ vụn vận sóng. Tốc tốc tốc. Dị giao tốc vàng thao lẫn lộn, cho bụi lầy trời. Vô Tương Phong bao phủ tử khí tại Thái Dương thần châm trùng kích vào như tuyết gặp tiêu dương trung trung mở. Sơn phong các nơi vô số đạo tử khí bắn ra, từng tòa kiến trúc vô thanh vô tức ở giữa hóa thành cho tàn. Hộ sơn trận pháp cuối cùng dưới một kích này triệt để băng giải, bố trí trận pháp các nơi tiết điểm tự nhiên cũng theo đó băng diệt. Chỉ lần này, thiên ma gần 200 năm khổ cực liền bị hủy trong chốc lát. Có thể bất kể nói thế nào, chung quy là đem cái này một cái công kích đáng sợ tiếp nhận xuống. Thập Lợi Kha nhẹ nhàng thở ra, tay phải hướng về sườn núi chỗ vây tay một cái. Một cây khảm ở trên núi dài ba tấc, lông mày lớn bằng màu trắng kim châm cứu thoát ra vết núi, nhẹ nhàng bay lên rơi trong lòng bàn tay. Hắc hắc, nghĩ không ra còn có thể có này thu hoạch. Tiên tiên linh bảo không phải rau cải trắng, nếu không phải chuyến này liên quan trọng đại, từ ma chủ ban cho mấy thứ bà bối, Thập Lợi Kha trong tay đều chưa từng có tiên tiên linh bảo. Có thể xác hộ thể, Thái Dương thần châm trên đại nhật chi lực cũng sẽ không tạo thành ý hiếp đối với hắn. Cái này cũng là vì cái gì tiên ma muốn đoạt xá phụ thể một nguyên nhân khác. Thập Lợi Kha ngẩng đầu nhìn về phía Trương Khắc, hắn muốn hảo hảo niệm mai thứ nhất viên. Trộn gà không thành lại mất năm tóc, hắn ngược lại muốn xem Trương Khắc khó chịu thân sắc. Sao liệu hắn vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái lấp loé yếu ớt bạch mông mông huy hoàng trứng gà lớn nhỏ cầu xuất hiện tại trong tầm mắt. Phía trước tiên địa linh cơ bị viên hách Thái Dương thần châm chỗ chấn động, ngũ sắc năng dọc, linh cơ hỗn loạn, Thập Lợi Kha toàn bộ lực chú ý đều bị hấp dẫn ở nơi đó. Lại vừa mới trên không hai ngày mình không, phóng xuất ra ánh sáng và nhiệt độ đối với thiên ma tổn thương quá lớn, vì vậy Thập Lợi Kha cũng chỉ là đem thần niệm bao phủ tại Vô Tương Phong phụ cận. Bắt chuyển hôn nguyên chủ ý đừng nhìn chỉ có trứng gà lớn nhỏ, nhưng bây giờ rơi xuống thời điểm, phía dưới không khí đều xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian chướng văn. Phù truy mỗi rơi xuống một phần, phía dưới không gian như lưu ly đồng dạng phá toái, vô số màu xám không gian mảnh vụn bị cuốn lấy hướng phía dưới phóng đi. Thập Lợi Kha lúc này nhìn thấy mang theo hơi nước trắng mịt mờ vi hoàng phù cầu lao nhanh rơi xuống, trong lòng báo động như đánh trống nhanh tay nhanh chóng đúng ra rồi trống, giả dích không tuyệt cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng sinh ra. Không tốt. Không chờ hắn tới kịp làm ra cái gì ứng đối, bát chuyển hôn nguyên chủ y đã kết thật xung kích tại Thái Dương thần châm lúc trước đánh trúng bộ vị. Oanh long long, oanh long long, giáp giáp phân phật, giáp giáp phân phật. Vô Tương Phong chịu qua nhiều lần tàn phá sườn núi lại cũng không chịu nổi liên tiếp xung kích. Tại bát chuyển hôn nguyên chủ y kích trung sơn eo trong nháy mắt, vô tận lực lượng khổng lồ trong nhiều loại lực lượng pháp tắc hội tụ bên trong bộc phát. Sườn núi chỗ đột nhiên như bị người cắn một cái, dòng dã có một phần ba ngọn núi bị yên diệt, phân thoái, băng giải. Cả tòa Vô Tương Phong tựa như một cây trúc bị từ giữa đó gãy như thế chậm rãi nghiêng đổ. Cao tới ngàn trượng sơn phong nghiêng đổ sẽ là bực nào nguy nga cảnh tượng. Oanh oanh liệt liệt kịch liệt rung động, làm cho thiên lý bên trong địa vực như chấn động đồng dạng không nghe mà chấn động. Vô số sinh linh thất kinh mà chạy tứ phía, thiên lý bên trong địa vực như mở nổi thủy như thế sôi trào lên. Nhìn phía xa cái kia giống như cây cột chống trời sơn phong chậm rãi ưu tiên sụp đổ, Minh Hân chân quân mấy người đông đảo chạy trốn nguyên thần chân quân trên mặt đều lộ ra cực đoan thần sắc kinh hãi. Không hề nghi ngờ, Vô Tương Phong bị Như Ý chân quân phá hủy. Nhưng hắn là như thế nào tại mấy ngàn nguyên thần thiên ma dưới mí mắt làm được đâu? Thập Lợi Kha cùng đông đảo thiên ma trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem khuynh đảo sơn phong, trong đầu trống rỗng. Lờ mờ có thể nhìn thấy vô số đầu thân ảnh tại sơn phong ở giữa nhảy vọt di động, đó là đóng giữ Vô Tương Phong trong có cùng nhau ma. Nhưng cũng có thể nhìn thấy rất nhiều khiêu động thân ảnh bị ngọn núi bể tan cảnh cự thạch, các loại kiến trúc vật đánh trúng, chôn đẻ. Tại thiên địa tự nhiên vĩ lực phía dưới, nguyên thần cảnh người tu hành dứt khoát yếu như vừa mới vừa sinh ra gà con, không có bất kỳ cái gì chống cự do tự nhiên hiểm năng lực. Hơn hai bạn có cùng nhau mà chỉ sợ liền một thành đô không sống nổi. Thập Lợi Kha tuyệt đối không ngờ rằng, Vô Tương Phong vậy mà tại trước mắt mình bị hủy diệt. Vô số nhân tộc sinh mệnh, vô số tư nguyên tiêu hao, 600 năm khổ cực, tại trong nháy mắt ngắn ngủi bị triệt để hủy diệt. Tại rung động dữ dội bên trong, Ma La Cung cũng đang chậm rãi ưu tiên, to lớn trụ lương rung động nứt ra, vách tường, đỉnh chóp cùng bốn phía các nơi đều nứt ra từng đạo hình mạng nhện vết dạng. Mỹ Luân Mỹ Hoán 9 tầng cung điện không ngừng mà băng liệt, gỗ đá gì rào mà rơi, cho bụi dạo dựng, vạn vật chết xuất. Trong điện từng cỗ đứng thẳng thể sát theo cung điện ưu tiên từ Ma La cung cửa sổ cùng chỗ tổn hại bay thấp ra ngoài. Thập Lợi Kha tay phải năm ngón tay quất trương, một đạo tử quang từ trong lòng bàn tay bắn ra mà ra, trong nháy mắt hóa thành một trương số bách trượng màu tím la võng. Trở tay bao trùm, đem mấy trăm thoát ly thiên ma thể sát thu vào trong lưới, sau đó màu tím la võng kiểm chế mà quay về. Nhưng hắn lần này thao tác cũng vẹn vẹn chỉ là cứu được mấy trăm cỗ thể sát mà thôi. 9 tầng Ma La cung bên trong thế nhưng là có hơn 7000 thiên ma thể sát. Nơi xa truyền đến vô số thiên ma gai nhọn lệ thiếu, rõ ràng bọn chúng cũng phát hiện nơi này cảnh tượng. Thập Lợi Kha hai vai khẽ động, một đôi màu tím hư ảo dài cánh trên vai giáp xuất một chút hiện, hơi hơi một cái bố, Thập Lợi Kha liền hóa thành một đạo tử quang từ khuynh đảo Ma La cung bên trong bay ra. Thiên Phú thần thông, cánh đi đây là hắn chỗ đoạt xác cổ thân thể này loại thứ hai thần thông. Lách mình đỉnh trệ giữa không trung, nhìn xem đến không hết cứng ngắc thể xác từ Ma La cung bên trong bay ra rơi xuống, Thập Lợi Kha cố gắng mở ra màu tím la vong tiến hành cứu trợ. Rất nhiều người tu hành xuất hiện Thập Lợi Kha chưa từng có nghĩ tới trận chiến này hôm nay kết quả sẽ là như thế này. Sớm biết như vậy, ta. Thập Lợi Kha tung khoảng không mà đi, bốn phía thu nạp nhân tộc thể xác, trong lòng hối tiếc cuốn quýt. Hôm nay vốn là có thể nhất cử đánh giết hơn ngàn nguyên thần chân quân, có thể liền bởi vì một người, chẳng những tất cả kế hoạch thất bại, liền Vô Tương Phong cũng bị hủy diệt rồi. 600 năm khổ cực một buổi sáng thành khoảng không, Thập Lợi Kha tim như bị dao cắt. Nghĩ đến cái kia hận không thể chém thành muôn mảnh nhân tộc người tu hành, Thập Lợi Kha hai mắt không khỏi hướng Trương Khắc Nguyên bản vị trí quan sát. Liền thấy trên bầu trời tên kia người mặc trắng áo bào màu vàng người tu hành trở tay đánh ra nhất đồng bạch quang đem bên người cái kia tên nữ tính triệu hoán vật thu vào. Sau đó liền gặp được người tu hành kia xoay mặt nhìn mình, cặp mắt chỗ ẩn hiện một mảnh sương trắng, mà khoe miệng tắc thì lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Bang! Thập Lợi Kha trong đầu một cây dây cung đứt đoạn. Huyết khí trong nháy mắt hướng đỉnh, thân thể hành động so trong đầu suy nghĩ còn nhanh hơn, một đạo tử quang tật như điện thiểm phóng tới Trương Khắc. Đến nơi nói có phải chính mình người tu hành này đối thủ đã không còn lo nghĩ của hắn ngay giữa. Thật tốt cục diện bị chính mình chốt bụi, cho dù không là bởi vì chính mình nguyên nhân, một khi bị ma chủ biết, mình cũng tuyệt đối sống không được. Hắn hiện tại chỉ ngóng nhìn tài năng ở trước khi chết đem người này đời này căm ghét nhất nhân tộc giết chết, coi như làm không được, tán hắn một cái cũng coi như hà giận. Trương Khắc lúc này cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào liều mạng, tất cả mục đích đều đã đạt đến, cũng nên rút lui. Bằng không những thứ này nhìn tốt giống như phát điên thiên ma chỉ sợ sẽ tìm chính mình liều mạng. Hai vai lay động, kèm theo một tiếng phích lịch tiếng vang, Trương Khắc hóa thành một sợi kim tuyến biến mất ở thiên tế. Mà ở đạo này kim tuyến hậu phương, một đạo tử quang theo sát phía sau. Còn sót lại hơn 3000 thiên ma nhìn xem còn đang chậm rãi khuynh đảo Vô Tương Phong khóc không ra nước mắt. Nhóm người mình đoạt xá phụ thân thể xác tất phải theo đỉnh núi sụp đổ bị nghiền thành cát bã, đây đối với đông đảo thiên ma là một cái đả kích cực lớn. Nếu như sớm biết trận chiến này kết quả sẽ là như thế này, nói cái gì cũng phải đem phụ thân nhân tộc thể xác giấu đến nơi khác. Muốn tìm một bộ thích hợp thể xác khó khăn bực nào, nhất là mấy ngàn thiên ma đồng thời đều cần dưới tình huống. Không có túc thể thiên ma sẽ dần dần tiêu tán thành vô hình, vì mình mạng nhỏ nghĩ, đông đảo thiên ma tới lui tại Vô Tương Phong tả hữu. Mong đợi sẽ có một chút túc thể có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Đối với Vu Phi cách phương xa Thập Lợi Kha, mọi người thiên ma bây giờ lòng tràn đầy hận ý, tất nhiên là không định đi hỗ trợ. Huống chi tên kia đáng sợ người tu hành cũng không có bất kỳ cái gì thiên ma muốn tại trực tiếp đối mặt. Tấu chương xong, chương 822, khế phiên chương 822, khế phiên Vô Tương Phong nam 1000 lượng ngoài trăm dặm. Một sợi kim tuyến nhiễu khoảng không mà xoáy, một đạo tử quang truy kích không ngừng. Mấy người liên tục xác định sau lưng chỉ có một cái thiên ma Trương Khắc thân hình kiêu thiểm, đứng yên giữa không trung bất động. Thập Lợi Kha không có một chút do dự hướng Trương Khắc xung tới. Nhưng thấy tử quang trên không trung khẽ run lên, trong chốc lát liền có 107 đạo tinh tế tử quang từ đó phân ly mà ra. 108 đạo tử quang ở không trung giao thoa câu thông, ngưng kết thành một đôi yêu dị trong mắt màu tím. Sau đó cái này hai con mắt phóng ra hai đạo tử quang chụp vào Trương Khắc. Bí pháp, Thiên Ma Ngưng Thị, đây là thiên ma nhất mạch bí thuật, như bị chiếu ở bên trong, có thể dẫn động, phóng đại thất tình lục dục bên trong chấp niệm khiến cho người lâm vào trong điên cuồng. Môn bí thuật này uy lực nói đến không tính lớn, nhưng nếu chỗ ở trong lúc giao chiến, lại có thể giúp thiên ma mang đến tiên cơ ưu thế. Bây giờ Thập Lợi Kha triển khai phép thuật này, cũng chỉ là muốn trước tiên chiếm một cái thời cơ xuất thủ. Có thể Trương Khắc tất nhiên quyết định xuất thủ, há lại sẽ dựa theo những người khác tâm ý tới hành động. Thân hình hướng về phía trước một xuyên, cả người liền đã giống giọt nước dung nhập đại đồng dạng giống biển xuyên vào kẽ hở không gian bên trong. Đợi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở đó song tròng mắt màu tím phụ cận, hai mắt bạch mang lóe lên, đã dò xét ra Thập Lợi Kha chân thân chỗ. Tay phải năm ngón tay thư giãn, thanh, hồng, kim, lam, đen ngũ sắc quang mang riêng phần mình tại một ngón tay bên trên hiện ra. Sau đó năm ngón tay khép lại hướng về 108 đạo tử quang bên trong, trong đó một đạo chính là quét một cái. Bá. Giống như cái chổi tạo động trên đất rất rưởi, Thập Lợi Kha dễ dàng bị từ đông đạo tử quang bên trong quét qua đi ra. Ngũ sát thần quang bắn ra. Tại ngoại giới, Thập Lợi Kha cùng thiên địa đã mất đi cảm ứng. Tại thể nội, mỗi một tia pháp lực mỗi một khắc đều nắm chắc 10 vạn lần chấn đãng, cái này chấn đãng dày đặc và kéo dài, chẳng những pháp lực triệt để mất khống chế, liền thần hồn cũng cùng cơ thể sinh ra ngăn cách. Vốn là đoạt xá phụ thân, nhục thân cùng thần hồn ở giữa tự nhiên không thể nào hoàn mỹ gián bảo. Một đạo màu tím hư ảnh từ Thập Lợi Kha trong thân thể bị bài xích đi ra, mà cơ thể tắc thì giống như cánh gãy chim từ trên không rớt xuống. Trương Khắc nhếch miệng lên, hắn liền đoán được sẽ là tình trạng như vậy, bằng không cũng sẽ không thi triển ngũ sắc thần quang. Ngón trỏ tay phải đầu ngón tay chớp động màu bạch kim hào quang, nhanh chóng trên không trung vẽ một vòng tròn. cái này pháp thuật sớm tại Vịnh Thủy Chi Địa cùng cái thứ nhất thiên ma lúc chiến đấu liền thi triển qua. Màu bạch kim trong vòng bắn ra số 10 vạn đạo phù văn tuyến, trong chớp mắt tạo dựng ra một tòa hình như khối rủ bị pháp trận. Khối rủ bị một góc truy lập, tại bạch kim trong vòng nhanh chóng xoay tròn, sáu mặt đông đảo ô vuông nhỏ máy móc giống như xoay hợp, trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái phong ấn phù cầu. Bí pháp, vạn tượng khối rủ bị phù cầu quanh thân vô số phù văn tuyến như sa băng giải, một đạo lạnh thấu xương như phong hư ảo tử quang từ phù cầu bên trong bắn ra. Trong tử quang mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu giản dị không màu mẹ rồi đá. Tử quang như điện, truy nhạy bén như châm, trực tiếp đâm tại mới vừa rồi hiện hóa thiên ma thân thể Thập Lợi Kha hồn thể bên trên. Phúc. Một tiếng nhỏ nhẹ bọt khí âm thanh vang lên, Thập Lợi Kha hồn thể tại yên diệt rủi đá trong công kích băng giải tiêu tan. Đạo này yên diệt rủi đá còn là trước kia cái kia thiên ma công kích trương khắc lúc bị hắn phong ấn lại đấy, bây giờ vừa vặn bật quy nguyên chủ. Yên diệt rủi đá chỗ cường đại chính là phá diệt thần hồn, lúc này hiện lộ dữ tợn, một kích phá hồn. Hiền hách ngũ sắc thần quang dần dần từ trên không tán đi. Một bộ câu lưu hình người thể sắc đang rơi xuống bên trong theo tử khí tiêu tan hóa thành phi hôi. Hai đạo tử quang từ tiêu tán thiên ma thần hồn bên trong bỏ chạy. Trương Khắc chân đạp bạch vân treo giữa không trung. Ha ha, nghĩ không ra thế mà lại có nghĩ không ra như vậy thiên ma. Hắn cũng không nghĩ tới Thập Lợi Kha cũng dám một mực tự mình truy kích chính mình, nếu không phải liên tục xác nhận bèn bèn thứ nhất người, Trương Khắc cũng hoài nghi có phải hay không có cả bẫy. Chờ thi triển ngũ sắc thần quang đem hắn soát diệt sau đó, Trương Khắc đều có chút cảm thấy khó có thể tin. Người này rõ ràng chính là Đông Đạo Thiên Ma thủ lĩnh, sao sẽ như thế không khôn ngoan mà tự chịu diệt vong. Đem tay phải mở ra, mấy thứ bảo vật trong lòng bàn tay lập lòe tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Thái Dương thần châm mất mà được lại, đối với hắn xem như một kinh hỉ. Ngoài ra ba kiện bảo vật đi qua dò xét phân biệt là bí bảo Long Hầu Tiếu tứ phẩm tiên thiên linh bảo, nhị khí châu nhất phẩm hậu thiên linh bảo Lưu Ly Bình. Đây là tên kia thiên ma vẫn lạc phía sau lưu lại mấy món bảo bối. Đến Vu Phi đi một mặt đồng la cùng một chiếc roi mềm, Trương Khắc không dám đem hắn lưu lại. Cái kia hai cái bảo vật bên trên ẩn chứa cực kỳ ma ý, như vực sâu biển lớn khiến cho Trương Khắc tâm bên trong báo động thay nhau sinh, hắn hoài nghi là thiên ma đại năng lưu lại, không dám tiến hành đụng chạm. Nhị khí châu có chút thần kỳ, có thể diễn hóa bản pháp, cái này cũng có thể đưa cho Đinh Tiểu Tiểu xem như phòng thân chi vật. Chỉ là tổn hại nghiêm trọng, cần không ngắn thời gian tiến hành ổn dưỡng. Long Hầu Tiếu chỉ là một kiện hiệu lệnh quân yêu đều bảo vật, đối với Trương Khắc không có tác dụng gì. Chương 822, Khế Phiên 2, chương 822, Khế Phiên 2, ngược lại là món kia nhất phẩm hậu thiên linh bảo Lưu Ly Bình cho Trương Khắc không thiếu kinh hỉ. Bình này bên trong tử thành thiên địa, sóng biết dạo dục trong đó, một mảnh thanh thúy như ngọc trồi non ẩn chứa vô tận sinh cơ ở trong nước chìm nổi phiêu đãng. Mỗi một giọt nước đều có thoải mái sinh linh thân thể năng lực. Kiện bảo bối này là Thập Lợi Kha từ nơi này phương giới vực bên trong ngẫu nhiên được đến. Vốn có tiên thiên linh bảo căn cơ, lại kinh mấy ngàn năm có lẽ liền có thể thủy biến, đến lúc đó trong bình chi thủy tất nhiên sẽ có lạ thường hiệu quả. Nhưng Thập Lợi Kha không bền các loại, tại phát giác thời điểm liền đem bảo vật này thu lấy, thật là làm Trương Khắc vì đó thương tiếc. Bất quá Trương Khắc cũng cảm thấy có chút kỳ quái, theo khuyên hàng lâm giới này 600 năm thiên ma hẳn là sớm đã đối với cái này giới tiến hành vơ vét. Xem như thiên ma thủ lĩnh, thế mà chỉ có như thế mấy món bảo vật, cái này cũng có chút không nói được. Chẳng lẽ thiên ma vơ vét bảo vật đều đang vô tương phong bên trong sao? Đè xuống đám mây, Trương Khắc tại mặt đất đào một cái hố to, đem hơn 1000 cố nhân tộc thân thể hỏa táng cho cốt vùi sâu vào trong đó. Đây đều là từ trên người Thập Lợi Kha lấy được, Trương Khắc ngờ tới hẳn là thiên ma đoạt xá thân thể. Lặng lặng tại trước mộ phần đứng thẳng sau một lúc lâu, Trương Khắc tung người rời đi. Nhân tộc há có thể vì hắn tộc chi thực lương? Trương Khắc muốn đối thiên ma bày ra trả thù, để bọn chúng định viên ở vào sợ hãi, trong tuyệt vọng. Sau 3 tháng, một tòa huyệt động thiên nhiên bên trong, Trương Khắc thân hóa thanh phong nhanh chóng phiêu đãng trong huyệt động các ngóc ngách. Ở đây đồng dạng cư trú nhân tộc, nhân khẩu ước chừng tại chừng 1000. Hang động tương đối rộng rãi, ngoại trừ có chút âm u cùng ẩm ướt bên ngoài, hoàn cảnh sống coi như không tệ. Lúc này trong huyệt động có không ít người tại hoạt động, Trương Khắc hóa phong mà qua lúc, không ít người chỉ coi trong huyệt động có khe hở đem phong mang theo, không có ai tiến hành chú ý du đãng một vòng. Trương Khắc lặng yên không một tiếng động từ huyệt động cửa vào bên trong bay ra, tùy ý tìm một cây đại thụ đầu cảnh bay thấp hóa thành nhân hình. 3 cái tháng thời gian trôi qua, mùa đã vào cuối thu. Cả vùng đất lục sắc dần dần rút đi, cây rừng khô héo, giữa thiên địa một mảnh túc sát điều hiu. Kỳ quái, mấy ngày nay như thế nào một cái thiên ma cũng không nhìn thấy rồi. Trương Khắc đứng thẳng đầu cảnh, cao mày nhẹ giọng tự nói. Suy tư phút chốc, Trương Khắc tương thần niệm ngoại phóng tra tìm phụ cận nhân tộc tụ tập địa. Trong 10 ngày, phụ gần tiên lý bên trong đại tiểu tứ hơn 10 cái nhân tộc bộ lạc đã bị hắn dọn dẹp một lần, chứng cứ trong đó thiên ma đều bị hắn chém giết sạch sẽ. Nhưng gần nhất 2 ngày, Trương Khắc nhất liền dò xét 10 cái bộ lạc, lại phát hiện chiếm cư ở giữa thiên ma đều đã lặng yên rời đi. Mà hắn chung quanh có 2 cái trong bộ lạc nhân tộc bị tàn sát không còn, huyết tinh đưa tới chung quanh vô số hổ báo hùng lang. Sờ lên ống tay áo, Trương Khắc chuẩn bị trở lại Vịnh Thủy Chi Địa. Bị hắn lấy tụ lý cản khôn thu nhận mấy chục vạn nhân tộc, mặc dù có Lưu Ly Bình bên trong linh thủy thoải mái, nhưng lâu không dính khói lửa trần gian, mọi người nhiều nhân tộc cơ thể đã suy yếu tiểu tụy tới cực điểm. Trương Khắc có động thiên trèo trống, đồ ăn là không thiếu, chỉ khi nào đem cái này mấy chục vạn nhân tộc thả ra, lại nghĩ thu nạp đứng lên cũng rất phiền phức. Dù sao bọn họ là tại Thất Kinh bên trong bị thu hồi, cả đám đều như chim sợ cảnh còn cũng giống như. Tăng thêm hắn gần nhất một mực tại bốn phía tiêu sát thiên ma cũng không có thời gian đối với những thứ này nhân tộc tiến hành an trí. Tất nhiên ở đây đã không có thiên ma xuất hiện, Trương Khắc liền chuẩn bị trở về Vịnh Thủy Chi Địa một chuyến. Đang trong lúc suy tư, đột nhiên trong thai của hắn chuyển đến như có như không tiếng hô hoán. Như ý chân quân, như ý chân quân hả? người nào kêu gọi cùng ta? Trương Khắc nao nao, nín hơi ngưng thần lắng nghe thanh âm này đều hướng. Một lát sau, một tiếng nhẹ lôi minh vang lên, một sợi kim tuyến tùng khoảng không mà đi. Hai thiên lý bên ngoài trên không, một đoàn trường thiên trượng lớn nhỏ bạch vân huyền không mà ngừng. Mà ở bạch vân ba bên ngoài trăm trượng, lại có một đoàn to lớn giống vậy tử vân tới giằng co. Bạch vân bên trên, gần 3000 tiên động thiên chân quân thần sắc nghiêm túc, cảnh giác nhìn xem phía trước. Tử vân bên trên tử vụ tràn ngập, gần 10000 tiên ma mờ mờ ảo ảo phiêu đãng, thỉnh thoảng có âm thanh lệ khiếu truyền ra. Bây giờ, bạch vân phía trên đối diện tử vân nơi ranh giới, một cái râu quai nón động thiên chân quân đang đem hai tay khép tại trong miệng làm hình kèn. Từng đạo tiếng kêu liền từ người này động thiên chân quân trong miệng phát ra. Như ý chân quân, như ý chân quân, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ miệng bộ phận không ngừng mà hướng ra phía ngoài đời ra. Đạo pháp, gọi tên chi thuật minh hơn chân quân mấy người hơn 1000 người tụ lại thành một đoàn thể, thở lạnh nhạt lấy người này thi triển thần thông. Một tên nữ tính động thiên chân quân ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó nói khẽ với minh hơn chân quân nói, minh hơn đạo hữu, ngươi nói như ý chân quân có thể hay không đến đây? Không đợi minh hơn chân quân trả lời, một tên khác hổ đầu miệng yến đại hán đã trầm giọng nói, tới là nhất định sẽ tới, chỉ là như thế bị người mưu hại, át hẳn sẽ không cao hứng là được. Một cái đầu đội kim quan đạo nhân trầm rãi đáp, ta cái mạng này là như ý đạo hữu cứu được đấy, một hồi cái kia phi hồng chân quân nếu là dám bị vào nhiều người xa lánh như ý đạo hữu, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chương 822, Khế Phiên 3, chương 822, Khế Phiên 3, không sai, nếu không phải như ý đạo hữu, hôm đó chúng ta e rằng một cái đều chạy không thoát, hắn như gặp phải khó xử, chúng ta tự nhiên hỗ trợ. Tu hành nói là ý niệm thông đạt, ân cứu mạng không làm hồi báo, sau này sợ sinh tâm ma, không thể khinh thị a. Đám người ngươi một lời ta một lời mà nghị luận. Minh Hân chân quân híp mắt nhìn về phía cái kia đang thi triển đạo pháp la lên người bên cạnh. Ở nơi đó, một cái thân mang cẩm tú áo lam người trẻ tuổi rất nhưng mà lập. Tóc đen buông phóng, kiếm mi tà phi, hai mắt giống như lầm sâu, bờ môi hơi bạc, hiện ra một tia lanh tốt. Thân hình thon dài, phong tư đặc tú, có một loại cô ưng ngẩng đầu tứ phương lạnh bước. Tại sau lưng, một cây rêu dao phiên nên phong bay phất phới. Minh Hân chân quân cùng tại chỗ đông đảo động thiên chân quân ánh mắt cơ hồ đều rơi vào này trên lá cờ. Thanh ngọc bị cán, dài 9 thước 9 tấc, trải rộng phức tạp huyền ảo đường vân, thường có kim sắc lưu quang từ trong những văn lộ này du tẩu. Hán đỉnh chống đỡ lấy một mặt hình chữ nhật 5 thước dựng thẳng phiên, hai bên có dài nhỏ tua cờ, phía dưới phần đuôi lại có một loạt hình tam giác đuôi cánh. Dựng thẳng phiên màu đen làm nền, bên trên có khảm chữ vàng. Tam giới trong ngoài, chỉ đạo độc tôn, luyện hóa chín đạo, còn hình quá thở. Huyền đài tử cái, thiên địa đồng căn, động tuệ giao triệt đề, vân bái xoay chuyển trời đất. Tiên thiên linh bảo, khế phiên đây là một kiện chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua bảo vật. Tại Minh Hân chân quân trong trí nhớ, mỗi khi gặp thế gian xuất hiện hải kiếp, chính giữa người tu hành sinh ra đại chiến thời điểm, liền sẽ có người tế ra bảo vật này tới bình định thiên hạ. Ngạc nhiên là, loại này tình hình không chỉ điểm bây giờ đơn độc phương nào bên trong giới vực, mà là quảng truyền này phương tinh hệ tất cả người tu hành tinh vực. Có nghe đồn nói, bảo vật này chính là Tam Thanh Thiên Tôn chỗ luyện chế, vì vậy phàm có người tu hành giới vực đều sẽ có bảo vật này xuất hiện. Bất quá, Minh Hân chân quân gia từ truyện thừa đã lâu đại tông môn, đối với khế phiên biết đến rõ ràng hơn một chút. Vật này chính xác thần kỳ, nhưng là tự động tuần hoàn theo một loại nào đó thiên đạo quy tắc. Tác dụng của nó rất đơn giản, tương tự với khế thư. Giả thiết có hai phe người tu hành đối chiến, liền có thể ở bảo vật này bên trong lưu lại chân linh ấn nhớ, ký kết cùng công nhận khế thư. Bởi vì nhất định có thiên đạo quy tắc ước thúc, chỉ phải ký kết liêu khế thư dưới tình huống bình thường người tu hành không cách nào cãi lại. Nhưng muốn khế thư thành lập, cũng có một chút quy tắc phải tuân theo. Đầu tiên, song phương tu vi hạn mức cao nhất chỉ có ở vào cùng một cảnh giới mới hữu hiệu. Thứ yếu, cái này cần song phương đều đồng ý, khế thư mới có thể thành lập. Theo lý thuyết, đây là một loại đối với song phương cũng có ước thúc, lại tại tự nguyện dưới tình huống mới có thể tạo dựng lên khế ước. Phi Hồng chân quân sai người kêu gọi Trương Khắc, chính là muốn hắn ở đây khế thư bên trong lưu lại chân linh ấn nhớ. Còn nếu là Trương Khắc không đồng ý, Phi Hồng chân quân có thể liền muốn lấy thế đè người, cái này cũng là vì cái gì Minh Hân chân quân những người này hội xuất nói ngăn chặn nguyên nhân. Đến nỗi nói là Hà Phi Hồng chân quân muốn như ý chân quân tại khế phiên bên trong lưu lại chân linh ấn nhớ, e rằng cùng những thứ này thiên ma có liên quan. Minh Hân chân quân ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía cách đó không xa Tử Vân khởi hơn vạn thiên ma. Mấy tháng trước tập kích Vô Tương Phong lúc còn không có nhiều như vậy thiên ma, bây giờ nghĩ đến, Trương Khắc ngờ tới là đúng, lúc đó đông đảo thiên ma chỉ sợ còn không hề trở về. Bằng không, đã biết ngàn thanh người e rằng trực tiếp liền hãm tiến vào. Suy đoán của hắn là chính xác, hôm nay cục này là Phi Hồng chân quân toàn lực tinh kế. Nhưng cái này kế hoạch muốn phải hoàn thành, nhất thiết phải có bắt thành trở lên người tu hành cùng thiên ma đồng ý mới được. Nguyên bản Phi Hồng chân quân cảm thấy chuyện này rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Tại buông xuống sơn hải giới mấy tháng qua, hắn bằng vào một kiện đặc thù linh bảo tìm được số nhiều người tu hành, đồng thời cơ bản đem các loại người khuyên đến trận doanh của mình ở trong. Chờ hắn cảm thấy nhân số không sai biệt lắm, đi tới Vô Tương Phong chuẩn bị trước cùng thiên ma tiếp xúc lúc, lại phát bây giờ chỗ này lại còn có gần ngàn người tu hành tụ lại cùng một chỗ. Mà những người này đối với Phi Hồng chân quân kế hoạch chẳng thèm ngó tới, căn bản không người đồng ý 1000 người tu hành chiếm cứ giới này buông xuống tu sĩ ba thành, ý vị này chỉ cần những người này không đồng ý, Phi Hồng chân quân kế hoạch liền không cách nào bày ra. Ngoài ra, cùng thiên ma tiếp xúc cũng không thuận lợi. Thập Lợi Kha vẫn lạc về sau, thiên ma đồng tâm la cùng liệt hồn tiên tự động bay đi rơi xuống Cưu La trong tay, nó cũng thuận lý thành chương tiếp quản đông đảo thiên ma. Trương Khắc xem như đẩy ngã Vô Tương Phong kẻ cầm đầu, bị tất cả thiên ma hận thấu xương. Bởi vậy, thiên ma hướng Phi Hồng chân quân đưa ra một cái yêu cầu. Nếu như Phi Hồng chân quân nguyện ý đánh giết Trương Khắc, vậy chúng nó liền đồng ý tại khế phiên bên trong lưu lại chân linh ấn nhớ đồng thời ký kết khế thư. Bất quá loại điều kiện này trừ phi Phi Hồng Chân Quân đầu bị lửa đá mới chịu đáp ứng. Tại một phen thương lượng sau đó, Thiên Ma Tân Thủ lĩnh Cưu La biểu thị, trừ phi Như Ý Chân Quân trong vòng 3 ngày ký kết khế thư, bằng không bọn chúng là sẽ không đồng ý vô luận là lấy Minh Hân Chân Quân cầm đầu người tu hành vẫn là Thiên Ma nói lên điều kiện, Trương Khắc cũng không thành được có thể vượt qua nhân tố. Đến nỗi vì cái gì Thiên Ma sẽ vội vàng như vậy mà hạn định tại trong vòng 3 ngày, Phi Hồng Chân Quân cũng không muốn hỏi nhiều hơn. Hắn chỉ là thỉnh một cái am hiểu đưa tin động thiên chân quân kêu gọi Trương Khắc đến đây. Tắc pháp kêu gọi Trương Khắc động thiên chân quân tên là Húc Huy, hắn thi triển con đường này pháp truyền âm cực lớn, chỉ cần Trương Khắc tại 10 trong vòng vạn dặm, liền một nhất định có thể đem âm thanh truyền đi. Cách mỗi mấy tức, Húc Huy chân quân liền thay cái phương hướng kêu gọi một lần. Vừa là vì đem âm thanh truyền càng xa, cũng là biểu hiện chỗ ở mình vị trí. Thời gian ngay tại hai đóa màu sắc bất đồng vân đóa phân biệt rõ ràng trong lúc rằng co từng chút đi qua. Sau nửa canh giờ, Minh Hân chân quân chợt phát hiện Phi Hồng chân quân đột nhiên quay đầu hướng phía nam nhìn lại. Minh Hân chân quân trong lòng khẽ động, tùy theo đảo mắt quan sát. Mấy hơi thở về sau, một sợi kim tuyến kèm theo nhỏ nhẹ lôi minh chi thanh nhảy lên không mà tới. Như Ý chân quân đến rồi. Đấu chương xong, chương 823, chiến tích chương 823, chiến tích kim tuyến tung khoảng không như điện, vừa mới nhìn thấy xa xa một điểm kim ánh sáng, sau một khắc đã tới phụ cận. Tật như tinh hỏa mà tại phụ cận không trung dạo qua một vòng, kim tuyến trực tiếp rơi trên Bạch Vân hiện hóa ra Trương Khắc thân ảnh. Trương Khắc trắng trạng thái xương mù hai mắt nhìn lướt qua cách đó không xa Tử Vân, sau đó quay đầu hướng về đông đảo người tu hành chắp tay thi lễ. Như ý kiến qua chư vị đạo hữu, đông đảo người tu hành cũng đều chắp tay hoàn lễ. Minh Hân chân quân mấy người hơn 800 tên động thiên chân quân chờ những người khác chào sau đó, đồng thời không nửa người hướng Trương Khắc hành lễ. Minh Hân gặp qua Như Ý đạo hữu, Kim Lạc gặp qua Như Ý đạo hữu, Nguyên Tụ Tập gặp qua Như Ý đạo hữu. Minh Hân chân quân bọn người không nửa người động tác khiến cái khác người tu hành hơi hơi giật mình. Cùng giai tu sĩ chào đồng dạng chỉ cần chắp tay là được, không nửa người loại động tác này chỉ có vãn bối hoặc là nhìn thấy tôn kính nhân tài sẽ có. Buông xuống giới này người tu hành toàn bộ vì động thiên cảnh nguyên thần chân quân, lại đến từ bất đồng giới vực, có thể làm cho Minh Hân chân quân bọn người trịnh trọng như vậy chào, ẩn chứa trong đó ý tứ liền không đơn giản. Trương Khắc cũng bị Minh Hân chân quân mấy người hành động của người ta kinh ngạc một chút, liền vội hoàn lễ nói, chư vị đạo hữu không cần như thế. Minh Hân chân quân nghiêm mặt nói, ngày đó nếu không phải đạo hữu cứu trợ, chúng ta lúc này e rằng sớm đã hồn về U Minh, hôm nay nhìn thấy đạo hữu, đang muốn bái tạ một phen. Đúng vậy a. Như ý đạo hữu, hôm đó thiên ma lấy tu la hóa huyết trận đem ta mấy người vây khốn, không phải đạo hữu đem hắn dẫn đi, chúng ta sợ là vẫn lạc tại chỗ, như thế ân cứu mạng, từ đường đường mặt bái tạ. Không sai, Quách Nhược Tùng tạm như ý đạo hữu ân cứu mạng. Đông đảo người tu hành nhao nhao mở miệng hướng Trương Khắc biểu đạt cảm ơn, cách đó không xa Phi Hồng chân quân thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu lại. Rất rõ ràng, Trương Khắc cũng tại cái này gần ngàn người trong lòng tích lũy hy vọng, mình một chút lý do thoái thác sợ rằng phải tiến hành tân trang một phen. Tuy ý rảnh rỗi phía vài câu, Trương Khắc nhìn về phía Húc Huy chân quân. Vị này đạo hữu lấy truyền thanh bí pháp kêu gọi ta tới vậy cần làm chuyện gì? Trong lòng của hắn rất kỳ quái đông đảo người tu hành vì Hà Hội cùng Thiên Ma cách không tương vọng mà không có động thủ. Có thể liền cùng trước mắt người này thi triển truyền âm chi pháp kêu gọi mình người tu hành có liên quan. Phi Hồng chân quân trực tiếp cất bước đi tới Trương Khắc phụ cận. Phi Hồng gặp qua Như Ý đạo hữu, là ta thỉnh Húc Huy đạo hữu gọi đạo hữu tới trước. Trương Khắc song mi nhăn lại, dùng gọi mà không phải là thỉnh người trước mắt tựa hồ đối với tự có chút ý kiến a. Chuyện gì? Trương Khắc nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm, hắn cho tới bây giờ liền không phải là cái gì tốt tính tình người. Ngươi khách khí với ta, ta tự nhiên sẽ lấy lễ đáp lại, đã ngươi mở miệng vô lễ, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Phi Hồng đầm sâu vậy trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Xem như đại thiên thế giới bên trong rất đỉnh cấp tông môn đệ tử, hắn đi tới chỗ nào cũng là một mảnh cung duy thanh âm, làm sao có thấy người như thế không coi mình ra gì. Bất quá tưởng nhớ cùng Trương Khắc đồng thời không biết mình xuất thân, hắn cũng không muốn nhiều tốn nước bọn giảng giải, nói thẳng ra bản thân tâm ý đạo hữu, nhưng nhìn đến sau lưng ta khế phiên có một số việc cần đạo hữu thăm dự, không biết đạo hữu ý như thế nào. Trương Khắc khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút đỉnh đầu rêu giao không trường dựng thẳng phiên. Sau đó đáp, ừm, thấy được, bất quá khế phiên là dùng làm gì. Lời vừa nói ra, chẳng những là Phi Hồng chân quân ngây ngẩn cả người, liền một bên Minh Hân chân quân mấy người cũng đều thần sắc khẽ giật mình. Một lát sau, Phi Hồng chân quân trần chờ hỏi, như ý đạo hữu không biết cái này khế phiên lai lịch. Trương Khắc buồn bực nhìn hắn một cái. Cơ này hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy, cái này rất kỳ quái sao. Thứ, nguyên lai bất quá là phương nào xó xỉnh đi ra ngoài tiểu tông môn tu sĩ a. Giờ khắc này, không thiếu người tu hành tâm lý đều sinh ra như thế các loại ý nghĩ. Khế phiên truyền bá cực lớn. Số đông tồn đang tu hành người bên trong giới vực cũng có ghi chép. Tất nhiên Trương Khắc đối với khế phiên hoàn toàn không biết gì cả, điều này đại biểu hoặc là Trương Khắc chỗ ở giới vực tu hành cấp độ không đủ cao, hoặc là Trương Khắc chỗ ở tông môn xuất thân không được. Phi Hồng chân quân hơi làm do dự, mở miệng dò hỏi, "Như ý đạo hữu, không biết đạo hữu chỗ giới vực tu sĩ rất cao tu vi là cảnh giới cỡ nào?" Trương Khắc não bên trong nhanh chóng chuyển động lúc đích, chậm rãi mở miệng nói, "Lão quân." Phi Hồng chân quân nhẹ nhàng thở một hơi, nguyên lai trước mắt tu sĩ đến từ trung thiên thế giới a, chẳng thể trách kiến thức như thế nông cạn. Đoán chừng hắn giới vực bên trong đạo quân số lượng đều không đủ hai tay số đi. Ha ha, cái này thì dễ làm hơn nhiều. Phi Hồng chân quân khỏe miệng lộ ra một nụ cười, sắc mặt để lộ ra thổ hào đối với điều ti xem thường. Một bên Minh Hân chân quân mấy người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Trương Khắc trước đây thần uy hách, đơn giản không dám làm cho người nhìn thẳng, không nghĩ tới vậy mà xuất thân thấp như vậy. Bọn hắn muốn cho rằng Trương Khắc là phương nào đại thế giới đại tông môn đi ra ngoài đây. Phi Hồng Chân Quân chậm rãi mở miệng nói, bảo vật này tên là Khế Phiên, tuy thuộc linh bảo cũng không cấp bậc, chính là Tam Thanh Thiên Tôn hợp lực luyện chế một món bảo vật. Hắn tác dụng. Trương Khắc yên tĩnh nghe Phi Hồng Chân Quân tự thuật, thần sắc bình tĩnh nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Chương 823, chiến tích 2, chương 823, chiến tích 2, Phi Hồng Chân Quân đem Khế Phiên tác dụng nói một lần về sau, nhìn chằm chằm Trương Khắc chậm rãi nói, bản giới nhân tộc từ 600 năm trước Thiên Ma buông xuống sau đó, liền bị hắn nô dịch, trong những năm này nhân tộc tử thương vô số. Vì vậy, ta quyết định tại bản giới lập xuống khế phiên cùng tiên ma ký kết chiến tranh khế thư, dùng cái này giải cứu bản giới nhân tộc cực khổ. Nhưng muốn đứng thẳng khế phiên cần số nhiều người tu hành ở trong đó lưu lại chân linh ấn nhớ, cho nên thỉnh đạo hữu trung tương đại sự. Trương Khắc có chút buồn cười mà nhìn xem Phi Hồng Chân Quân. Gia hỏa này chẳng lẽ đem những người khác trở thành đồ đần mà đối đãi? Trong giọng nói không hết không thật, chiến tranh khế thư quy tắc chi tiết cũng không nói về mảy may, liền muốn lừa gạt mình tại cái này khế phiên bên trên đưa vào chân linh ấn nhớ. Không cần quay đầu, hắn liền đoán được những người khác trong lòng suy nghĩ cái gì. Ha ha. Phi Hồng Chân Quân chẳng lẽ đã cùng Thiên Ma có chỗ thương nghị, không biết có thể báo cho ta biết chờ một chút hiệp thương nội dung. Phi Hồng Chân Quân thần sắc hơi đổi, Trương Khắc lời ấy rõ ràng là tại nói hắn cùng với Thiên Ma có chỗ cấu kết. Loại mũ này hắn nhưng là vạn vạn không dám đội ở trên đầu đấy, lập tức mở miệng giải thích nói, thiên địa khả dám, ta Phi Hồng ở đây lập thệ, ta cùng Thiên Ma không cái gì tự mình hiệp nghị, giao dịch, thỏa hiệp. Ngay sau đó hắn lại nói, giới này bên trong Thiên Ma thế đại, nếu như ký kết đối với chúng ta có lợi chiến tranh kế thư, vô luận đối với chúng ta vẫn là bản giới chi nhân tộc cũng là cực kỳ có lợi. Hơn 3000 nguyên thần chân quân không một người mở miệng, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hai người trò chuyện. Đối với phải trang tại giới này lập xuống khế phiên, những người khác cũng là có khác biệt thái độ. Chỉ là Phi Hồng Chân Quân sớm hiệu triệu một cái phê người ủng hộ, đơn độc người tu hành người đơn thế cô, bất lực chống lại. Mà Trương Khắc lại khác biệt, hắn lúc này minh lộ ra có gần ngàn đồng đạo ủng hộ, hoàn toàn có thể cùng Phi Hồng Chân Quân ngang vai ngang bế. Nghe xong Phi Hồng Chân Quân giảng giải, Trương Khắc tư tác chỉ chốc lát, đột nhiên đưa ra một vấn đề. Phi Hồng đạo hữu, ta có một chuyện không rõ. Ngươi nói nơi này có gần 10000 nguyên thần thiên ma, vì cái gì bọn chúng không hướng chúng ta phát động công kích? Phi Hồng Chân Quân tự đắc nở nụ cười. Ha ha, trước đây ta cùng với thiên ma thủ lĩnh Cưu La thân lượng dưới, nó thực lực không bằng ta, chỉ có thể bị thúc ép đồng ý. Giờ khắc này, Trương Khắc đột nhiên nghĩ muốn cất tiếng cười to. Quá buồn cười. Cưu La thế nhưng là thiên ma thủ lĩnh, nó mỗi một cái quyết định đều liên quan đến hơn vạn thiên ma lợi ích, chuyện trọng yếu như vậy làm sao lại như thế như trò đùa của trẻ con giải quyết? Cái này Phi Hồng Chân Quân nếu thật là như thế thiên trần, vậy hắn là thế nào tu hành đến nguyên thần cảnh giới? Một bên khác động thiên chân quân cũng đều là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Trương Khắc nhìn xem Phi Hồng Chân Quân, tại xác định hắn lời ấy là nghiêm túc, mới mở miệng nói, nơi đây có thiên ma gần 10000, chúng ta ở đây vẹn vẹn có 3000 đồng đạo, không khách khí chút nào nói, thiên ma thực lực là xa tại trên bọn ta. Như vậy, ta muốn thỉnh giáo một chút, tại này loại tình hình dưới, thiên ma mới sẽ buông tha cho to lớn như vậy ưu thế mà không hướng chúng ta động thủ. Phi Hồng Chân Quân văn tính Trương Khắc chi ngôn không khỏi sửng sốt một chút. Minh Hân Chân Quân một bên sâu kín mở miệng nói, trừ phi thiên ma còn có so bây giờ còn lớn hơn ưu thế hoặc cơ hội tốt hơn, bằng không hắn tuyệt sẽ không kiềm chế được không xuất thủ. Lời vừa nói ra, đông đảo nguyên thần chân quân tề tề trong lòng khẽ động, nhìn về phía Phi Hồng Chân Quân. Phi Hồng Chân Quân trên mặt không khỏi hơi biến sắc. Trương Khắc cùng Minh Hân Chân Quân ngụ ý lời ngầm hắn đã nghe rõ. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Khắc, ngưng thanh quát hỏi, như ý đạo hữu lời ấy ý gì? Trương Khắc cười như không cười nhìn xem hắn, thản nhiên nói, nghĩ mãi mà không rõ. Thiên ma cỡ nào xảo trá, tất nhiên bây giờ tốt như vậy cục diện đều không động thủ, vậy thì mang ý nghĩa bọn chúng có cơ hội tốt hơn. Như vậy, cơ hội này ở đâu? Ta càng nghĩ, bây giờ có thể cùng thiên ma có chỗ liên hệ sự tình liền chỉ có lập khế phiên chuyện rồi. Theo lý thuyết, thiên ma cho rằng lập xuống khế phiên lấy được ưu thế hoặc có lẽ là cơ hội muốn so lúc này một vạn đối với 3000 còn lớn hơn. Bây giờ, ngươi nghe hiểu lời của ta rồi sao? Phi Hồng Chân Quân chấn động trong lòng, đột nhiên cảm giác được Trương Khắc lời nói rất có đạo lý. Trong đầu mỗi một cây thần kinh đều bị điều động, âm thầm cân nhắc lấy thiên ma dụng ý thực sự. Đột nhiên hắn nghĩ tới thiên ma ban sơ để ra cái kia muốn Trương Khắc chết yêu cầu. Ồ, thiên ma vì Hà hội để ý như vậy như ý chân quân. Trước đây thiên ma đưa ra yêu cầu này lúc, Phi Hồng Chân Quân xuất phát từ bản năng chủng tộc trực tiếp tự tuyển, cũng không có nhiều hơn suy xét. Bây giờ suy nghĩ một chút, thiên ma dứt khoát như vậy mà đáp ứng điều kiện của mình, có phải hay không liền cùng cái này như ý chân quân có liên quan? Suy tư phút chốc, Phi Hồng Chân Quân nghi ngờ hỏi, như ý đạo hữu, trước ngươi phải chăng cùng thiên ma từng có cái gì xung đột kịch liệt? Nghe thấy lời ấy, Trương Khắc không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Minh Hân Chân Quân. Minh Hân đạo hữu, chúng ta tập kích Vô Tương Phong sự tình, Phi Hồng đạo hữu chẳng lẽ cũng không biết? Minh Hân Chân Quân cũng là khẽ giật mình. Ta ngược lại thật ra không cùng hắn nói qua, bất quá ở đây nhiều người như vậy, ta cho là hắn đã từ những người khác miệng bên trong biết được tin tức. Phi Hồng Chân Quân song mi nhíu chặt, trầm giọng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Hân Chân Quân hoài nghi nhìn hắn một cái, hỏi, 3 tháng trước, Thiên Ma trụ sở Vô Tương Phong bị ngăn trở sự tình ngươi không biết? Gần ngàn trượng cao phong sụp đổ, chẳng lẽ ngươi liền không có phát giác? Phi Hồng Chân Quân sững sờ nhìn xem Minh Hân Chân Quân, không biết hắn đang nói cái gì. Bạch Vân phía trên những thứ khác mấy ngàn động thiên chân quân cũng đều mở ra, từng cái châu đầu ghé thai hỏi thăm tin tức. Minh Hân Chân Quân tinh tế đem 3 tháng trước đám người tập kích Vô Tương Phong lại bị Thiên Ma lấy tu la hóa huyết trận khốn trụ được sự tình nói một lần. Cuối cùng Trương Khắc là như thế nào đem Vô Tương Phong đẩy ngã hắn cũng không có thấy, vì vậy chỉ là đại khái mà để một câu. Chờ hắn nói xong, Phi Hồng Chân Quân mới minh bạch Trương Khắc bọn người thế mà tại 3 tháng trước làm xuống lớn như vậy một sự kiện. chẳng thể trách vừa mới Minh Hân Trần Quân bọn người đối với Trương Khắc nhắc đến ân cứu mạng sự tình, nguyên lai là như thế nguyên nhân. Nhìn xem thần sắc bình thản Trương Khắc, hắn nhịn không được hỏi, Như Ý đạo hữu là như thế nào đẩy ngã Vô Tương Phong? Trương Khắc khinh tô lại nhạt viết mà trả lời, bất quá là một chút thủ đoạn thần thông thôi. Minh Hân Trần Quân chen lời nói, chỉ ta chỗ đã thấy, ngày đó Như Ý đạo hữu liền đánh chết ít nhất 400 thiên ma. Trương Khắc nghĩ, quyết định đem tình hình thực tế bẩm báo. Ngày đó đẩy ngã Vô Tương Phong lúc, ước chừng có 8000 xung quanh có cùng nhau ma bị khuynh đảo Vô Tương Phong nghiền ép mà mất mạng. Ngoài ra, ngay lúc đó Thiên Ma thủ lĩnh Thập Lợi Kha cũng bị ta giết chết. Hơi chút dừng lại, Trương Khắc nói tiếp, sau đó 3 tháng, ta ở các nơi nhân tộc bộ lạc tiêu sát Thiên Ma đại khái cũng giết có 600 tả hữu. Tì, to lớn hấp khí thanh ở trung quanh vang lên. Đẩy ngã Thiên Ma bỏ ra 600 năm tâm huyết thiết lập trụ sở, đánh giết Thiên Ma thủ lĩnh Thập Lợi Kha, trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến gần 10000 Thiên Ma vỡ lạc. Cái này là bực nào huy hoàng chiến tích? Phi Hồng Chân Quân cuối cùng minh bạch vì cái gì Thiên Ma đối với Như Ý Chân Quân như thế hận thấu xương rồi, nguyên lai trong đó còn có bực này duyên cớ. Có cùng nhau ma mặc dù bởi vì đoạt sát giới này nhân tộc không cách nào phi hành, nhưng cũng là thực sự nguyên thần cảnh giới. Phi Hồng Chân Quân tuyệt đối không ngờ rằng lại bị Trương Khắc gián tiếp giết chết nhiều như vậy. Tưởng nhớ cùng Trương Khắc lời nói mấy tháng này kinh lịch, Phi Hồng Chân Quân trong lòng đột nhiên tránh ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là bởi vì Như Ý Chân Quân thường xuyên đánh giết Thiên Ma mới đưa đến hắn sẽ đồng ý lập xuống khế phiên sao? Cái suy đoán này có chút hoang đường, nhưng Phi Hồng Chân Quân cảm thấy, cái này có lẽ mới là Thiên Ma đồng ý chính mình kế hoạch nguyên nhân. Các đông đảo động Thiên Chân Quân cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ nghe Trương Khắc du du mà nói, nghĩ đến Tử Vân trên Thiên Ma hẳn là kỳ chủ lực rồi, cho dù còn có ẩn tàng, cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ cần mỗi ngày chém giết một cái, có cái 100 năm thời gian mới có thể đem hắn chu diện sạch sẽ. Huống chi giới này còn có mấy ngàn đạo hữu ở đây, cái này cái thời gian nói không chừng có thể cực kỳ sớm. Cái này, lời này thật có đạo lý, Phi Hồng Chân Quân trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Bạch Vân trên hơn 3000 động tiên chân quân không khỏi bị Trương Khắc chi ngôn chỗ đả động. Đối với thọ nguyên mấy ngàn nguyên thần chân quân tới nói, nếu như hoa 100 năm thời gian liền có thể giải trừ giới này thiên ma thai kiếp, tuyệt đối là một kiện vô cùng đáng giá sự tình. Sau một hồi lâu, Phi Hồng Chân Quân mới miễn cưỡng mở miệng nói, như thế nói đến, thiên ma đồng ý tại giới này lập xuống khế phiên coi là bị đạo hữu bức bách rồi. Lần này đến phiên Trương Khắc giật mình. Tấu chương xong, chương 824, đạo tranh chương 824, đạo tranh Phi Hồng Chân Quân chi ngôn là Trương Khắc không có nghĩ tới, không cẩn thận mảnh tư tác một phen, đổ cũng không phải là không thể được. Chính mình liên phiên đối với thiên ma tạo thành thương tổn cực lớn, mấy ngày nay cũng tìm không được nữa một cái thiên ma dấu vết, có thể chính là bị chính mình kinh động. Trương Khắc quay đầu nhìn về phía Tử Vụ tràn ngập màu tím dáng mây, hơi làm do dự, vẫn như cũ nói, ta vẫn kiên trì cách làm của mình, từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm thiên ma. Phi Hồng Chân Quân bây giờ cũng làm theo suy nghĩ. Ta biết Như Ý đạo hữu thần thông quảng đại, thiên ma không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng số lượng đông đảo, một phần vạn đông đảo thiên ma tụ lại cùng một chỗ, đạo hữu như thế nào trừ ma? Trương Khắc ha ha nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng nói, ta am hiểu Như Ý biến hóa, có thể biến hoa, chim, cá, sâu, núi đá cỏ cây, có thể tùy ý xuất nhập thiên ma chỗ mà không bị hắn phát giác, chỉ cần ta kiên nhẫn một điểm, có thể tự đem thiên ma chu sát hết sạch. Phi Hồng Chân Quân chấn động trong lòng, nhất thời cảm thấy có chút khó giải quyết. Trương Khắc hiển nhiên là quyết tâm chuẩn bị chậm rãi đem thiên ma chịu chết, nhưng cục diện như vậy lại đối với mình không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Lần này cơ duyên xảo hợp bị Cửu Thiên Đãng Ma Thiên Tôn triệu hoán đến nước này phương giới vực, đối với hắn tấn giai đạo quân cực kỳ trọng yếu, là một cái cơ hội ngàn năm một thở, há có thể nhường Như Ý Chân Quân phá hư kế hoạch của mình? Nhưng là mình phải nên làm như thế nào thuyết phục người này đâu? Phi Hồng Chân Quân rơi vào trầm tư. Bạch Vân trên Đông Đảo Động Thiên Chân Quân cũng đều âm thầm suy tư hai loại đối sách ưu quyết. Phi Hồng Chân Quân trầm tư suy nghĩ một cái trận, tại tưởng nhớ cùng Trương Khắc xuất thân về sau, quyết định từ một phương diện khác tới tranh thủ Trương Khắc ủng hộ. Khu khu, Như Ý đạo hữu, không biết người đối với tấn giai đạo quân cảnh giới quan khiếu hiểu bao nhiêu? Là một chân đạp tại đạo quân cảnh giới ngưỡng cửa Đông Đảo Động Thiên Chân Quân, Phi Hồng Chân Quân lời nói lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Thanh Cửu đạo quân, tại quá khứ cái này mang ý nghĩa là tiên nhân. Vô luận tại chỗ Động Thiên Chân Quân biết được bao nhiêu tương quan tri thức, nhưng nhiều hiểu một chút cuối cùng là tốt. Trương Khắc suy nghĩ một chút nói, ta tu hành là Nguyên Thần Pháp muốn tấn giai đạo quân, cần Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, hiển hóa đạo tiên, hôn nguyên quý nhất mới có thể. Liên quan tới tấn giai đạo quân tiên, địa, nhân, thần, quỷ năm loại con đường Trương Khắc không có đáp án, chỉ là sơ lược thuật nói một lần. Phi Hồng Chân Quân khẽ gật đầu, hắn tu hành cũng là Nguyên Thần Pháp. Hơi làm do dự, hắn mở miệng nói, chúng ta bây giờ đều là động tiên cảnh giới, nếu là động tiên quy tắc chuẩn mực hoàn thiện, như vậy hôn nguyên quý nhất chính là một bước cuối cùng. Cái gọi là hôn nguyên là chỉ nguyên khí chưa phân, hôn độn là một, nguyên khí bắt đầu đấy. Nguyên khí sinh tại trong hỗn độn, chỗ minh bên trong, ám chi bên ngoài. Bởi vì giữa sáng tối sinh trống rỗng, trống rỗng bên trong sinh quá không biến mà ba khí rõ ràng, huyền khí, nguyên khí, thủy khí. Như vậy, cái gì là ba khí đâu? Bên trên khí nói bắt đầu, trung khí nói nguyên, hạ khí nói huyền, huyền khí sở sinh ở chỗ khoảng không, nguyên khí sở sinh ở chỗ động, thủy khí sở sinh ở chỗ không. Có thể nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ba hòa sinh, cứ thế cửu huyền, từ cửu trở lại một, bèn nói thật. Dương thanh cả ngày, càng ngưng tụ thành địa, bên trong hợp thành người, ba phân phán, vạn vật bẩm sinh, nhật nguyệt liệt chiếu, năm thuộc hợp thần. Ba khí hỗn độn, sinh thái hư mà đứng động, bởi vì động là không, bởi vì vô sinh hữu, bởi vì có sống hoặc không, quan trống không biến hóa, liền có thể hư sinh tự nhiên. Đây cũng là hôn nguyên quý nhất hàng nghĩa. Trương Khắc nghe hơi hơi nhập thần, Tiên Tiên Nhất Khí Tông từ thành lập lên liền chưa từng xuất hiện đạo quân. Bực này tại Phi Hồng Chân Quân trong môn thuộc về phổ cập hóa tri thức, lại chưa từng có người nào đẩy ra đến, Nhu Thoái nói qua. Cho dù bây giờ Tiên Tiên Nhất Khí Nam Tông chỉnh hợp không ít tông môn, thật có chút quan khiếu phong hoa chân quân bọn người là sẽ không nói cho hắn. Hắn động tiên sớm đã viên mãn, đến nay không cách nào đụng chạm đến tấn giai đạo quân thời cơ, liền là bởi vì đối với bước cuối cùng này không có rõ ràng nhận thức, chỉ có thể từng chút tiến hành tìm tòi. Bây giờ nghe được Phi Hồng Chân Quân đem Hỗn Nguyên Quý Nhất Hạch Tâm tinh tưởng truyền thụ đi ra, ngược lại có cảm giác hiểu ra. Phi Hồng Chân Quân nhìn lướt qua hơi có điều nộ ra Trương Khắc, nói tiếp, ngoài ra, Hỗn Nguyên Quý Nhất cũng là ngưng kết đạo quả quá trình. Đạo quả là chỉ chứng đạo phải quả đạo vì Bồ Đề, quả vì Niết Bàn, Niết Bàn từ Bồ Đề chi đạo mà chứng nhận, đồn rằng quả. Đạo quả gọi là phụng đạo giả đi qua tu hành mà thu được một loại kết quả, là đối đạo cảm ngộ cùng chứng minh. Như Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo bắt đầu diễn bí mật dấu kinh nói, sinh tử chi pháp có nhân quả nguyên nhân là vô thường, bất danh đạo quả, thường đạo chi thể. Không phải nhân quả nguyên nhân, là nguyên nhân vì thường, thể là quả nguyên nhân, tên cổ đạo quả. Đạo là bởi vì đức là quả làm người làm việc phù hợp đại đạo quy tắc, từ sẽ có. Thiên đạo nhận phụ, nhân quả báo ứng. Cái gọi là nhận phụ chỉ hai cái phương diện, một cái là nói nếu như tiền nhân từng có thất, từ hậu nhân đi tiếp nhận trách nhiệm, nếu như tiền nhân có thiện hạnh tắc thì từ hậu nhân được phúc. Một cái khác là nói thiên đạo tuần hoàn, tự nhiên biến hóa cũng tồn tại nhân quả báo ứng. Tốt nguyên nhân gây ra dẫn phát kết quả tốt, thương nguyên nhân gây ra dẫn phát kết quả xấu, từ lượng biến đến chất biến. Chương 824, đạo tranh 2. Chương 824, đạo tranh 2, muốn cấu thành nhân quả, giống như trồng lúa tử một dạng quá trình, là cần thời gian. Gieo hạt chính là nguyên nhân gây ra. Cầm gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, ngày mùa thu hoạch vạn quả tử đến xem, trong đó, gieo trồng vào mùa xuân chính là nguyên nhân gây ra, cũng chính là ngươi bắt đầu lên một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này bắt đầu nảy mầm, cho nên giống như một hạt túc như thế loại đến trong ruộng đi rồi. Thứ yếu là duyên. Cái này một hạt túc trồng xuống về sau, nó cần rất nhiều nhân tố mới có thể nảy mầm, thí dụ như dương quang, lượng nước, chất dinh dưỡng, thổ nhưỡng các loại, bao quát còn không thể bị hại trùng ăn hết. Điểm này đặc biệt phải chú ý là, rất nhiều ý niệm đứng lên vì cái gì không có kết quả đây, bởi vì làm điều kiện không đều có đủ, kỳ thực cũng là có kết quả, không có kết quả cũng là một loại kết quả, nhưng mà không có đạt đến ngươi muốn kết quả, đây chính là nhân duyên không đều có đủ. Đại đa số ý niệm đều chết ở chỗ này, hết lần này tới lần khác người khác không có chú ý một bước này rất trọng yếu, đang trong tu hành, điều này đại biểu cơ duyên cùng khí vận. Đệ tam nhưng là thời gian. Vì cái gì trồng xuống lúa không cách nào lập tức thành thục đâu, bởi vì cần một cái ổn nhượng thành thục thời gian không đủ. Quả cũng vô pháp tạo thành, cuối cùng chính là kết quả. Ngày mùa thu hoạch vạn quả tử chính là kết quả, một là nói rõ thời gian, hai là sinh ra so với từ một hạt túc tăng trưởng đến vạn cộng rõ ràng nhân quả tạo thành, hơn nữa còn làm lớn ra thật nhiều, đây chính là chính xác bởi vì có thể có được càng nhiều chính xác quả. Sai lầm bởi vì không đúng lẽ thường, cũng thu vào rất nhiều cái nhiễu, cho nên thường thường kết không được chính xác quả liền sai lầm quả cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chúng ta ngưng kết đạo quả quá trình, kỳ thực chính là đem tự thân một điểm linh cơ cùng một loại nào đó đại đạo tạo thành ảnh hưởng. Tại trong quá trình tu hành, làm cho điểm này linh cơ như hạt giống như thế phá đất mà lên, khỏe mạnh trưởng thành, kinh lịch phong sương mưa tuyết khảo nghiệm, từ đó thu hoạch được tầm bổ mà thành quen. Lấy một điểm linh cơ khiêu động đại đạo quy tắc, tại vô số quy tắc bên trong lưu lại ấn ký của mình, làm cho tự thân trở thành đại đạo một phần tử. Đơn giản tới nói, nếu như đem tu hành coi như là ở một đầu trên đại đạo hành tẩu đồng thời từng bước một đến điểm cuối. Như vậy mỗi một người tu hành đi qua đường cũng sẽ ở này trên đại đạo lưu lại ấn ký. Nếu như đường ngươi đi là người khác đã đi qua, hơn nữa bị lưu lại vết tích. Tỷ như nói chúng ta vị trí, mỗi một con đường cũng có tên của mình. Điều này đại biểu là những người khác đi qua đồng thời tiêu chí qua. Đang trong tu hành, đây chính là những người khác đạo nếu có một con đường là người tự đi ra ngoài, người khác không có đi qua, vậy cái này đầu đạo ban sơ lưu lại ấn ký cùng vết tích liền là chính ngươi. Trăm sông đổ về một biển, mỗi một đầu đạo điểm kết thúc chỉ hướng nhất trí. Đạo quân chi cảnh chỉ là trên con đường tu hành một cái giai đoạn, chúng ta phải làm, liền là thông qua chính mình lội đi ra ngoài đạo đến đại đạo điểm kết thúc. Cái gọi là ngưng kết đạo quả nói trắng ra là, chính là đem chính mình tu hành lý niệm cùng nắm giữ hết thảy tri thức hội tụ vào một chỗ đi ra thuộc về mình đường. Suy Trương Khắc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Vô số linh cảm tại tư duy bên trong nhảy lên, bắn ra, liên tiếp không có vô tận. Nguyên bản đầy mê vụ con đường phía trước, bây giờ lại giống gió lớn đem mê vụ thổi tan, rõ ràng hiện lộ ra chính mình con đường cần phải đi kính. Trương Khắc có loại dự cảm, chỉ cần mấy trăm năm, chính mình liền có thể thành tựu đạo quân chi cảnh. Chuyên đạo, thu nghiệp, giải hoặc cái này xưa nay là trong tu hành là tối trọng yếu tạo thành bộ phận. Hôm nay Trương Khắc liền lấy được truyền đạo cùng giải hoặc đối với người tu hành tới nói, ân cứu mạng đều chưa hẳn bị kịp được loại này chỉ điểm. Vì cái gì đại tông môn trong các đệ tử thường thường sẽ xuất hiện kinh tài tuyệt diễm đích thiên tài, ngoại trừ tài nguyên cùng truyền thừa, loại này truyền miệng chỉ điểm cũng là cực kỳ trọng yếu. Ngoài ra, Phi Hồng Chân Quân có một chút nói không sai. Đạo là bởi vì đức là quả. Thiên đạo nhận phụ, nhân quả báo ứng làm người làm việc phải phù hợp đại đạo quy tắc. Đạo quả bên trong cũng ẩn chứa nhân quả chi ý, tất nhiên đã nhận lấy Phi Hồng Chân Quân chỗ tốt to lớn, chỉ cần hắn đứng ở dưới chiến tranh khế thư bên trong không có rõ ràng lỗ hổng, Trương Khắc quyết định không còn chống lại hắn tại giới này lập xuống kế phiên. Có ít nợ có thể sớm một chút còn là nhanh lên trả tốt. Bất quá hắn còn có một cái nghi hoặc muốn thỉnh giáo một chút Trương Khắc tư tác chỉ chốc lát, hướng về Phi Hồng Chân Quân chắp tay nói, Phi Hồng đạo hữu hôm nay chi ngôn làm cho như ý hiểu ra, biết thêm không ít, chỉ là có một chút còn có chút không hiểu, muốn thỉnh giáo một chút, không biết thỏa hay không. Phi Hồng Chân Quân bén nhạy phát giác được Trương Khắc thái độ, trong lòng mỉm cười. Như ý đạo hữu cứ nói thẳng. Trương Khắc chịu an ủi cảm hơi làm suy xét, mở miệng nói, đối với đạo quả chi ý ta đã có hiểu biết, nhưng cũng có vẻ nghi hoặc. Xin hỏi, nếu như đường ngươi đi đã có người đang đi, cái kia tiếp tục đi tới đích, có thể hay không đối với mình tạo thành ảnh hưởng? Nghe được Trương Khắc hỏi thăm, Phi Hồng Chân Quân không khỏi nín thở. Hắn không nghĩ tới Trương Khắc đối với đạo lý giải đã như thế xâm nhập, vậy mà hỏi ra như thế vấn đề mấu chốt. Phải biết cái này hỏi một chút, cho dù ở Phi Hồng Chân Quân chỗ ở tông môn cũng là chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể thu được giải đáp. Phi Hồng Chân Quân do dự, hắn không biết mình có nên hay không đem trong này then chốt cáo chi Trương Khắc. Bây giờ không đơn thuần là Trương Khắc, liền những thứ khác đông đảo chân quân đều mâu quang nóng bỏng nhìn chằm chằm Phi Hồng Chân Quân. Nhìn xem trầm tĩnh như núi, uyên đình nhạc chỉ Trương Khắc, Phi Hồng Chân Quân cuối cùng vẫn quyết định kết một thiện duyên. Ha ha, liên quan tới vấn đề này, sư môn từng có minh ấn, không thể vọng truyền mà ảnh hưởng hắn người con đường tu hành. Do đó, cái này hỏi một chút ta liền không trước mặt mọi người giải thích, mong chư vị đạo hữu hài hàm. Đương nhiên đây chỉ là một cớ. Liên cung bác sĩ đồng dạng, ý thuật của ngươi quyết định địa vị của ngươi. Muốn đạt được tôn trọng, không có vấn đề, bằng thực lực nói chuyện, Trương Khắc có thể thu được Phi Hồng Chân Quân coi trọng, bằng vào chính là như vậy một cái đơn giản nguyên nhân. Phi Hồng Chân Quân nói, mặt hướng đông đảo người tu hành ấy nay chắp tay. Sau đó truyền âm Trương Khắc đạo, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Mỗi một con đường đều đại biểu cho độc lập đạo người khác đi qua, liền mang ý nghĩa hắn đi tại trước ngươi mặt. Không đem hắn đẩy ra, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào vượt qua hắn đến đại đạo điểm kết thúc. Bởi vậy, đạo quả ngưng kết cực kỳ trọng yếu, lại lạc tử vô hối. Chỉ có ngươi đi ra người khác chỗ không có đi ra khỏi con đường, mới có thể nhanh nhất đến đại đạo điểm kết thúc. Bằng không, ngươi liền muốn đem chính mình chỗ đi đường này lên hết thảy người mở đường đều đuổi đi, đẩy ra. Mà, chính là Phi Hồng Chân Quân nhìn xem Trương Khắc, từng chữ mà nói, đại đạo chi tranh. Vâng, giống như nổ lôi hưởng lên đỉnh đầu, lại như trọng truy đánh trúng trong lòng. Thật chuyên một câu nói, giả truyền bạn quyển sách. Trương Khắc rốt cuộc hiểu rõ cái gì là đạo. Đại đạo 3000 chỉ chính là thiên địa, vũ trụ, quy tắc vận chuyển. Nhưng đối với tu hành người tới nói, mỗi một đầu đại đạo quy tắc cũng là duy nhất, độc lập tồn tại. Nếu có hai người đi ở cùng một con đường bên trên, như vậy nhất định phải phân cái sinh tử. Chính mình đạo nên lựa chọn như thế nào đâu? Trương Khắc không khỏi theo Phi Hồng Chân Quân lời nói tự hỏi. Khô khụ. Nhìn thấy Trương Khắc thần sắc, Phi Hồng Chân Quân biết, người tu hành một khi lâm vào loại này lĩnh ngộ ở trong liền sẽ trầm mê đi vào. Nhưng bây giờ cũng không phải dùng Trương Khắc suy tính thời cơ, vì vậy rõ ràng khục hai tiếng làm nhắc nhở. Trương Khắc khẽ hít một hơi, đem chính mình trong đầu suy nghĩ dứt bỏ, hai tay khép lại hướng Phi Hồng Chân Quân không người thi lễ. Tạ Phi Hồng đạo hữu giải hoặc. Phi Hồng Chân Quân cười khoát tay áo. Ta cũng có tư tâm của mình, ta chi đạo quả ngưng kết cần mượn nhân tộc đại thế, cho nên mới sẽ muốn tại giới này lập xuống khế phiên chuyện này liên quan đến ta có thể hay không tấn giai đạo quân, hy vọng đạo hữu tương trợ một hai. Trương Khắc nghiêm mặt nói, đạo hữu lời vàng ngọc đối với như ý trợ giúp cực lớn, không biết đạo hữu khế phiên chuẩn bị như thế nào lập xuống, như ý nguyện hết sức giúp đỡ. Phi Hồng Chân Quân khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Cuối cùng đem người này làm xong, cũng không hưởng chính mình giải thích rất nhiều bí mật. Đến nỗi nói là thu được Trương Khắc đồng ý mà tiết lộ rất nhiều tông môn bí mật bất truyền, Phi Hồng Chân Quân đối với cái này cũng không thèm để ý, không có bất kỳ cái gì chuyện có thể cùng con đường của mình so sánh, chỉ cần có thể thu được trợ lực, những kiến thức này trả giá chính là đáng giá. Trương Khắc mở miệng sau đó, Minh Hân Chân Quân bọn người cùng với khác có mang hắn đọc người tu hành cũng chỉ có lập phiên cái này một lựa chọn rồi. Coi như cùng là động thiên chân quân, thực lực cũng là có khác biệt trời vực. Bọn hắn căn bản không có Trương Khắc cấp độ kia tùy ý xuất nhập thiên ma xảo huyệt năng lực, cũng không có tại thượng vạn thiên ma bên trong tùy ý đánh giết thiên ma lại bỏ chạy thực lực. Tất nhiên Trương Khắc đều đồng ý lập phiên, bọn hắn cũng sẽ không có ý nghĩ khác, nhao nhao mở miệng đồng ý. Phi Hồng Chân Quân hướng đám người chắp tay một cái. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý lập phiên, vậy thì xin lại xuất hai người cùng ta cùng nhau cùng thiên ma ký lập chiến tranh khế thư. Tấu chương xong, xin phép nghỉ tình huống đặc biệt, xin phép nghỉ một ngày. Tấu chương xong, chương 825, chiến tranh khế thư. Chương 825, chiến tranh khế thư. Phi Hồng Chân Quân, Trương Khắc, Cung Dực Chi ba người chân đạp vân khí đi tới Bạch Vân cùng Tử Vân vị trí giữa dừng lại. Cung Dực Chi là có uy tín động thiên chân quân, tâm tư kín đáo, kiến thức rộng rãi. Phi Hồng Chân Quân cần phải mượn kinh nghiệm của hắn. Trương Khắc nhưng là thực lực cường đại, hắn tồn tại có thể đối với thiên ma tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Đến nỗi vì sao là ba người mà không phải càng nhiều, là bởi vì xưa nay khế phiên chỉ có thể ký kết ba đầu chiến tranh khế ước quy tắc duyên cớ. Mấy tức sau đó, Tử Vân phía trên cũng thổi qua thông minh tài giỏi đạo tử khí cùng ba người tụ hợp. Sáu người đứng thẳng ở tử bạch hai màu vân khí bên trong quan sát lẫn nhau. Giống thập lợi kha dạng này nắm giữ phi hành thiên phú thần thông thiên ma vẫn là cực ít, vì vậy bây giờ Trương Khắc diện phía trước cũng là không có thực thể hư ảnh. Nhưng lập tức liền mắt ba hạng đầu thiên ma cũng là hư ảnh, cũng là vô cùng có nhận ra độ. Đi đầu thiên ma cực kỳ khôi ngô, trên dưới quanh người tử khí bốc hơi, hai mắt lóe lên huyết hồng mã não ngọc sắc lộng lẫy. Sau người hai đạo hư ảnh cũng đều tất cả có dị tượng, một cái thiên ma tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, đỉnh đầu có ba đạo màu tím sợi tơ như rong như thế phất phơ. Một tên khác thiên ma cao gầy thon dài, hai mắt chỗ không ngừng nhỏ xuống dưới rơi màu tím nước mắt. Ba tên thiên ma tới gần về sau, không có nhìn về phía Phi Hồng Chân Quân, mà là tất cả đem lực chú ý tập trung trên người Trương Khắc. Chính là trước mắt cái này mù lòa, cho buông xuống giới này thiên ma tạo thành tổn thất to lớn, 600 năm tâm huyết một buổi sáng hủy hết. Đối với Trương Khắc hận lật út tam giang tứ hải đều không đủ lấy lắng lại, nhưng cùng lúc đó bọn hắn cũng đều thâm hoài rẻ trường sợ hãi. Người này thực lực quá mạnh, lại tới vô ảnh đi vô tung, mấy tháng nay chiếm cứ nhiều chỗ nhân tộc bộ lạc đồng tộc đều bị hắn giết chết. Thậm chí có rất nhiều đồng tộc đến chết cũng không có phát giác khác thường, liền một tia ma niệm đều không thể phát ra. Cưu La sở dĩ sẽ đồng ý Phi Hồng Chân Quân tại giới này lập khế phiên phân cao thấp, cũng là bị Trương Khắc Thần gia quỷ không có công kích cả sợ. Nếu như có thể, hắn bây giờ nguyện ý trả giá ba thành đồng tộc vẫn diệt đánh đổi đem đổi lấy Trương Khắc tính mệnh. Cưu La âm u cười hai tiếng, hướng về Phi Hồng Chân Quân ba người mở miệng. Kiệt kiệt. Thần tộc Cưu La, Mậu Thuệ, A Ỷ La ở đây. Phi Hồng Chân Quân thần sắc nghiêm nghị, tùy ý chắp tay nói, nhân tộc Phi Hồng, Như Ý, Cung Dực Chi chờ ba vị đã lâu. Đơn giản chào sau đó, tại chỗ sáu người trầm mặc tương đối, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Cung Dực Chi tóc bạc xoa tại vai, sắc mặt hồng nhuận giống như hải nhi, trong đôi mắt thường có tinh quang chớp động, bây giờ bó tay sau lưng, hiện ra mấy phần nhỏ nhã. Hai mắt chuyển động gặp những người khác không mở miệng, tay vớt trường tu chậm rãi nói, nếu đều đã đồng ý lập xuống khế phiên cái kia liền trực tiếp tiến vào chính đề tốt. Lại hỏi một tiếng, không biết nhĩ đang chuẩn bị ký kết ba đầu khế ước đều là cái gì. Cưu La Kiệt Kiệt Tâm hiểm cười hai tiếng. Tất nhiên cung đạo hữu hỏi, vậy ta liền đem thần tộc dự bị ký kết ba đầu khế ước giảng thuật một chút hơi chút dừng lại. Cưu La mở miệng nói, đầu thứ nhất, trận chiến này lúc này lấy bản giới thổ dân công phạt làm chủ, chúng ta giới ngoại người đều không thể trực tiếp xuất thủ can thiệp. Hắn vừa nói xong câu này, Phi Hồng Chân Quân ngắt lời nói, cái gì là trực tiếp xuất thủ can thiệp? Cưu La huyết hồng hai mắt chuyển hướng Phi Hồng Chân Quân. Tại khế ước có hiệu lực trong lúc đó, người tu hành cùng tộc ta ở giữa không thể lẫn nhau xuất thủ, nhưng có thể riêng phần mình tổ chức bản giới các tộc tiến hành đánh trận, dùng cái này giới thổ dân chi chiến tới quyết phân thắng thua. Đang khi nói chuyện, Cưu La cùng cái khác hai tên thiên ma ánh mắt tất cả chuyển hướng Trương Khắc. Trương Khắc trắng trạng thái xương mù hai mắt nhìn về phía Cưu La. Hắn có loại cảm giác, đầu này khế ước tựa hồ là nhắm vào mình vẫn đối với thiên ma giết hại mà chế định. Phi Hồng Chân Quân ở trong lòng suy tư lợi và hại. Chợt nhìn, đầu này khế ước đối với tu hành người vô cùng có lợi, dù sao từ về số lượng tính toán, thiên ma mấy lần tại người tu hành. Nhưng tất nhiên thiên ma đưa ra yêu cầu này, vậy thì đại biểu cho khế ước như vậy đối bọn hắn càng có lợi hơn. Ha ha, Cưu La có thể hay không xin hỏi một chút, vì Hà hội đưa ra khế ước như vậy? Nhàn nhạt hư ảnh lắc lư mấy lần, Cưu La hồi đáp, không có gì không thể nói, vị này Như Ý chân quân thực lực cường đại, thiết lập này khế ước chính là vì ước thúc vị này chân quân không tại hướng chờ ta ra tay. Phi Hồng Chân Quân cố nén quay đầu nhìn lại Trương Khắc sắc mặt. Chính mình trước đây ngờ tới lại là thật sự, thiên ma vậy mà thật là bởi vì quá mức kiêng kỵ Như Ý chân quân mới đồng ý lập phiên. Tại hắn kế hoạch ở bên trong, vì bù đắp người tu hành cùng thiên ma số lượng cùng trên thực lực chênh lệch, Phi Hồng Chân Quân cũng là chuẩn bị đưa ra khế ước như vậy. Có thể tất nhiên thiên ma đưa ra điều này, chính mình liền có thể tại trong khế ước tranh thủ được đối với tu hành người có lợi điều khoản. Nhưng chẳng biết tại sao, Phi Hồng Chân Quân tâm lý rất là không thoải mái. Nếu như không phải thời cơ không thích hợp, hắn thật sự rất muốn cùng Trương Khắc luận bàn một chút, xem hắn thực lực là có hay không cường đại như thế, lại có thể nhường thiên ma vì hắn mà từ bỏ tự thân ưu thế cực lớn. Sẽ có chút suy nghĩ phức tạp bước bỏ, Phi Hồng Chân Quân bình tĩnh hỏi, chương 825, chiến tranh kế thừa 2, chương 825, chiến tranh kế thừa 2, còn lại hai đầu đâu? Cưu La cùng Mậu Tuệ, A Ỷ La ở trong lòng lấy ma niệm truyền âm thương nghị một chút, nói tiếp, đầu thứ hai, trận chiến này thời hạn vì 100 năm, 100 năm sau căn cứ vào người ta song phương chiến tranh kết quả xác thực phân thắng thua. Điều thứ ba, người thắng làm chủ, kẻ bại làm nô. Nói câu công đạo, Cưu La chế định cái này ba đầu khế ước đối với thiên ma cũng không quá nhiều thiên vị. Đương nhiên, nếu có chỗ thiên vị lời nói, cũng tuyệt đối không cách nào lấy được phải đồng ý của mình. Coi như nhường Phi Hồng Chân Quân nhắc tới ra, hơn phân nửa cũng chỉ sẽ đưa ra cái này ba đầu. Một đầu san bằng giữa hai bên thực lực sai biệt, một đầu xác định chiến tranh phương pháp, một đầu căn cứ vào thắng bại kết quả xác định lợi tức. Cái này ba đầu khế ước tổng thể tới nói là tương đối phù hợp tâm ý của mình đấy, nhưng trong đó một chút chi tiết còn cần phải tiến hành thương thảo. Phi Hồng Chân Quân quay đầu nhìn về phía Trương Khắc cùng Cung Dực Chi, muốn nghe một chút hai người ý kiến. Trương Khắc cũng không có tị ý Cưu La bọn người, trực tiếp nơi đó đối với Phi Hồng Chân Quân nói, 100 năm chiến tranh thời gian quá ngắn, ta đề nghị kéo dài đến 600 năm, mặt khác, phía trước trong vòng 300 năm song phương không dậy nổi chinh phạt. Thiên Ma buông xuống bản giới đã có 600 năm, đã nắm giữ quá nhiều tiên cơ, nếu như ký kết khế ước sau đó liền bày ra chiến tranh, người tu hành là không có năng lực cùng đối kháng. Chỉ có đem chiến tranh thời gian kéo dài, đồng thời tại giai đoạn trước ký kết không xâm phạm lẫn nhau khế ước, người tu hành mới có thời gian chọn lựa người đại diện đồng thời cấp cho phát triển mở rộng. Nếu là có thể, hắn thậm chí muốn đem cái này cái thời gian kéo dài đến 1000 năm. Nhưng nghĩ đến Thiên Ma cũng minh bạch tự thân ưu thế chỗ, là sẽ không đồng ý theo Trương Khắc. Thiên Ma cử động lần này cùng trong ngộng cảnh siêu cường quốc nâng đỡ tiểu quốc phát động chiến tranh tới giành lợi ích không có gì khác biệt. Đây chính là tại đánh một trận người đại diện ở giữa chiến tranh. Đến nỗi nói Sơn Hải giới nhân tộc sinh tử tồn vong phải không đang tu hành người cùng Thiên Ma cân nhắc trong. Cái này liền giống như lâu dế, chủ người để ý chỉ là dế có thể hay không mang đến cho mình chỗ tốt, lại cũng không để ý dế sinh tử. Đưa ra đầu này yêu cầu về sau, Trương Khắc liền không còn xem bảo. Điều thứ ba khế ước quá mức hà khắc, cho dù là có tuyệt đối thắng lợi chắc chắn, các người tu hành cũng sẽ không đồng ý này hạng. Người thắng làm chủ, kẻ bại làm nô nghe giống như đối với song phương rất là công bằng, nhưng trên thực tế trong đó lại có cạm bẫy tồn tại. Thiên ma cực đặc thù, xem như dựa vào thất tình lục dục mà tồn tại quân thể. Bọn chúng giống như là một loại đặc thù ký sinh thể, trời sinh cần túc thể tới tầm bổ, túc thể càng là cường đại, tự thân cũng sẽ càng thêm cường đại. Do đó, đối với thiên ma mà nói, nếu như trận chiến này thất bại, cái kia tìm một cái cường đại túc thể tiếp tục theo phụ sinh tồn cũng không phải chuyện xấu. Có thể đối với tu hành người tới nói, thiên ma dựa vào tự thân không có một chút chỗ tốt, ngược lại sẽ dẫn tới khác người tu hành nghi kỵ cùng đả kích. Mà một khi trận chiến này thất bại, nhận thiên ma làm chủ, cái kia thật sự sống không bằng chết. Không những mình có thể sẽ trở thành thiên ma tốt thể, hơn nữa nhất định sẽ trở thành thiên ma đồ chơi. Đây đối với tôn sùng tự do người tu hành tới nói, là tuyệt đối không có thể chịu được đấy, bọn hắn tình nguyện chết cũng sẽ không trở thành thiên ma tôi tớ. Đây chính là dính đến còn lại hơn 3000 nguyên thần chân quân sinh tử, coi như Phi Hồng chân quân đáp ứng, các người tu hành cũng sẽ không đồng ý, vì vậy Trương Khắc chỉ nói tới đầu thứ hai khế ước, đối với đầu này căn bản muốn không để ý tới. Quả nhiên, cung dục chi mấy người Trương Khắc nói xong, lúc này mở miệng nói, chúng ta người tu hành truy cầu tự do, sẽ không đem ý niệm của mình áp đặt tại người, điều thứ ba rất là không thích hợp. A, ưu là mấy người ba tên thiên ma nhịn không được ở trong lòng tề tề chế nhạo một tiếng. Tại vũ trụ ở giữa, thích nhất nô dịch chủng tộc khác quần thể không gì bằng người tu hành rồi. Người tu hành thôi diễn đủ loại triệu hoán pháp thuật cùng ngự thú, khu trùng chi thuật nhiều như sao trời hán hải. Bây giờ thế mà có thể thần sắc như thường mà hồng miệng bạch nha nói vậy, thực sự là so với ta mấy người thần tộc còn không biết xấu hổ. Vậy theo ý kiến của ngươi đâu? Cưu La không muốn liền như vậy tranh luận, trực tiếp mở miệng hỏi thăm Phi Hồng chân quân đám người ý kiến. Ký kết khế ước kỳ thực liền là một loại đàm phán, làm liệt kê ra quy tắc sau đó, đại gia có khả năng làm cũng chỉ có cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng bốn chữ rồi. Một phen tương đối kịch liệt tranh luận sau đó, Phi Hồng chân quân cùng Cưu La cuối cùng đạt tới nhất trí. Khế phiên chiến tranh khế thư quy tắc như sau: 1. Trận chiến này lúc này lấy sơn hải giới các loại sinh linh công phạt làm chủ. Giới ngoại người không thể lẫn nhau trinh phạt đồng thời trực tiếp đối với thổ dân xuất thủ, nhưng có thể dẫn đạo sơn hải giới sinh linh phát triển. 2. Trận chiến này thời hạn vì 400 năm, phía trước trong 200 năm song phương không phải chủ động khởi xướng chiến tranh, 200 năm sau sẽ không nhận được khế thư quy tắc bảo hộ. 3. Căn cứ vào thắng bại của chiến tranh tới quyết định người tu hành cùng thiên ma ở giữa thắng bại. Trận chiến này kết quả nếu là người tu hành đại diện phía dưới sinh linh lấy được đắc thắng lợi, cái kia thiên ma bị phong ấn, chờ sơn hải giới giam cầm giải trừ về sau, thiên ma bị khu trừ giới này. Chương 825, chiến tranh khế thư 3, chương 825, chiến tranh khế thư 3, như trận chiến này người thắng vì thiên ma, người tu hành sẽ không còn can thiệp thiên ma tại giới này hành động, chờ sơn hải giới giam cầm giải trừ về sau, người tu hành tự rời đi giới này. Song phương đàm phán từ bắt đầu đến kết thúc tổng cộng chỉ dùng không đến một cái giờ thời gian. Phi Hồng chân quân cũng không cùng cách đó không xa 3000 nguyên thần chân quân tiến hành thương nghị. Hắn biết đạo nhất sáng hỏi thăm mọi người ý, tất nhiên sẽ lại là đầy đất lông gà, do đó, hắn chẳng qua là cho Trương Khắc cùng Cung Dực Chi đơn giản thương nghị một chút, liền trực tiếp xác định khế phiên ba đầu chiến tranh khế thư quy tắc. Treo ở Bạch Vân cùng Tử Vân ở giữa tử bạch hai màu vân khí tản ra, Phi Hồng chân quân ba người cùng Cưu La bọn người riêng phần mình trở về. Đối mặt 3000 có thừa nguyên thần chân quân, Phi Hồng chân quân đem chính mình cùng Cưu La nghị định ba đầu chiến tranh khế thư đem ra công khai. Mặc dù Đông Đạo Động Thiên chân quân cũng đã nghe được mình cùng Thiên Ma trò chuyện, nhưng hắn vẫn chính thức thuật lại một lần. Lòng người có sơn xuyên chi hiểm, có vực sâu biển lớn sâu, vô luận là cỡ nào hoàn mỹ khế ước cũng sẽ không thu được công nhận của tất cả mọi người. Bởi vậy, làm Phi Hồng chân quân sau khi mở miệng, lúc này có đông đảo người tu hành phát ra không vừa lòng. Phi Hồng đạo hữu, khế thư liên quan đến chúng ta mỗi người, vì cái gì không cùng chúng ta thương nghị, ngươi liền tự động làm ra quyết định? Không sai, chúng ta là tin nhâm Phi Hồng đạo hữu, mới khiến cho ngươi đi làm đại biểu tiến hành thương lượng, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp liền đem trọng yếu như vậy sự tình tự làm quyết định à? Ha ha, không biết trừ cái này ba đầu khế thư, ba vị đạo hữu cùng cái kia thiên ma nhưng có tự mình hiệp nghị. Lòng mang bất mãn chất vấn, lòng dạ khó lường ngờ vực vô căn cứ, tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Phi Hồng chân quân cao giải thích do nói, ta ba người cùng thiên ma thương nghị khế thư quy tắc lúc cũng không có thiết lập yên lặng kết giới, chúng ta nói tới mỗi một chữ chư vị cần phải đều nghe được. Cái này ba đầu khế thư quy tắc đã đối với chúng ta người tu hành rất có lợi, như có chỗ không ổn đều có thể chỉ ra. Đông đảo động thiên chân quân đương nhiên một mực chú ý Phi Hồng chân quân cùng thiên ma thương lượng. Sở dĩ tại mấy người thương nghị trong lúc đó không có mở miệng, chính là công nhận Phi Hồng chân quân nói lên đề nghị. Lúc này bọn hắn kỳ thực cũng không phải là thật sự đối với Phi Hồng chân quân đề nghị không vừa lòng, mà là muốn mượn cơ tranh thủ lợi ích. Trương Khắc nhất bên cạnh thấy rõ, gặp Phi Hồng chân quân còn đang cố gắng giải thích, lúc này trùng điệp hừ một tiếng. Hừ, như sấm vang dội. Hơn 3000 động tiên chân quân lãnh bất đinh giống bị trọng truy trên đầu gõ một cái. Từng cái bông cảm giác mắt tối sầm lại, bản năng vận công chống cự, lập tức không có người nào mở miệng, nhưng lại tất cả đều đem ẩn chứa tức giận ánh mắt nhìn về phía Trương Khắc. Trương Khắc trắng trạng thái xương mù hai mắt nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, tất nhiên phía trước cho phép Phi Hồng chân quân cùng tiên ma tiến hành thương lượng. Cái kia hắn tự nhiên nắm giữ tự động làm chủ quyền lợi. Sự tình đã quyết định, nói nhiều vô ích, bây giờ phải làm chính là lập xuống khế phiên, nếu có không đồng ý đều có thể đứng ra cũng là cùng giai người tu hành, như thế không chút khách khí ngự khí lập tức gây nên đông đảo chân quân không vừa lòng. Trương Khắc lời còn chưa dứt, nhiều hơn phân nửa bị Trương Khắc ngôn ngữ kích thích người tu hành nhấc chân liền muốn đứng ra. Lại chỉ nghe Trương Khắc sâu kín nói, Phi Hồng đạo hữu, lập phiên có phải hay không chỉ cần bắt thành nhân số đồng ý là được rồi. Trương Khắc này trong lời nói ngữ khí rất là bình thản, có thể trong đó xâm nhiên sát ý nhưng là trực tiếp xuyên vào buồng tim mọi người. Sắp bước ra khỏi hàng động thiên chân quân trong lòng riêng phần mình run lên, sắc mặt không khỏi sinh ra chần chờ. Bọn hắn không biết tại tự đứng ra về sau, sẽ có hay không có những người khác theo sát phía sau. Nếu là chỉ có rất ít người đứng ra, chẳng những không có tác dụng, ngược lại sẽ thu nhận Phi Hồng chân quân cùng Trương Khắc đám người không vừa lòng. Phía trước Trương Khắc đám người cùng thiên ma xác định chiến tranh khế thứ lúc, bọn hắn đã thông qua Minh Hân chân quân bọn người miệng đã biết Trương Khắc chỗ đã làm sự tình. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Trương Khắc là như thế nào làm đến đây hết thảy, nhưng trong lòng đối với người này kiêng kỵ nhưng là tăng thêm mấy phần. Bây giờ bị Trương Khắc sát ý bao phủ, tự nhiên riêng phần mình sinh ra chần chờ. Liền rất nhiều chân quân do dự thời khắc, Phi Hồng chân quân chắc chắn thời cơ lập tức nói, như ý chân quân chi ngôn rất đúng, có thể có đạo hữu phản đối ba hạng này chiến tranh khế thư. Nhanh chóng liếc nhìn một vòng, lại nói, được, tất nhiên không người phản đối, vậy cứ quyết định như vậy. Nhanh đến chạm đây rồi. Lúc này cảnh này không cho phép nhiều lời, Phi Hồng chân quân thừa dịp đám người do dự thời điểm đã định chuyện này. Việc đã đến nước này, lại xuất nói chỉ có thể đưa tới người khác chế nhạo, một chút người tu hành tâm tư bắt đầu chuyển đổi. Phi Hồng chân quân trong lòng đối với Trương Khắc mở miệng tương trợ rất là hài lòng, xem ra chính mình trước đây giải hoặc không phải không có ý nghĩa. Hít một hơi thật sâu, Phi Hồng chân quân hai tay khép lại trước người, làm một cái đạo gia tiêu chuẩn chắp tay chi lễ. Hai chân đứng thành tám hình chữ, hai cước cùng cách biệt tam thốn, con người, hai tay vào bụng phía trước ôm hết, từ đuôi đến đầu cùng miệng tương tề. Mặt hướng đông phương tam bái, mặt hướng phương nam tam bái, mặt hướng phương tây tam bái, mặt hướng phương bắc tam bái. Bái lễ sau đó, Phi Hồng chân quân nghiêm túc trầm giọng ngâm uống. Thiên lãng khí thanh, tam quang hiểu rõ, thần an khí động, bên trên cùng tiên thông, vũ linh tán cảnh, bên trên nguyện mở trận. Hiện có thất diệu ma di giới vô lượng thanh hư tông đệ tử Phi Hồng bi ngôn, bên trên khải tam thanh thiên tôn. Lên không phải thần danh năm thiết, vân câu thần danh chấp phan, linh thổi cựu thần diệu, bách quan nghệ giáng cung. Vũ huyền đem lục, làm theo bốn mùa, chỉ nguyện chân linh, cùng tuần ký khế ước. Phi Hồng chân quân lên tiếng thời điểm, thiên địa chợt cộng hưởng cùng reo vang. Cùng lúc đó, sau lưng mặt kia khế phiên từ bạch vân phía trên bay lên giữa không trung. Trong phiên mấy chục cái kim sắc tiểu chữ dần dần phóng ra kim sắc quang mang, đồng thời có thiên trượng lớn nhỏ khế phiên hư ảnh trên không trung hiện ra. Giờ khắc này, sơn hải giới từ thương cung cho tới minh hải, sông núi non sông chi địa, lâm trạch mục nguyên chỗ, tất cả đều cùng tiếng vang lên. Thiên lãng khí thanh, tam quang hiểu rõ, thần an khí động, bên trên cùng tiên thông. Thiên lãng khí thanh, tam quang hiểu rõ, thần an khí động, bên trên cùng tiên thông. Sơn hải giới vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía trên không che khuất bầu trời cực lớn khế phiên hư ảnh. Một lát sau, mấy ngàn đạo màu sắc bất đồng linh quang cùng mấy vạn tử sắc quang tuyến chim mỏi về tổ một nhảy vào khế phiên bên trong. Tấu chương xong, chương 826, sơn tiếu chương 826, sơn tiếu trên bầu trời. Đầu tiên là một sợi kim tuyến vút qua không trung, sau đó liền nghe được xé vải vậy âm thanh tại thiên tế vang vọng, vượt qua thanh âm tốc độ phá vỡ không khí, ở giữa không trung bạch ra một đạo bạch sắc ấn ký. Trương Khắc hướng về nơi xa phi hành, khẽ cau mày, tâm tình không thật là tốt. Lập khế phiên ký kết chiến tranh khế thư cũng rất thuận lợi, nhưng phía sau phát sinh sự tình tắc thì vừa tại hắn trong dự liệu đã ở ngoài ý liệu của hắn. Hơn 3000 tu hành đoàn thể sụp đổ rồi. Có thể tu hành đến nguyên thần cảnh giới người tu hành liền không có một cái nào là ngu, Phi Hồng chân quân phía dưới lớn như vậy khí lực thúc đẩy chuyện này, muốn nói trong đó không có chỗ tốt, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vậy, tại khế phiên bên trong đưa vào chân linh ấn nhớ sau đó, liền có người tu hành hỏi thăm trong đó có thiếu. Tất nhiên sự tình đã hoàn thành, Phi Hồng chân quân cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra bốn chữ. Thành đạo cơ duyên, nhưng là bốn chữ này lập tức khiến cho nguyên bản coi như đoàn kết người tu hành riêng phần mình sinh ra tâm tư khác nhau. Đạo quân cũng được xưng làm thiên nhân, cái này cơ bản cũng là mỗi một người tu hành mới bắt đầu căn bản tâm nguyện. Chỉ có thọ nguyên tới nói, đạo quân thọ 10,800 tuổi, cơ hồ có thể nói là thọ cùng trời đất rồi. Bằng không ở trong giấc mộng, thổi phồng đế vương cảnh giới tối cao cũng sẽ không là bản thuế. Động thiên cảnh là nguyên thần cảnh giới cuối cùng một trọng cảnh giới, tất cả mọi người khát vọng nhất không gì bằng vượt qua cái này một đạo môn hạm thành tiên nói. Làm từ Phi Hồng chân quân trong miệng nói ra thành đạo cơ duyên bốn chữ này lúc, liền đã chú định cái này 3000 nguyên thần chân quân quan hệ vĩnh viễn không thể nào như phía trước như vậy hòa thuận. Mặc dù nhiên Phi Hồng chân quân không có tưởng giải thích thêm, khả căn cứ ba đầu chiến tranh khế thư quy tắc, đông đảo nguyên thần chân quân cũng có thể đoán được một hai trong đó. Thành đạo cơ duyên nhất định ở nơi này chẳng lẫn nhau nâng đỡ người đại diện trong chiến tranh. Nếu nói 3000 người đều có thể thông qua một lần này kỳ ngộ tấn giai đạo quân, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Theo lý thuyết, chỉ có biểu hiện xuất chúng nhất người mới có cơ hội nắm chặt một lần này cơ duyên. Như vậy, như thế nào mới xem như biểu hiện xuất chúng đâu? Điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, vị kia người tu hành nâng đỡ bộ lạc hoặc chủng tộc thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi, cái kia liền có khả năng thu được trong đó cơ duyên. Đã như thế, hơn 3000 tên nguyên thần chân quân từ nghe được Phi Hồng chân quân nói ra bốn chữ kia lên, giữa hai bên liền trở thành đối thủ cạnh tranh. Do đó, người tu hành quần thể sụp đổ cũng liền không thể tránh được. Trương Khắc rất không hài lòng Phi Hồng chân quân cách làm. Hắn mơ hồ sợ Phi Hồng chân quân có dạng gì át chủ bài, hắn cho rằng bằng vào sức một mình liền có thể cùng hơn vạn thiên ma tạo thành đoàn thể thêm mà đối kháng, đồng thời trong cuộc chiến tranh này lấy đắc thắng lợi. Nhưng Phi Hồng chân quân cử động lần này không thể nghi ngờ làm cho người tu hành đã trở thành một mảnh bụi cát. Thiên ma buông xuống sơn hải giới đã có 600 năm, sớm đã tại sơn hải giới đặt căn cơ. Người tu hành số lượng cùng thực lực vốn là xa xa không bằng thiên ma, bây giờ lại riêng phần mình có mình tiểu tâm tư, càng không cách nào đoàn kết lại với nhau. Trương Khắc có thể dự đoán đến, sau này sơn hải giới nhất định chính là quần hùng tranh bá cục diện. Này lên kia xuống dưới tình huống, đối với trận chiến tranh này, Trương Khắc có cực dự cảm không tốt. Vắt hết óc nhớ lại trong ngộng cảnh từ xưa đến nay rất nhiều vương triều sinh diệt, thời gian dần qua Trương Khắc cũng có ý nghĩ của mình. Vừa nhiên Phi Hồng chân quân cố ý dùng cái này nói kích động đông đảo người tu hành trong lòng dã vọng làm cho từng người tự chiến. Vậy nếu muốn trong một trận chiến tranh này chiến thắng thiên ma, đầu tiên là muốn trước đem người tu hành nâng đỡ sức mạnh chỉnh hợp đến cùng một chỗ mới được. Hừ, mặc kệ ngươi Phi Hồng chân quân có tính toán gì, nhưng ngươi không nên vì bản thân chi tư liền đem đông đảo đồng đạo đưa vào hiểm địa. Trương Khắc nhất bên cạnh đuốt thuận tâm bên trong suy nghĩ, một bên trên không trùng tự lẩm bẩm: ta vốn có tâm giúp ngươi thành sự, khả nể không nên mưu tính ta, xem ra lần này đổ muốn cùng ngươi thật tốt đấu một trận. Theo một sợi kim tuyến hướng Bắc Xuyên không mà đi, một chút ngâm sướng thanh âm trên không trung vang vọng thật lâu. Tần Vương quét lục hợp, thèm muốn Hà Hùng quá hay, huy kiếm quyết phù vân, chư hầu tận tây lai vịnh thủy chi địa. Thời khắc này Hạ Loan bộ lạc bao phủ bầu không khí có chút khẩn trương cùng bối rối. Hạ Loan Ngũ Phong ở giữa đỉnh núi trong huy động, Hồng Tầm ngồi ngay ngắn vạn năm ôn ngọc phía trên. Đây vốn là Thiên Ma Lang Hổ chỗ ngồi, ở tại bị Trương Khắc đánh giết về sau, ở đây cũng liền trở thành Hồng Tầm chỗ ở bây giờ. Hồng Tầm mặt mũi già nua bên trên hiện đầy sầu ý, làm một bộ lạc cao nhất người cầm quyền theo lý thuyết nàng không nên lộ ra như thế làm cho tộc nhân thần sắc hốt hoảng, có thể trong tộc Tiếu Tham tin tức truyền đến lại làm nàng mặt ủ mày cho. Chúng ta đã điều tra rất rõ ràng, bởi vì thời tiết chuyển lạnh, hổ đầu Yến Vĩ Phong nhóm đang tại hướng Định Thủy Chi địa di chuyển. Đoán chừng lại có một ngày thời gian, bầy ong liền đem đến Hạ Loan. Còn xin trưởng tộc sớm tính toán. Một cái thân mang váy rơm, dáng người mảnh mai người trẻ tuổi hướng Hồng Tầm hồi báo chính mình liệu chết thăm dò tình báo. Hổ đầu Yến Vĩ Phong có to bằng trứng chim cút nhỏ, bởi vì tại cánh chỗ hiển hóa lấy hổ đầu hình dạng, lại sinh ra đôi én song châm mà có tên. Chương 826, Sơ Tiếu 2, chương 826, Sơ Tiếu 2, cùng thiên hạ tất cả bầy ong đồng dạng, hổ đầu Yến Vĩ Phong đồng dạng là ở chung, số lượng bình thường tại số vạn trở lên. Nay ong hung tàn hiếu chiến, bởi vì sinh ra đôi én, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, phần đôi hai cây độc châm chẳng những độc tính cực mạnh, người chúng còn có thể bị độc dịch tê liệt mất đi hành động chi lực. Vì vậy, một khi bị này bầy ong để mắt tới, thông thường sinh linh là rất khó may mắn còn sống sót. Hạ Loan bộ lạc bây giờ liền gặp được bầy ong tập kích khốn cảnh. Nghe Phi Diên kể rõ, Hồng Tầm ý nghĩ đầu tiên là lập tức tổ chức tộc nhân rời đi bộ lạc chờ bầy ong quá cảnh sau đó mới trở về. Có thể ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu nàng qua dưới liền bị ném bỏ. Như hôm nay khí dần dần chuyển lạnh, căn cứ vào trong tộc trí giả phán đoán, không ra 10 ngày có thể liền sẽ có đại tuyết buông xuống. Thế gian số đông sinh vật nhìn khí trời biến hóa xa so nhân tộc mất cảm. Có lẽ bọn này hổ đầu Yến Vĩ Phong chính là vì tránh né sắp giáng lâm đại tuyết tại di chuyển, Hạ Loan bộ lạc chỗ ở hang động cực kỳ thích hợp bầy ong tị nạn. Một khi bị bầy ong chiếm giữ hang động, Hạ Loan bộ lạc hơn ngàn người sợ rằng sẽ tại giã ngoại vượt qua mùa đông. Tại sơn hải giới, giá lạnh, đói khát, ốm đau cùng với cơ tràng lộc lộc đủ loại sinh vật từ trước đến nay cũng là mùa đông nhân tộc thiệt hại nghiêm trọng nhất nguyên nhân. Không có nơi ở, 1000 người này sợ rằng sẽ ở cái này mùa đông lặng yên tiêu vong. Ai? Nghĩ tới đây, Hồng Tầm không khỏi thở dài, quay đầu đối với một bên chờ lệnh hỏa xà nói, thời hiệu, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Hỏa xà đem bên hông treo kèn lệnh gỡ xuống, tiến đến trước miệng cổ vũ sĩ khí thổi lên. Ô, ô, ô. Hùng hồn tiếng kèn thông qua thanh âm chấn đạm truyền lại đến Hạ Loan bộ lạc mỗi một cái xóa xỉnh. Bất đồng tiếng kèn có hàm nghĩa khác nhau. Lúc này dài hai ngắn dài tiếng kèn mang ý nghĩa bộ lạc nên đón khẩn cấp nhất tình huống. Tất cả tộc nhân đang nghe loại này tiếng kèn đều phải tại rất ngắn thời gian bên trong tụ tập lại. Làm chiếm cứ ở chỗ này thiên ma bị Trương Khắc đánh giết về sau, Hồng Tầm lần nữa nắm trong tay Hạ Loan bộ lạc. Thanh Hùng cùng Hỏa Xà cũng theo đó đã trở thành nàng tín nhiệm nhất tộc nhân. Lúc bình thường dưới, Thanh Hùng chủ ngoại, xuất lĩnh tộc nhân ra ngoài chinh chiến, đi săn, thu thập đồ ăn các loại tư nguyên. Hỏa Xà chủ đội hiệp trợ Hồng Tầm quản lý bộ lạc. Ken lệnh thổi lên về sau, Hồng Tầm đứng dậy rời đi hang động, mang theo Hỏa Xà mấy người nhất kiền đỉnh khôi quán giáp thân tín bước nhanh hướng động đi ra ngoài. Bạch, bạch, bá vô số thân ảnh tại tất cả cái trong huyệt động lóe lên. Chờ Hồng Tầm đi tới bên ngoài hang động lúc, cường tráng người trẻ tuổi, qua tuổi thất tuần lão giả, bụng phệ người phụ nữ có thai, lấy đằng mạn quang hải đồng phụ nữ mấy người gần ngàn tộc nhân tất cả đã cầm trong tay đủ loại vũ khí chờ lệnh một bên. Hồng Tầm cũng không có dài dòng, tay trái giơ lên cao cao, hấp dẫn tất cả tộc nhân chú ý các tộc nhân của ta, có một chi hổ đầu Yến Vĩ Phong bảy ong dưới hướng vịnh tới gần. Dự tính đem tại ngày mai ngày qua ba sào lúc đến. Bạc Thiên nói với ta qua, làm Thái Dương lên xuống 10 lần về sau sẽ có đại tuyết buông xuống. Một khi rời đi bộ lạc, ở đây đại tuyết buông xuống thời điểm chính là chúng ta tử vong thời khắc. Do đó, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, chỉ có toàn lực chống lại bầy ong tập kích mới có thể ở cái này mùa đông bên trong sống sót. Bây giờ Hồng Tầm khẽ hít một hơi, lớn tiếng nói, bây giờ để chúng ta cùng hổ đầu Yến Vĩ Phong nhóm quyết nhất tử chiến đi. Tử chiến, tử chiến, tử chiến. Đông đảo tộc nhân vung động vũ khí trong tay, tề tề phát ra hò hét. Đơn giản một phen cổ vũ về sau, Hồng Tầm bắt đầu bố trí cùng bầy ong đối chiến chuẩn bị. Có thể hổ đầu Yến Vĩ Phong tự ý vu phi đi, bên ngoài bố thiết lùm cây đối với bầy ong không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà bởi vì nhỏ bé hình thể cùng số lượng khổng lồ, khiến cho Hạ Loan nhân tộc không cách nào hữu hiệu đối nó tiến hành công kích cùng ngăn cản. Bọn chúng có thể nhẹ nhõm bay vào trong huyệt động đồng thời đối với nhân tộc tiến hành công kích. Càng nghĩ, Hồng Tầm quyết định tại ngũ phong lối vào nhóm lửa cây vô khô, lấy hỏa diễm cùng khói đặc để chống đỡ bầy ong tập kích. Từng cây khô héo cây cối bị xếp tại Hạ Loan ngũ phong hang động cửa vào. Nhiều năm góp nhặt nhựa thông bị từ trong lọ đá lấy ra xối tại cây gỗ khô phía trên. Cái này cũng là Hồng Tầm bọn người nghĩ tới duy nhất một loại đối phó bầy ong biện pháp. Nhưng làm như vậy đồng dạng có một cực lớn tai họa ngầm. Hạ Loan ngũ phong mỗi một ngọn núi đều chỉ có một cái cửa ra vào, bình thường đối kháng manh thu to lớn hoặc là yêu vật chỉ cần ngăn chặn cửa hang, liền có thể thật tốt mà tiến hành phòng ngự. Nhưng lúc này bầy ong đột kích cũng dẫn đến trong huyệt động nhân tộc không có đường lui. Trong huyệt động mặc dù không gian rất lớn, cũng có một chút hơi lỗ thông hơi nhỏ. Chỉ khi nào không cách nào tại ngắn thời gian bên trong đuổi đi bầy ong, đồng thời dập tắt đống lửa, quá nhiều khói đặc làm cho tránh né trong huyệt động nhân tộc bị sạt chết. Bất quá, bây giờ Hồng Tầm đã không lo được nhiều như vậy. Tả Hưu cũng là chết, bây giờ cũng chỉ nghe theo mệnh trời rồi. Hơn nghìn người khẩn trương hành động cầm lái, không đến nửa đêm đã trong huyệt động bố trí tầng tầng phòng tuyến. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa về sau, một bộ phận trẻ tuổi cường tráng Hạ Loan nhân tộc bị phân biệt bố trí tại vị trí bất đồng. Gia yếu tàn tật cùng đại đa số tộc nhân được an trí tại hang động chỗ sâu. Chương 826, Sơ Tiếu, 3, chương 826, Sơ Tiếu, 3, trận chiến này cũng không cần cứng đối cứng, chỉ cần một ít tộc nhân tới nhóm lửa cây gỗ khô là được, vì vậy không cần người quá nhiều tay. Mỗi một tổ cây gỗ khô bên cạnh đều có số lượng không giống nhau tộc người thủ hộ lấy, từng cái bằng đá bình nước bị thích đáng bố trí. Mà ở bình nước ở bên trong, tắt thì ngâm từng cây vải bố dài mảnh, ngày mai có lẽ liền muốn dựa vào những thứ này vải bố đến cứu mạng rồi. Thông qua chương khắc lưu lại cày dệt khắc đá, Hạ Loan tộc nhân trong bộ lạc trong 3 tháng này cũng bậy ra một chút vải bố. Lúc này, những thứ này chân quý vải bố bị kéo thành từng cây vải dài đầu, bị ngâm tại bình nước bên trong. Mặt khác, một chút đống lửa ngay tại những này tộc nhân dưới chân thiêu đốt lên, từng cây dính đầy nửa thông bó đuốc tại từng người tộc trong tay của người nắm. Chờ đợi cho tới bây giờ cũng là rất làm cho người dày vò. U ám trong đường tắt, đống lửa bắn ra ánh lửa tại trên vách đá lóe lên. Từng người Hạ Loan tộc nhân yên lặng nhìn xem đống lửa xuất thần, ngày mai bầy ong sẽ tới tập kích. Đối với có thể hay không chống cự được hổ đầu yến vĩ phong bầy tập kích, trong lòng của mỗi người đều không chắc. Hồng Tắm ở giữa sơn phong chỗ cửa vào hang động ngồi, bên cạnh nhưng là hỏa xà cùng thạch hùng mấy người tâm phúc. Một tên thiếu niên mỏi mệt loạn trọn bà bay, công việc hôm nay đem hắn mệt muốn chết rồi. Lộc cộc, lộc cộc. Thanh âm rất nhỏ tại yên tĩnh trong huyệt động rõ ràng truyền ra, một chút Hạ Loan tộc ánh mắt của người chuyển hướng thiếu niên. Thiếu niên ngượng ngùng sờ lên đầu. Thạch Hùng yên lặng từ bên hông trong túi ra lấy ra một khối lớn chừng bàn tay hong khô thịt thú vật ném cho thiếu niên. Thiếu niên luống cuống tay chân tiếp nhận, lại nên tin hay không tin vào trả lại. Ăn đi. Hồng Tắm hơi có chút thanh âm khàn khàn ở chung quanh vang lên. Thiếu niên nuốt bụng, không có trả lời, dùng hàm răng sắc bén dùng sức lôi xé khô cứng thịt thú vật. Một tảng lớn thịt thú vật bị hắn nuốt vào trong miệng lại không cách nào nuốt xuống, bị nẹn phải thẳng lật bạch nhãn. Vội vàng lấy ra ống trúc cấm nước đâm trong cửa vào, lại bởi vì gấp gáp bị sặc một cái. Khô khụ, khô khụ. Khanh khách. Sơ Tiếu, ta sẽ không cùng ngươi cướp. Một cái bao quanh da thú, có đầu đầy bím tóc cô gái trẻ tuổi lớn tiếng cười nhạo. Ha ha. Sơ Tiếu ngốc nhất rồi, không phải là bị nẹn, chính là đất bằng ngã xuống. Ngươi nói vậy, Sơ Tiếu mới không ngu ngốc đâu, tay của hắn có thể linh xảo rồi, hắn có thể tại trên vách đá vẽ tranh, còn thứ nhất học được thắt nút dây để ghi nhớ đâu. Một chút trẻ tuổi Hạ Loan tộc nhân nhao nhao mở miệng trêu chọc, tranh luận. Sơ Tiếu tiếng ho khan cùng trẻ tuổi tiếng người nói chuyện phá vỡ trong huyệt động yên tĩnh. Chịu đến tiếng ồn ào âm ảnh hưởng, một chút lớn tuổi chính là Hạ Loan tộc nhân căng thẳng khuôn mặt lỏng lẻo rất nhiều, nhỏ nhẹ hú khí thanh ở trùng quanh vang lên. Dài thời gian bảo trì khẩn trương trạng thái dễ dàng khiến người cảm thấy mỏi mệt. Sơ Tiếu liên tục đánh ra ngực, đem kẹt tại cổ họng chỗ khô cứng thịt thú vật nuốt vào trong bụng, thở phào thật dài một cái. Nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật, lần nữa đã dẫn phát những người trẻ tuổi khác cười vang. Sơ Tiếu cười xấu hổ cười, tiến đến Thạch Hùng bên cạnh, một thoại hoa thoại mà nói, "Hùng thúc, ngày mai chúng ta chống đỡ được hổ đầu yến vi phong bảy công kích sao?" Thạch Hùng trầm mặc phút chốc, ngữ khí kiên định mà nói, "Ngăn không được cũng muốn cản." Sơ Tiếu nghe ra Thạch Hùng trong giọng nói bất đắc dĩ, nhịn không được thở dài một cái. "Ai, nếu là vị nào như ý cư sĩ tại liền tốt, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết khốn cảnh của chúng ta." Thạch Hùng ánh mắt nhất động, nhìn một chút Sơ Tiếu, đột nhiên nói, "Ta nhìn thấy trong động trên vách đá vẽ lên rất nhiều có quan hệ như ý cư sĩ đồ án, có phải hay không là ngươi vẽ?" Sơ Tiếu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, "Ừm, trong lúc rảnh rỗi, liền vẽ một chút, một phần bạn ta chết đi, sau này người nhìn thấy bức họa, cũng có thể biết ở đây phát sinh qua sự tình gì." Sáng tối chập chờn ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, hiện ra mấy phần linh động cùng tinh thần phấn chấn. Thạch Hùng suy tư phút chốc, mở miệng nói, "Ngày mai muốn là có thể sống sót, cũng đem như thế nào chống cự bầy ong quá trình cùng phương pháp hoa tử trên vách đá, có thể sau này sẽ có người dùng tới được." "Ừ, tốt, Hùng thúc." Hùng Tắm ở một bên nghe đối thoại của hai người, đột nhiên chen lời nói, "Sơ Tiếu." "A." Sơ Tiếu nghe được trưởng tộc kêu gọi, thuận miệng lên tiếng. "Như ý cư sĩ lưu lại văn tự, ngươi học xong bao nhiêu?" Sơ Tiếu nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Ừm, có chừng một ngón tay nhiều như thế." "A." Hồng Tâm nhẹ gật đầu. Tại Hạ Loan bộ lạc bên trong, bình thường cũng là lấy vượt trội nhất đặc thủ tới tính toán. Một ngón tay số lượng có thể đại biểu một người, cũng có thể đại biểu chừng một thành số lượng. Nếu như là một cây ngón chân, nhưng là lấy ngón tay thêm ngón chân số lượng tới tính toán, đại biểu cho 1/20 số lượng. Trương Khắc đã truyền xuống thắt nút dây để ghi nhớ chi pháp, nhưng 3 cái tháng thời gian còn chưa đủ lấy làm cho tất cả mọi người nắm giữ loại phương pháp này. Sơ Tiếu mặc dù học xong thắt nút dây để ghi nhớ, nhưng vẫn là quen thuộc tại thở nhỏ cách sử dụng tới tính toán. Hắn nói tới một ngón tay số lượng, mang ý nghĩa hắn đã học xong một tầng xung quanh văn tự. Cái này theo Hồng Tàm, đúng hắn bất khả tư nghị. Nàng coi như là trong tộc tương đối thông tuệ rồi, bằng không trước kia cũng sẽ không trở thành trưởng tộc, nhưng cái kia văn tự phức tạp cũng vẹn vẹn học xong không đến 1%. Hồng Tàm hơi hơi liếc mắt Sơn Tiếu một cái. Mình đã giả, trong tộc sự vụ cũng nên tìm một vị người thừa kế tới nhận chức tộc trưởng. Tức là, Sơ Tiếu muốn là một gã nữ liền tốt. Thời gian ngay tại Hạ Loan tộc nhân nói chuyện phía bên trong từ từ trôi qua. Tấu chương xong, chương 827, Khói Long chương 827, Khói Long kim hồng sắc huy quang từ đông phương nở rộ, ánh sáng mặt trời có thể đạt được chỗ, bóng đêm tan đi, quang minh buông xuống. Làm Hạ Loan tộc nhân ăn no nê về sau, thời gian cũng tại bất chi bất giác trôi qua. Ông nhỏ nhẹ phong minh thanh từ xa xa vang lên. Nhất đồng kim lam sen nhau hổ đầu yến vĩ phong nhóm nhanh như buôn mã toàn phi mà đến, hắn phạm vi bao phủ không dưới số bát trượng. Tại bầy ong ở giữa, một cái 6 trượng lớn nhỏ kim sắc tổ ong bị kéo lên ly địa chín thước phi hành. Hổ đầu yến vĩ phong đến rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị. Hồng Tâm thần sắc lãnh túc, khép mắt nhìn về phía nhanh chóng tới gần bảy bóng, tiếng nói mát lạnh mà ra lệnh.
Vâng.
Hạ Loan Ngũ Phong cửa ra vào chỗ, tất cả có vài chục tên Hạ Loan tộc nhân cầm trong tay bó đuốc ở trong đống lửa nhóm lửa, yên tĩnh chuẩn bị. Bảy bóng nhanh chóng tiến lên, trong khi từ trong bụi cỏ lướt qua lúc, một chút sinh vật phát ra thê lương tê minh cùng gầm rú. Những thứ này tê minh cùng tiếng giống cực kỳ ngắn tạm, giống như vừa mới phát ra tiếng kêu, lại đột nhiên bị bóp cổ đồng dạng. Kim Lam hai màu bảy bóng rất là lộng lẫy, lại bẩn lộ ra lẫm nhiên sắc cơ. Tuyệt đối không nên tới. Tuyệt đối không nên tới. Ngàn bạn. Hồng Tâm cùng tất cả Hạ Loan tộc nhân ánh mắt nhìn chằm chằm bảy bóng, từng cái ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nhưng mà, khi thấy nguyên bản sẽ thuận lợi xuyên qua vịnh thủy đất bảy bóng tại một tiếng thật dài tiếng chấn động bên trong đột nhiên chuyển hướng Hạ Loan Ngũ Phong thời điểm, Hạ Loan bộ lạc trong lòng tất cả mọi người mong đợi bị nện đến phân thoái. Ai? Hồng Tâm từ bỏ trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng không thực tế, ý chí trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. Tay trái khẽ nâng lên chờ đợi lấy bảy bóng tới gần. Ông ngong. Ông ngong. Bao phủ số bách trượng phương viên bảy bóng ở phía xa còn không quá rõ ràng, nhưng mấy người hắn tiếp cận lúc lại giống che khuất bầu trời vòi rồng phốc của tới. Hạ Loan Ngũ Phong cửa hang mấy trăm người mang theo sợ hãi nhìn xem như gió giống như sóng bảy ong nhanh chóng tiếp cận. Nếu không phải minh bạch dù cho chạy trốn cũng chẳng ăn thua gì, lại thân nhân của mình còn trong động, một ít tộc nhân sớm đã sụp đổ thoát đi. Làm hổ đầu yến vĩ phong nhóm khoảng cách cao nhất hai đỉnh núi không đến hai bách trượng lúc, Hồng Tầm quả quyết vung xuống tay trái. Tuy rằng chờ bảy ong lại gần một chút, khói dày đặc hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng nàng lo lắng tộc nhân sẽ đỉnh chịu không nổi áp lực mà sụp đổ, vì vậy trực tiếp phất tay hạ lệnh. Bên cạnh hỏa xà vừa sớm đã chuẩn bị xong sừng tê hào lại một lần nữa thổi lên. Điều ô. Trầm muộn hào âm thanh xa xăm mà truyền vang. Ngũ Phong cửa hang đông đảo lòng nóng như lửa đốt Hạ Loan tộc nhân nghe được hào âm thanh về sau, từng cái liền vội vàng đem thiêu đốt bó đuốc để qua cây gỗ khô đống cỏ phía trên. Hô, hô. Từng toa bị nhựa thông thấm vào giờ dị gở giặt cây gỗ khô trồng trong nháy mắt bị nhen lửa, trong khoảnh khắc liền có tùng hương mùi thơm cùng gây mùi hơi khói hương bị tản ra. Một chút Hạ Loan tộc nhân đem một chút khô cạn bột phấn bung vào đống lửa, hơi khói lập tức từ màu xám trắng chuyển thành lam yên. Những thứ này bột phấn đến từ một chút đặc thù thực vật, vốn là ngày mùa hè lúc xua đuổi con muỗi sử dụng, bị nhiên thiêu phía sau sẽ sinh ra kích động tính chất cực mạnh mùi. Từng người lấy vải ướt đầu bọc lấy miệng mũi Hạ Loan tộc nhân nhanh chóng phe phẩy trong tay mảng lớn cây phi lá, cố gắng đem khói đặc hướng ra phía ngoài run rẩy. Ngũ Phong huyệt động cửa vào cực cao cực lớn, mỗi một tòa hang động lối vào đều xen vào nhau đốt lên ít nhất 5 tòa đống lửa. Có nhựa thông thấm vào, đông đảo đống lửa bốc cháy lên cực nhanh, hơi khói cũng là cực kỳ nồng đậm. Quần quần khói đặc phồng lên lấy hướng ra phía ngoài lan lộn, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, Ngũ Phong cửa hang đã hoàn toàn bị khói đặc bao phủ. Khô khụt, khô khụt. Cứ việc Hạ Loan tộc nhân đã tại tận lực đem khói đặc hướng ra phía ngoài vô, có thể hơi khói vẫn là không cách nào tránh mà trong huyệt động quyết tán. Dù cho có ở mức vài giả thế, đông đảo Hạ Loan tộc người hay là hút vào không ít khói đặc. Từng cái yết hầu nóng bỏng đau, nhịn không được liên thanh ho khan, hai mắt tức thì bị hun khói phải không được rơi lệ. Nhưng dù cho như thế, đông đảo Hạ Loan tộc người hay là đem hết toàn lực mà phe phẩy trong tay phiến lá mà không dám có chút buông lỏng. Khói đặc từ Ngũ Phong hang động hướng ra phía ngoài sôi trào, đem đã nhanh nhanh chóng tới gần bảy hồng tiên phong bao phủ. Tí tách, tí tách. Khói đặc hiệu quả rất tốt, bị cuốn vào trong đó hổ đầu yến vi phong chịu đến lam yên một hun, lập tức biến hỗn loạn, bốn phía hổ loạn bay múa. Ngắn ngủn hai mươi mấy trượng khoảng cách, số lượng cao bảy ong nhưng thủy chung không cách nào vọt tới trong huyệt động. Chỉ muốn xông vào trong khói dày đặc, mấy hơi sau đó, liền rộng lượng hổ đầu yến vi phong từ trên không như hạt mưa rơi xuống. Hồng Tâm đứng thẳng một bên, giữa mũi miệng bọc mấy tầng vải ướt, tỉ mỉ mà nhìn chăm chú lên bảy ong động tĩnh. Bình hầu, thông gió phía bên trái. Phong Ly, thông gió phía bên phải. Khi nhìn đến huyệt động cửa vào khói đặc ngưng kết quá nhiều về sau, Hồng Tâm quả quyết ra lệnh. Sơn Hải giới nhân tộc bởi vì cường đại thể phách, rất dễ dàng liền có thể kích phát thiên phú thần thông. Bình Hầu, Phong Ly chính là am hiểu ngự phong, khu vụ hảo thủ, còn lại một chút ngự phong người tắc thì phân bố tại ngũ phong các nơi. Nghe được Hồng Tâm mệnh lệnh, Bình Hầu, Phong Ly trực tiếp phát động thiên phú thần thông. Bình Hầu hai tay trước người nhanh chóng xoay chuyển, như trong tay quấn quanh cọng lông như thế giao thế chuyển động, trong khoảnh khắc liền có một tia lửa trong suốt phong tuyến từ giữa hai tay sinh ra. Chương 827, Khói Long 2, chương 827, Khói Long 2, theo hai tay cuốn động, trong bàn tay cái kia một tia phong tuyến nhanh chóng mở rộng, một lát sau Bình Hầu hai tay hướng ra phía ngoài đẩy đưa ra. Hô, một đạo phong quyển xoay tròn lấy rời tay mà ra, nhanh chóng đem bên trái khói đặc cuốn vào trong gió, ngay sau đó dẫn đạo phong quyển hướng ra phía ngoài thẳng tắp chuyển đi. Cùng lúc đó, Phong Ly tay phải nắm ở môi của mình, đột nhiên hướng ra phía ngoài thổi. Hô, một đạo gió lốc trực tiếp từ trong miệng phun ra, theo Phong Ly đầu chuyển động, gió lốc cũng sắp phía bên phải Lam Yên cuốn lên hướng bên ngoài huyệt động thổi bay. Hai đạo phong quyển cuốn lấy Lam Yên hướng ra phía ngoài lan lộn, vì đối với hổ đầu yến vị phong tạo thành tổn thương lớn hơn, hai người dốc hết toàn lực mà không chế phong quyển đem đại lượng hổ đầu ong cuốn vào. Từng tầng, nhất ba ba, vô số hổ đầu yến vị phong bị khói đặc hun choáng rơi xuống trên mặt đất. Cái khác bốn đỉnh huyệt động cửa vào cũng đều cản trở đông đảo bảy ong tập kích. Nhìn thế cục đối với Hạ Loan tộc nhân vô cùng có lợi. Có thể Hồng Tầm này một ít người lại nhíu mày. Hổ đầu yến vị phong mặc dù không cách nào xâm nhập hang động, lại không có như Hồng Tầm hy vọng như thế từ bỏ ở đây mà rời đi. Tại từng tiếng chấn động ở bên trong, một bộ phận hổ đầu yến vĩ phong tại khói đặc mỏng manh chỗ xoay quanh, chờ đợi thời cơ. Mà một số khác hổ đầu yến vĩ phong tắc thì liều lĩnh xông vào trong khói dày đặc. Đáng chết, có phong hậu đang khống chế bầy ong. Hồng Tâm nhìn thấy bầy ong cũng không giải rác, lập tức minh bạch đây là có phong hậu tại khống chế bầy ong hành động. Đây là rất tin tức hỏng bét rồi. Bầy ong không lùi, Hạ Loan tộc nhân liền không thể đem đống lửa dập tắt, như vậy, trong huyệt động khói đặc cũng sẽ không tan đi. Dù cho Sơn Hải giới nhân tộc thân cường thể kiện, cũng nhất định không cách nào tại trong hơi khói dài thời gian dừng lại. Không cần quá nhiều thời gian, coi như không có bầy ong tập kích, trong huyệt động Hạ Loan tộc nhân cũng sẽ bởi vì hút vào quá lượng khói đặc ngạt thở mà chết. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lao ra sao? Khói đặc ngạt thở cùng bầy ong đâm tập kích, cái nào loại cách chết sẽ thoải mái hơn một chút đâu? Hồng Tâm khổ sở tự giễu nở nụ cười. Trong khói dày đặc, một chút hổ đầu yến vi phong tại hồ loạn va chạm phía dưới một lần tình cờ xuyên qua hơi khói. Khi nhìn đến phụ cận hiện lộ nhân tộc về sau, những thứ này hổ đầu yến vi phong to bằng trứng chim cút tiểu nhân cơ thể run lên. Đôi én hình dáng phần đuôi nhất thời liền có hai cây đuôi châm bắn ra. Siêu siêu siêu. Hổ đầu yến vi phong cá thể cũng không phải là quá mức sinh vật hùng mạnh, đuôi châm độc tính một cái luận cũng không tính là quá mạnh. Muốn dựa vào độc tính đánh chết giết một cái nhân tộc ít nhất cũng phải bị đâm trúng mấy chục lần mới được. Nhưng đuôi châm lại có thể ly thể mà phát, xem như một cọc trâu khác biệt, cũng may chỉ có thể bắn ra một trượng xa. Lúc này mấy chục cái hổ đầu ong vọt tới Hạ Loan nhân tộc phụ cận phía sau cổ động phần đuôi phóng ra độc châm. Từng cây đuôi châm như mưa rơi bắn ra, một chút đuôi châm bắn hụt, nhưng còn có một số đuôi châm tắc thì bắn trúng mấy tên Hạ Loan tộc nhân. A, đuôi châm nhập thể, hổ đầu yến vĩ phong đặc biệt độc tính sẽ dẫn đến cực độ đau đớn kịch liệt. Vài tên Hạ Loan tộc nhân nhịn không được phát ra rú thảm. Cái kia mấy chục cái hổ đầu yến vĩ phong tại bắn ra đuôi châm phía sau trực tiếp từ trên không rơi xuống. Mà theo thời gian trôi qua, càng nhiều hổ đầu yến vĩ phong trong lúc vô tình xông qua hơi khói trở ngại hướng Hạ Loan tộc nhân tập kích. Tại bên thai không dứt tiếng ho khan ở bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bị độc cong đâm trúng Hạ Loan tộc nhân chẳng những đau đớn khó nhịn, còn có thể sinh ra nhỏ nhẹ cảm giác tê dại, dẫn đến cơ thể không cách nào cân đối động tác. Mang tới kết quả chính là bố khói dày đặc Hạ Loan nhân tộc ít đi rất nhiều, dẫn đến hơi khói nhanh chóng trong huyệt động tụ tập. Nhưng bằng vài tên ngự phong người toàn lực phát động thần thông, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hơi khói hướng hang động chỗ sâu lan tràn quyết tán. Xong rồi, mắt thấy càng nhiều bầy ong xông vào trong huyệt động, Hồng Tâm chán nản mà tự lẩm bẩm. Từ nhóm lửa khói đặc đến bộ phận bầy ong xâm nhập hang động chỗ sâu, chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút thời gian. Nhìn xem bên cạnh tộc nhân không có ý nghĩa mà huy động vũ khí cùng thi triển loại thần thông đánh giết ong độc, Hồng Tâm cũng đã tâm sinh tuyệt vọng. Ha ha, nghĩ không ra Hạ Loan bộ lạc hôm nay sẽ tại trong tay mình tiêu vong. Hồng Tâm cười khổ, nhập bằng mấy chục cái ong độc xông về phía mình mà không có đánh trả dục vọng. Đột nhiên, bên cạnh cố gắng huy động phiến lá sơn Tiếu Lanh bất đinh kêu lên, "A, cái kia, vậy có phải hay không như ý cư sĩ?" Trong ngay mắt, Hồng Tâm tâm kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, giống như là bị một cái đại thủ gắt gao nắm lấy, không thở nổi. Cổ đột nhiên nhất chuyển hướng về Sơn Tiếu phương hướng chỉ nhìn lại, bởi vì vận bẹo quá mức lao nhanh, cổ phát ra cà cà tiếng vang. Liền thấy bên ngoài hang động trên không, một cái người mặc trắng áo bào màu vàng thấp bé nhân loại đạp vân mà đứng. Nhìn xem cái kia xương trắng hình dáng hai mắt cùng khắc đá một dạng quen thuộc khuôn mặt, chính là rời đi Tam Nguyệt lâu như ý cư sĩ. Hồng Tâm tim đập như trống trầu, lại khiêu động càng lúc càng nhanh, một tia sinh tồn hy vọng từ đáy lòng sinh ra. Như ý cư sĩ, thỉnh cứu lấy chúng ta. Đầu tiên là một người mừng rỡ hướng về Trương Khắc Đại âm thanh gọi, sau đó liền có nhiều người hơn kích động hô kêu lên. Như ý cư sĩ, thỉnh cứu lấy chúng ta. Như ý cư sĩ, cứu mạng a. Chương 827, Khói Long 3, chương 827, Khói Long 3, Hồng Tầm cũng liều lĩnh lớn tiếng kêu, đồng thời tiện tay vung lên, mấy chục điểm dây đỏ từ đầu ngón tay bay ra đem xông về phía mình hổ đầu yến vi phong đánh chết. Có hy vọng, nàng đương nhiên sẽ không tại ngồi chờ chết. Vậy mà mọi người nhiều nhân tộc lớn tiếng la lên phút chốc, lại chỉ thấy kia Như ý cư sĩ hơi hơi nhíu mày, nhìn trái ngó phải lại không thấy chút nào có ý xuất thủ. Hồng Tâm một trái tim dần dần chìm vào cốc để, một chút Hạ Loan nhân tộc động tác trong tay cũng biến thành trì hoãn. Đang tại mọi người tâm sinh đang lúc tuyệt vọng, chỉ thấy một đạo màu bạch kim hào quang từ Như ý cư sĩ lòng bàn tay trái bắn ra, vô số phủ văn tuyến sen kẽ câu thông, tạo thành một tòa hình khuyên pháp trận. Ngay sau đó này hình khuyên pháp trận không ngừng lan tràn ra phía ngoài, trực tiếp đem Hạ Loan ngũ phong tất cả đều bao phủ trong đó. Kim hồng hai màu phủ văn tuyến hai xoay hòa, giống như hai loại bất đồng đẳng mạn giao thoa nối liền với nhau. Trong đó màu đỏ phủ văn đường nét thành một tổ hoa mẫu đơn hủy, càng không ngừng hướng ra phía ngoài xoay tròn phóng ra không đếm cánh hoa. Vũ phong bên trong ánh mắt có thể thấy được tất cả Hạ Loan nhân tộc liền đứng hoa tâm bên trong. Mà Như ý cư sĩ dưới chân lại có một đóa kim cúc tràn ra. Ở tại cùng ngũ phong Hạ Loan nhân tộc ở giữa có hai cái trứng gà lớn nhỏ trung đồng phân biệt kết nối lấy kim hồng hai màu phù văn tuyến huyền không mà treo. Cái này, đây không phải thông hiểu ngữ ngôn pháp trận sao? Phía trước đang cùng Trương Khắc tiếp xúc trong ba ngày, Trương Khắc nhiều lần thi triển trận này cùng Hạ Loan bộ lạc tộc nhân giao lưu. Đối với này trận Hồng Tâm rất là quen thuộc, tất nhiên Như ý cư sĩ tại lúc này bố hạ trận này, chính là có lời muốn đối với đám người kể rõ. Hồng Tâm đấy lòng lần nữa sinh ra một chút hy vọng. Đinh linh linh, kèm theo một tiếng thanh thúy linh hưởng, giọng Trương Khắc chuyển đến Hồng Tâm trong tai. Dẫm vào ta chỗ bảy ra điểm sáng bên trong. Lúc này trong huyệt động đã là lam yên tràn ngập, nhìn không ra xa mấy bước, chỉ có liên tiếp tiếng hò khan vang lên. Hồng Tâm nghe được giọng Trương Khắc về sau, lập tức cúi đầu quan sát, lại không nhìn thấy nơi nào có cảnh vật gì điểm. Vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy cái tiết Như ý cư sĩ tay phải đại tụ nhất dương, đếm không hết kim, lam, thanh, đen, trắng điểm sáng năm màu bảy xuống. Nay điểm sáng trong chớp mắt đã rơi xuống đất, cho dù trong lam yên cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Dầm dạp chẳng chỉ các loại điểm sáng trên mặt đất như đầy sao đồng dạng lấp loé không yên. Trong mơ hồ, những điểm sáng này tựa hồ có đủ loại huyền diệu liên quan. Hồng Tâm ra bản năng giẫm ở một cái điểm sáng màu đỏ phía trên. Bên cạnh Đông đảo Hạ Loan nhân tộc cũng theo bản tâm giẫm tại màu sắc bất đồng điểm sáng phía trên. Quanh năm du tẩu ở trong nguy hiểm, Sơn Hải giới nhân tộc tâm trí tính bền dẻo cực mạnh. Nếu không phải Hạ Loan nhân tộc căn bản không có biện pháp đối kháng Hổ Đầu Yến Vĩ Phong, khiến cho bọn hắn không nhìn thấy hy vọng sinh tồn, cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Bây giờ thấy được sinh tồn hy vọng, đương nhiên sẽ không lại có chần chờ. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả Hạ Loan tộc nhân liền đứng ở các loại điểm sáng phía trên. Ngay sau đó, liền nghe được cái kiếp như ý cư sĩ tiếp tục mở miệng, nhanh chóng đi theo điểm sáng đi lại. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hồng tầm dưới chân phía trước trên mặt đất xuất hiện lần nữa một chút điểm sáng màu đỏ. Hồng tầm không giả suy tư dẫm hướng dưới chân gần nhất điểm sáng màu đỏ. Sau đó hai chân giao thế bước ra, đang từng chút hồng quang bên trong nhanh chóng di động. Mỗi một bước rơi xuống, phía trước nhất định có hồng quang lấp lóe tạo ra, mà nàng cũng một cách hết sức chăm chú mà đạp điểm đỏ tiến lên. Hồng tầm phát giác, dưới chân điểm sáng màu đỏ cũng không phải là thẳng tắp, mà là lần theo một cái hình chữ vừa đi vừa về du tẩu. Điểm đỏ sinh ra tần suất cũng không phải là cố định, mà là hoặc nhanh hoặc chậm. Hồng tầm chỉ đi vài bước liền đợi ra cái này hồng đếm từng cái tần suất tại chỉ dẫn nàng tốc độ di động. Bởi vì phải tùy thời chú ý dưới chân điểm đỏ quỹ tích di động, vì vậy nàng không có nhàn hạ tới quan sát những người khác động tác. Trương Khắc thần niệm phân tán, tỉ mỉ nhìn chăm chú lên Hạ Loan Ngũ Phong bên trong tất cả mọi người. Hai tay mười ngón kích động, như đánh đàn đồng dạng an ủi động không gian, kích thích pháp tắc cùng linh cơ. Vô số các loại điểm sáng tại Ngũ Phong chi trong huyệt động thường xuyên lấp lóe. Mà cái kia mấy trăm Hạ Loan nhân tộc tắc thì theo hắn chỉ dẫn nhanh chóng khởi động điểm sáng di động. Từ hắn vị trí nhìn lại, liền thấy mấy trăm Hạ Loan nhân tộc như giật dây như con rối trên mặt đất hoa động bất đồng quy tích. Nhưng này mấy trăm nhân tộc di động vô luận là nhanh hoặc là chậm, lẫn nhau nhìn như lúc nào cũng có thể va chạm vào nhau, nhưng thủy chung như tuân thủ thời khóa biểu không đồng liệt xe từ trên đường dây giao thoa mà qua. Theo Trương Khắc mười ngón rung động tần suất càng lúc càng nhanh, Ngũ Phong bên trong Hạ Loan nhân tộc tốc độ di chuyển cũng đang không ngừng gia tốc. Mấy tức sau đó, liền thấy từng đạo bất đồng vầng sáng tại Ngũ Phong trong huyệt động nhanh chóng xoay tròn. Mà ở cái này xoay tròn bên trong, trong huyệt động Lam Yên giống bị bàn tay vô hình tụ lại tại hai cái giới trong vòng. Nhìn đến thời cơ chín muồi, Trương Khắc cả hai tay phân biệt hướng ra phía ngoài đưa ra. Mấy trăm Hạ Loan nhân tộc bản năng đi theo dưới chân điểm sáng di động, hình chữ trận pháp lập tức xuất hiện hai cái lỗ hổng, mà bị bọn hắn bay lại Lam Viên trong nháy mắt bị vỡ bờ nguyên khí dẫn dắt phóng tới bên ngoài huyệt động. Trương Khắc mười ngón búng ra tiếp tục dẫn dắt, hồng tầm mấy người cũng không tự chủ được rời đi hang động đi tới ngoài động. Dưới chân nhanh chóng di động, nguyên khí dung chuyển ở bên trong, Lam Viên bị ướt thuốc giống như hai đạo lam long đem bay múa đầy trời Hổ Đầu Yến Vĩ Phong nhóm bao phủ trong đó. Ẩn tăng tại tổ ong trong phong hậu phát giác không ổn, liên thanh phát ra chấn minh chỉ dẫn bầy ong di động. Nhưng ở Trương Khắc dưới sự chỉ dẫn, hồng tầm mấy trăm người kết trận xoay tròn. Hai đầu màu lam khói long xoay tròn mấy vòng về sau, từng chút đem tất cả Hổ Đầu Yến Vĩ Phong bao trùm, cũng không ngừng khiến cho hướng vào phía trong có vào. Lại qua mấy tức, hai đầu màu lam khói long đã là đầu đuôi tương liên mà thành hình quyền, đem tất cả Hổ Đầu Yến Vĩ Phong giới tại một chỗ không ngừng xoay tròn. Một lát sau, đến không hết Hổ Đầu Yến Vĩ Phong đang xoay tròn bên trong như hạt mưa từ màu lam khói vân trung rơi xuống. Mười mấy hơi thở về sau, Trương Khắc tiện tay bãi xuống, không đang tỏa ra các loại điểm sáng dẫn đạo. Hồng Tầm đang mơ màng đạp lên dưới chân điểm đỏ nhanh chóng di động, lại chợt phát hiện dưới chân chẳng biết tại sao không có điểm đỏ. Bản năng theo cơ thể vừa di động sinh ra động năng vọt tới trước mấy bước phía sau mở mịt dừng lại. Quay đầu chung quanh lúc, lại cảm giác trời đất quay cuồng, nhịn không được há miệng nôn mửa liên tu. Huệ. Tấu chương xong.